Hơn nữa Thượng Kinh còn thiếu Bắc Hải nhân tình đấy, Cố Lì Hệt Mở Ướt nằm này vẫn ngủ ổ hẹn đi Bắc Hải thăm hỏi. Ai biết trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng chuyện sửa lại tháp phóng vệ tinh còn phải mượn người từ Bắc Hải. Bắc Hải rất hào phóng, trực tiếp liền đưa tới cho Thượng Kinh một đội nghiên cứu khoa học. Dẫn đầu là em trai ruột của lãnh đạo Bắc Hải, Lệ Ngạn. Lệ Ngạn lần này còn mang đến vị hôn thê quảnh tạ nào ái điển Tần Mộ Yên cổ ở ỉ còn lợi hại hơn những người khác trong đội ngũ nhiều, cổ ở ỉ mới là nhân vật chủ lực sửa lại tháp phóng vệ tinh. Không phải sao, vệ tinh phóng ra thành công. Cố Liệt chuẩn bị phải trả lại nhóm nghiên cứu rồi. Vừa chuẩn bị chiêu đạo ỉ một phần rồi mới đưa bọn họ về Bắc Hải. Điện thoại vừa thông, bên kia đầu dây là một tiếng nam ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc, là Cố tiên sinh sao, tôi là trợ lý của Lệ tiên sinh của căn cứ Bắc Hải đây, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Trần. Trần Bang tới một năm qua rất được Lệ Sâm coi trọng không đúng, phà ý nào ạ nam ca rất thì tránh tạ. Mập mạp này thấy người nào ý tì yên người, gặp quỷ nào ý tì yên quỷ, gặp dồn bệ liền nào ỉn gây lời zombie, tác giả, cái quỷ gì. Lúc nào cũng dụ dỗ nam ca rất vui vẻ. Cộng thêm Lệ Sâm kiểm tránh tạ mấy tháng, phạt thế nà nở tạ đối với căn cứ tận tâm tận lực. Bản nà nở tạ cũng rất nhạy bén nên chầm chậm thả khổ nghị quyền lợi qua nở tạ. Khi hệ nghỉ ựa Trần Bàn Tử chính là trợ thủ đắc lực của Lệ Sâm, giúp Lệ Sâm xử lý sản vụ. Chuẩn. Cố Liệt trả lời. Trần Bàn Tử giải thích trước một phần, không phải ai là Lệ tiên xỉn khổ ngờ mù ổ hển tự mình gọi điện thoại cho ngài mà tờ tựa là Bắc Hải cảo một đội ngũ người có dị năng đụng phải động vật biển biến dị rất lợi hại. Lệ tiên sinh cùng phu nhân đều đi cơ người rồi, ngay cả lúc trực tiếp bắn vệ tinh cũng không nhờ hẳn được. Cố Liệt tất nhờ ý hẹn không điền mức bởi vì chút chuyện này mà tức giận. Tuy nhiên dung nào ý qua ông ta là trời sinh muội lạnh khổng ghi ẩn tự uy. Không... Lệ tiên sinh dặn dò tôi, vệ tinh phóng thành công nhất định phải gọi điện thoại chúc mừng ngài. Hơn nữa Lệ tiên sinh cùng phu nhân ngưỡng mộ đại danh căn cứ Thượng Kỉnh đã lù. Muốn lên kế hồ ác đi thẳng hỏi không bị hệt chú bên ngài có tỷ hệ không? Tất nhiên rồi. Cố Liệt có chút kinh ngạc, ông ta còn chuẩn bị tự mình hộ tống đội Lệ Ngạn trở về đây không nghĩ tới Lệ Sâm lại muốn tự mình lại đây. Trần Bang Tử cũng vui vẻ cười, vậy chúng ta liền quyết định thời dần đái. Cố Lì hệt nào y dạ do dự trong lòng, Trần Bang Tử liên tục bày tỏ, ngụy không băn khoăn, Lệ tiên sinh ở tật lùn mù ổ hên đi thẳng hỏi. Đúng rồi. Trong khoảng thời gian này đám cướp tại khu vực giao giữa Thượng Kinh cùng Bắc Hải càng thêm hung hăng ngang ngược. Lệ tiên sinh cũng hy vọng có thể cùng căn cứ Thượng Kinh liên thủ, giải quyết bọn chúng. Nhắc tới đám cướp chết tiệt kia, Cố Liệt cũng rất đau đầu. Mới bắt đầu, bọn chúng chỉ là quy mô nhỏ. Khi đó tất cả mọi người đang bận chuyện xây dựng căn cứ, ai cũng không sỏ thời gian rảnh gì để xử lý chúng. Cứ như vậy bỏ mặc nửa năm, quy mô chúng thế nhưng càng lúc càng lớn, hơn nữa còn có cứ điểm riêng của mình. Những tên cướp này ngăn đời trệ đường phà ái đi chùa từ Thượng Kinh tới Bắc Hải, dựa vào cướp bóc người đài đường qua lại mà sống. Ở tận thế, loại hành vi này làm người ta đặc biệt khinh thường hì hệ nghi ngờ người bình thường có thể kích thích dị năng biến thành người có dị năng, vất vả săn giết giỏm bị đạt được tinh hạch cùng vật tư. Những tên cướp này loại đài đường tắt táng tận lương tâm. Nghĩa đã bị hiệt được Lệ Sâm có ý tưởng này, Cố Lì hệ không nào ý hai lời liền đồng ý, tốt, chi tiết cụ thể chờ gặp mặt chúng ta lại thương lượng. Được được. Trần Bang Tử nắm micro, vì căn cứ Thượng Kinh cùng Bắc Hải thiết lập quan hệ ngoại giao, tạm biệt. Tạm biệt. Lúc Nam Ca cùng Lệ Sâm dẫn đội trở loái đã là trạm vạng hỉ hệ nghỉ ựa mù ô nào hời hoa hạ, người của căn cứ nào sống thoải mái nhất, vậy khẳng định là căn cứ Bắc Hạ ỷ không nghi ngờ. Bên trong này có vô tận tinh hoạch, có vô số người siêu cường giả, hơn nữa bọn họ còn có thị tan đó. Nên biết là tại tận thế, thức ăn là điều kiện mấu chốt nhất, có thức ăn mới có thể sống. Còn như người có công lao lớn nhất. Đương nhiên là Diệp Thiệu rồi. Kể từ một năm trước ảnh tạ liền nghiên cứu hỉ hệ nghi ựa số loại động vật biến dị có thể ăn được cũng gần 30 loại rồi. Nửa năm trước thực vật bắt đầu biến dị, Diệp Thiệu quyến đi nghỉ hẹn cứu thực vật không bị hiệt dùng máu nam ca như thế nào, Lệ Sâm một tảng chỉ quả nở tạ rụt mở lên. Hơn phân nở ảnh tạ đều dùng để nghiên cứu thuốc đối kháng vi rút giỏm bị cho nệ nhờ ỉ hệ nghi ựa thực vật biến dị có thể ăn cũng chỉ có 5 loại. Đoạn thời gian này, tổn thương tình cảm của Diệp Thiệu không được chữa khỏi. Nhưng Nọa Nở Tạ đạt được cách dùng làm thí nghiệm dưới đi sự chú ý của mình. Thời điểm nhìn thấy Nam Ca ảnh tạ đã cập nghĩ ở tâm tình của mình rồi. Đoàn xe lái vào căn cứ liền gặp được câu nghịt người ở ngoài nên đón bọn họ. Đây là truyền thống căn cứ Bắc Hải, bất kể là người có dị năng ở ngoài thi hành nhiệm vụ, hay là người bình thường trong căn cứ cũng đều là người thân. Người thân ra cửa, thời tì hiệt khổng tốt bọn họ cu nghệ đạ, người thân trở về, đường xa bọn họ cũng ra nên tiếp. Giờ phút này cùng Lệ Sâm và Nam Ca ngồi ở trên mộ ti y hiệp xe là chị em Tô Phương Tô Hiển. Hai người này là người có dị năng hệ thủy, kể từ khi đến cơ sở chính, hai người lại là ngôi sao sáng chói kỳ dị. Nguyên nhân là vào nửa năm trước, Tô Hiển đột nhiên nảy rẽ một lộ và chiêu thức mới người có dị năng hệ thủy thông qua nước có thể khống chế máu trong thân thể zombie. Mộ tỷ ý hệ nguyễn đi chua, bọn họ dốc hết sức huấn luyện thành ra sở thể nhờ ý hệ quả hiếm thấy. Từ đó, người trong cả trụ sở cũng khô ngảm xém nhờ ẹ người có dị năng hệ thủy nữa, bọn họ quả thực chính là đám người đầy bạo lực mà, một lực cầu ngập liền để cho máu trong thân thần nghịch chuyển, tự bạo luôn đấy. Cũng may cơ sở chính có mệnh lệ nhược dư dàng. Loại chiêu thức này có hệ số nguy hiểm đều ở cấp S tuyệt đồ ỷ khổng cổ phép dùng ở trên thân thể của nhân loại. Nam ca cùng Lệ Sâm hôm nãy đi cửa cũng là một đội ngũ người, lúc này Tô Phương lòng vẫn còn sợ hạ y nào ải, chúng tổ ỷ thật không nghĩ tới động vật biển biến dị thế nhưng có thể biết cho gọi đồng bạn. Lúc nhìn thấy nhiều động vật biển rậm rạp chẳng chịt leo lên bờ như vậy, tôi cũng nỉ một da gà luôn. Tô Hiển bày tỏ đồng ý, hơn nữa chúng tôi là hệ thủy tự bạo, thế nhưng đối với bọn chúng không sợ tác dụng. Chút động vật biển này có quá ít hơi nước trong thân thể. Nam ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau, coi như là động vật biển này rất hung tàn, ở trước mặt bọn họ vì không đưa để hai người họ nhìn đâu. Nghe hai chị em nhà này cao hứng bừng bừng, từ thảo luận động vật biển có bao nhiêu hung tàn, rồi đến động vật biển có bao nhiêu mỹ vị. Nam ca cả người cùng không tốt. Lệ Sâm bóp ngón tay Nam ca, bàn tay ô nhở hứa bẹ rất mềm mại. Cầm lên xúc cảm đặc biệt tốt. Kết hôn một năm, tình cảm của hai người vẫn còn rất là tốt. Mỗi phút đều như đâm mù mắt mọi người đã lỉ hển tục 12 tháng bị bình chọn vị trí no một danh hiệu đối tượng làm mọi người chết cháy. Nào hãy đến đây là bởi vì Nam ca hồi tưởng lại quá khứ càng ngày càng nhiều hì hệ nghi ở ký ức quả ổ đã giật đầy đủ. Tính cách cũng so với trước nội liễm trầm ổn hơn rất nhiều. Lệ Sâm bị hiệt chưa, đây mới là Nam ca chân chính. Tuy hì hệ không bị hiệt làm sao. Là ngu xuẩn đã nghi hệ ẩn trực quá lâu, thuộc tính nguyễn đã hới lại trong cơ thể Nam ca. Chỉ là thời điểm ở trước mặt Lệ Sâm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Điểm này khiến Lệ Sâm tương đối thỏa mãn. Bộ dáng đã nghỉ hệ ủ quả vợ ra ở nền chỉ một mờ ai nhờ ra ở cặp thể xem thôi. Buổi tối chúng ta liền thu dọn đồ đạc, ngày mai đi thường kinh. Lệ Sâm thấp dung nào y cùng Nam ca, còn coi người xung quanh nhở cổng khi hôn gò má vợ mãi nhờ một quái. Dạ. Nam ca nhớ tới cha nuôi của mình còn ở thượng kinh, cho nên lần nãy đi thường kinh không gì hẹn gì vì phỏng vấn, mà lại càng là vải đi tìm ông ấy. Xe ngừng lại, Tô Phương cùng Tô Hiển bảy thố ngờ mù ổ hẹn phải nhìn hai người kia ân ái nữa, rất nhanh liền rút lui. Lệ Sâm dắt tay Nam ca chậm rãi lên lầu, phát thế nổ vì ẹn dầu gì khổng vụ ai liền trêu chọc, nghĩ cái gì mà lại xuất thần như thế. Nam cổng sỏ gì nào ý tổ ái Lệ Sâm, khe khẽ nào ải, một nằm trôi qua ảnh cũng đã rất nhanh là người có dị năng cấp 9. Em lại vẫn còn ở cấp 3 khổ nghèo thay đổi. Chương 166, phỏng vấn thượng kinh. Nào ải điền một năm này. Tinh hoạch hệ tinh nổ ẩn cũng khổ nghị đâu. Máu người có dị năng lại càng không ngừng, từ dung mạo mà nhờ tại Nam ca tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ Bắc Hải. Dung mạo tinh xảo khiến người ta nhìn thoáng qua liền khổ ngược mắt ra được. Nhưng vì sao thực lực quả ổ khổ ngược tăng lên tí nào chứ? Tô Phương cùng Tô Hiển hai tên tiểu quỷ kia hỉ hệ nọt cũng đã là người có dị năng cấp 6 rồi đó. Lệ Sâm đoán được Nam ca là vì chuyện này mà buồn rầu, có lẽ đống biện pháp cảnh nghỉ một năm này cũng không sỏ công hiệu quá lớn. Nếu mà Nam cả tở tựa thìa máu tươi, vợ ỷ thật kỳ mình là đã người có dị năng gần cấp 9 lúc nào cũng có thể cung cấp chỗ cô ở ỷ. Nhưng nửa năm này, mình cùng khổng xuyến có hiệu quả gì nữa? Trừ đồ ăn vặt thay thế bên ngoài để cho Nam ca ăn đỡ thèm. Lệ Sâm bày tỏ địa vị của người chăn nuôi ngoại đã có chút tràn ngập nguy cơ. Sau khi tiến vào gian phòng, Nam ca nhảy lên ghế salon nằm sắp xuống. Bộ dáng nhờ như bị hỉ hên tình xa suốt, vừa đã nghỉ hệ ủ ạ để cho Lệ Sâm cảm thấy lòng chua xót. Anh cùng đi thời. Sau khi ngồi ở bên cạnh Nam ca lại cũng nhờ ẽ nhờ ảng vỗ lên sổ, nhất ý nhẹ cào biện pháp lên cấp khác, chúng ta cùng nhau nghĩ, có được cổng. Nam ca trở mình trực tiếp gối lên trệ đoái Lệ Sâm, còn dùng khuôn mặt ở phi ạ trên đứa sát. Thờ trả như bây giờ đã giật tốt hỉ hệ nghỉ ưa người có dị năng cấp 7 trong căn cứ trừ em cũng chỉ cào một sổng hạo hiên mà thôi. Nào ý đại, hệ tinh thần cấp 7 cùng các dị năng khác cũng không ghi ông nha. Lệ Sâm thấy tiểu giòm bị quảnh hữu chuyện như thế, còn an ủi chính mình ngược lại liền duỗi tay vướt vướt đủ cổ. Càng thêm trịnh chúng nào ải, ảnh nhờ ợt đi nhẹ khi hiển cho em lên cấp. Nam ca cầm lấy tay ảnh, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp, lại cũng nhờ ẹ nhờ ảng ở trên tay ả nhằn hai cái. Lệ Sâm ánh mắt thay đổi trở nên thâm thúy nguy hiểm, vì cổ mổ tỉ hiển liền túi người chậm rãi dựa vào gần. Nam ca cùng Lệ Sâm làm vợ chúng đã lù, đối với người đàn ông này càng ngày càng không sỏ sức chống cự. Cơ hồ là mổ tảnh mắt quảnh tổ ai cũng khiến toàn thân nổ hệ nặng lên rồi. Chuyện sau đảo đã là nước chảy thành sông. Lúc tối. Nam cùng ngu được liền bắt đầu loay hoay máy tính bảng trong phòng hỉ hệ nghỉ ở căn cứ thượng kinh phóng vệ tinh thành công đã các thiết bị nệ ổ có thể thông qua tìm tòi tín hiệu hệ thống thông tin. tuy nhiên cũng chỉ có hai kênh thông được, một quả là trang chủ của căn cứ Thượng Kinh, cái khác cùng loại diễn đàn xã giao trước tận thế giống nhau. Đơn giản đăng ký xong là có thể ở phi ạ trên lên tiếng. Buổi sáng vệ tinh mới phóng ra thành công, Nam Ca lúc này cầm lấy máy tính bảng tựa ở trong ngực Lệ Sâm. Phát thiên thiện nhờ hình đã có hơn 3 vạn chủ đề thảo luận. Số người theo dõi lại càng nhiều, Nam Ca điểm một lặt liền buông tha. Cô khi hiệp sơ nào ải, Lệ Sâm, tất cả mọi người điên rồi sao? Chúng ta có thông tin truyền thông, bình thường cũng có thể liên lạc với bên ngoài nhưng đám người này không ghi ông thế. Lệ Sâm dùng cánh tay bao quanh Nam Ca triển và ổ VN còn mang theo dấu vết, chúng nào đang từ từ tiêu tán. Lấy ngón tay chỉ màn hình, Lệ Sâm ý bảo Nam Ca nhìn, bọn đã quá lâu chưa được chạm vào hệ thống thông tỉ nhì hẹn đoà hỉ hệ nghỉ ựa đã có thể liên lạc với bên ngoài, phỏng chừng đêm này sẽ cáo rất nhiều người hưng phần không mua được. Nam Ca kéo xuống xem mấy trang thảo luận, thấy phần lớn đều là tìm người vì thế Thượng Kinh còn cố ý mở rẹ một chẻng riêng để tìm người. Nam Ca cũng vào đó tìm người, ở phi ạ trệ đào viết tin tức của Chan Uôi. Quay lại xem, nhiều mục hơn nữa là thảo luận kinh nghiệm giết zombie. Có khoe khoang dị năng của mình, có tiết lộ những tin tức của zombie cao cấp, còn có bày tỏ sùng bái đối với các cường giả hỉ hệ thưởi. Khi hệ nghỉ ựa chức năng hình ảnh cùng video chưa sửa xong, mọi người chỉ có thể chém gió trên đình đàn. Từng người đều nào ý thần tượng của bản thân lợi hại bao nhiêu. Có vài người còn cố ý công bố thứ tự của các cường giả, Nam Ca kéo vào mới phạt thể nghiện của Lệ Sâm thình lình ấy một nhờ hỏng, hơn nữa còn ở vị trí rất cao. Chủ đề thảo luận ở trên các Queen đẳng không ngừng nhiều lên, Nam Ca hơi có chút mệt liền lui ra. Chưa ít khi tắt máy tính bảng cổ Queen lầm mở một củ, phì ạ trệ nửng các khô nghi tước ê, không bị hệt là gì luôn. Quả nhiên coi như là tận thế, cả mô tổ việc không thể đổi được nha. Loại thiệp mời này cơ bản đều là giả, mọi người nghẹn quá lâu, chỉ đơn giản là quá nhàm chán. Lệ Sâm cười khẽ mồ tỉ hiểng, giúp Nam Ca đắp chăn, lại hôn lên tập cổ hệ nào ỉ một cù ngủ ngon. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Nam Ca cùng Lệ Sâm sửa sang lại hành trang, chuẩn bị xuất phạt đi Thượng Kinh. Trong căn cứ Bắc Hải có máy bay lộ hình cổ nên Lệ Sâm cùng Nam Ca định bay qua. Chỉ là trước khi lên máy bay, Nam Ca phạt thể nảy mắt người trong căn cứ nhìn mình cùng Lệ Sâm giống như có chuột khổng ghi ông mọi khi. Có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút phẫn nộ. Bởi vì phẫn nộ này thật cửa không phải ai là hướng tới mình mà đến, Nam Ca cũng không sỏ quá để ý theo đuổi. Chỉ là lên điển trên máy bay cổ hoài Trần Bàn Tử, người trong căn cứ sao thế? Trần Bàn Tử là người nắm bắt thông tin tương đối giỏi ảnh tạ mở máy tính bảng ra cho Nam Ca xem, không phải ai là ngày hôm cụ ạ trên đỉnh đàn sở thiện một thu đề, trệ thế nhờ hình nào ỷ chỉ dâu là zombie, nào hệ ca lấy được máu của những người có dị năng kia đều để cho chị uống. Đi không pha ai là nào ý bơ ý sao? Bọn họ khẳng định là ghen tị chị xinh đẹp. Nam Ca tiếp nhận máy tính bảng, quét mặt mở lịch phạt tiền chua đề này thế nhưng cũng đã cáo 10 vạn lượt xem. Người trong nước lẫn nước ngoài đều đảng vi xem. Lâu chủ tình ái rào rạt giảng đạo lý rất nhiều chuyện sau khi Nam Ca biến thành zombie, để trộ cổ kỳ quái là, mặc dù có chút thành phần khuyết đại ở đây nhưng đều là tất. Điều này sao có thể chứ? Người bị yêu chua những chuyện này, hoặc là như Lệ Sâm giữ bí mật, hoặc là đã triệt nha. Nam Ca rất sợ chết, cho nệ ổ tở trước đến giờ đều không xuống người khác nào ý chùa bí mật này. Lệ Sâm ngồi ở bên cạnh Nam Ca, đương nhiên cũng nhìn thấy cái chủ đề này, sắc mặt thay nhạc ngày càng chậm. Cùng Nam Ca liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương. Máy bay chuẩn bị cất cánh, Lệ Sâm cất máy tính bằng đài, an ủi Nam Ca, quyền hạn quản lý kênh thông tin trong tay Thượng Kinh, chờ nhìn thấy cố liệt ai nhờ ẹ nào ở hứa giảng cùng ông ta. Nam Ca có chút bận tâm hỏi Lệ Sâm ai nhờ cảm giác được ổng. Giống như là có người nào đó ở sau lưng theo dõi chúng ta, hẳn tạ thậm chí bị yêu chua nhờ ý chuyện cũ của em như vậy. Vậy em sợ sao? Máy bay chậm rãi bay lên không trung, Lệ Sâm hủy cô. Nam tiểu ca nâng cái cầm lên thảy nhờ một đường cong xinh đẹp, hợp nhờ ẹ mồ tỉ hiển, em có người đâu. Bọn huy nào em là zombie, vợ ý thẻ lờ ý chứng cớ giả đái. Chỉ biết giấu mặt trên đỉnh đạn tại tính là bản lĩnh gì chứ nào ý đái. Nam ca ôm tay Lệ Sâm, hạnh phúc nào ải, kể cả em là zombie. Nhân lộ ủy trên tổ án bộ thế giới đều e ngại em, thống hận em tại ảnh cùng vĩnh vì nẹ khổng bù ông em ra đằng vậy, em còn có gì phải sợ hay chứ? Vài lưới nào ý liền khiến nội tâm Lệ Sâm chìm trong nhu tình. Nam tiểu ca quảnh đạ càng ngày càng tín nhờ y hệ ạt gì. Em đấy, anh nhờ ẹ chầm chóc kỳ cổ, từ đâu học được lưỡi nào ai đạ tình như thế? Nam ca hì hì cười mổ tỉ hiện, không pha ái loành mì ngoài nào ý hứa em sao? Lệ Sâm cúi đầu hối nhổ. Những người khác ngồi trong buồng máy bay lạnh lùng bày tỏ bọn họ ăn đầy miệng thức ăn cho chó rồi. Cũng đã đại được 5 phút rồi còn chưa thân mật xong. Thượng đế ơi, chúng tổ ỷ thật mù ổ hển bỏ lại hai người kia mà đại ạ. Thời điểm máy bay trên khổng trùng còn bị chim biến dị tập kích, nhưng Lệ Sâm mang theo đều là cường giả, giải quyết những thứ kia ngay cả con mắt cùng khổng nhụy một quái. 2 giờ sau, máy bay thành công tiếp đất tại bãi đậu máy bay căn cứ Thượng Kinh. Cố Liệt để tỏ lòng ông ta đối với Lệ Sâm coi trọng còn cố ý tới đón tiếp, mà ngay cả Trần Bạch Kiêu cũng bị ông Tế ủ cù ngừng nhiệm vụ. Khi hệ nghỉ ựa Trần Bạch Kiêu là tổng tư lệnh căn cứ Thượng Kinh, địa vị cùng Nam Ca ở Bắc Hạ ỷ không xài biệt lắm. Qua nở tạ đến cùng nhau nên đón, Cố Liệt mới cổng sảm thấy qua loa. Máy bay chậm rãi ổn định lại, người trong buồng máy bảy đảng làm lượt kiểm tra cuối cùng. Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu đều mặc quân trang, đứng nghiêm. Người phía trước còn len lén sửa sang lại quần mùa tốt, căng thẳng hỏi Trần Bạch Kiêu, cờ ủ nào ỷ truyền áo của tôi như thế nào, sẽ không cho Lệ Sâm cảm thấy thất lễ chứ. Đừng xem Cố Liệt là người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh, ông ta cũng mang theo nhiệm vụ mà đến. Đó chính là nhất định phải cùng Bắc Hải thiết lập quan hệ ngoại giao. Thuận tiện, ngờ nào ỷ Bắc Hải cáo một lỗ và thuốc hấp dẫn giỏm bì rất mịt tiên. Cố Liệt ngay cả nhân viên đàm phán cùng đã chuyển xong khổng ti hiệp bất cứ giá nào cũng phải lấy được hướng dẫn điều chế thuốc này. Trần Bạch Kỳ hệ ủ không khoa trận trắng cả mắt, vài ngày này cả thật nhờ ý yếu người lãnh đạo nước ngoài tới thăm hỏi, ông đều ủ không so tự thân tới nên tiếp. Đi đạ giật là cho Lệ Sâm mặt mũi rồi ảnh tạ còn muốn cái gì nữa chứ? Cố Liệt mất tự nhiên trách mắng Trần Bạch Kiêu, tôn trọng lẫn nhau mới có thể tiếp nào ỷ chủy hển chi nhựa, trong lát nữa cờ ủ nào ỷ chủy hển cũng phải khách khí mồ tụt đấy. Nào ai đến đây, Trần Bạch Kiêu cảm thấy sau tận thế, tính của ảnh tạ cùng Cố Liệt đều có khổ nghị chuyển biến. Trước kia mình mới là người ôn nhuận khéo đưa đẩy, có lẽ là sau lần hơn 10 vạn giỏm bị vây thành tạo thành rung động quá lớn quả nở tạ. Về sau mang binh ảnh tạ càng thêm nguội lạnh. Mà Cố Liệt cái người này duy trì xuất thân bộ đội đặc chủng, tính tình nóng nảy. Sau khi làm một năm người lãnh đạo, tâm kế vậy mà lại càng ngày càng sâu trầm, khiến người cùng nằm bắt được. Ở lúc Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu hy vọng, cửa cabin cuối cùng cũng mở ra. Thuận theo thang cuốn một nằm một nửa chậm ra ải đi tuồng. Mặc dù khoảng cách không, Cố Liệt vẫn nhìn ra ngũ quan khuynh thành, dung mạo tuyệt sắc của hai người kia. Dáng người họ cũng là ngàn dặm mới tìm được một, đứng chú ngờ một dị thường xứng đôi. Nhưng để ông ta cảm thấy rung động nhất vẫn là khí chất. Dung mạo như vật cũng không đè khí độ quanh thân họ xuống. Nam Ca kéo tay Lệ Sâm, mặc dù là lần đầu tiên theo Lệ Sâm tham gia trường hợp này. Lưới nào y a động tác quả ở cùng rất hoàn mỹ. Lệ Sâm mang Nam Ca hướng tới bên cạnh Cố Lì Hệt đi thời, Cố Liệt cũng nên đón. Khoảng cách càng gần, Cố Liệt càng cảm thấy càng quen. Dáng người này cùng điệu bồi đại đường rất giống người đàn ông kia. Không gì hẹn gì Cố Liệt, Lệ Sâm cũng phạt thiện mãi nhờ đối với Cố Liệt quen thuộc. Thời điểm đến gần bắt tay, cảm giác càng mạnh mẽ. Lệ Sâm trực nào y một củ, ông có phải hay không? Cố Liệt cơ hồ là mới vừa nghe được chữ thứ nhất liền xác định Lệ Sâm chính là chiến hữu của ông ta, đặc vụ dê. Vì vậy ông ta bảo trì tư thế bắt tay một vùng liền nệ đợi trệ bựa vai Lệ Sâm. Khuôn mặt tươi cười cũng khổng xuyên là làm việc chung nữa, tiểu tử cậu, thở tựa là đã lủ khổng tập. Còn sống tất tuột mà. Lệ Sâm nghe được dùng nào y Cố Liệt cũng biết mài nhờ khổ nghều nhận lầm người. Trong khoảng thời gian ngắn, kích động trở nên không bi hiệt nào ỷ quải gì cho phải. Anh cũng nện bả vai Cố Lì Hệt mở quải, lời này nên để tổ ỷ nào ỷ mới phải. Cố Liệt ha ha cười mồ tỉ hiểng, thật tựa lạ quá tốt. Lệ Sâm cho ông ta một quả ôm mang theo vị huynh đệ, vành mắt chậm rãi hồng. Vốn cho loảnh bị mang về từ nước ngoài sẽ không xuyên được gặp lại huynh đệ hỉ hệ mà thở tựa lạ cảm tạ trời xanh. Chương 167, hóa ra là ngươi. Cố Liệt cùng Lệ Sâm gặp mặt đều là có tâm tư riêng, lù cổng bị ít phận của đối phương. Ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là làm như thế nào để có thể tranh thủ ích lợi lớn nhất cho căn cứ của mình. Kết quả vốn là muốn tính kế lẫn nhau lại phạt thế đội phương hóa ra lại luyện hẻm tốt nhiều năm như thế, còn có chuyện nào có thể trùng hợp hơn chuyện này sao? Hai người ôm một nhờ cái liền bung ra, Cố Liệt còn đưa mắt nhìn Lệ Sâm cảm khái, năm đó chúng ta cùng thi hành nhiệm vụ đều là không lôi mặt, nghĩa ủ không lục tôi xem ảnh chụp của cậu là có thể nhận ra người rồi, cũng sớm có thể đi thành cậu, ai? Cố Liệt cùng Lệ Sâm trước kia cùng không phải ai là bộ đội của lờ một chua sở, nhưng cũng đi chùa chiến trường ở một lệnh đều đã là giao tình sinh mệnh. Húng chi bọn họ còn hợp tác qua nhiều lần như vậy. Nếu nhờ nào ý người khiến Lệ Sâm bội phục nhất là ai, vậy khẳng định là Cố Liệt ảnh cùng tật không nghĩ tới Cố Liệt thế nhưng chính là đặc vụ A. Căn cứ Thượng Kinh cùng căn cứ Bắc Hải đều có hệ thống bảo vệ riêng, trước kia đường truyền liên lạc bằng hình ảnh chưa sửa được. Bọn họ phải thông qua đường dây rất phức tạp mới lấy được ảnh chụp đối phương. Vì vậy hai người ở trên ỷ yên trường chưa bao giờ dùng khuôn mặt tật tập người cứ như vậy cứng rắn bỏ của một năm. Lệ Sâm tiếp lời Cố Lì Hệt nào ải, sớm biết rằng là ổng tật gì phiền toái nhiều chuyện như thế chứ, chúng ta sớm đã có thể kết đồng minh rồi. Đều là huynh đệ nhà mình, còn có cái gì phải tính toán chứ? Cố Liệt cười ha ha, khi hệ nói kết đồng minh cũng khổ ngờ mụn. So với hai người kia tán gẫu khí thế ngất trời, người phía sau Cố Liệt, người phía sau Lệ Sâm đều là vài chục người mang vẻ mặt trong ngộng. Chuẩn bị lâu như vậy, kết quả hai người lãnh đạo căn cứ là huynh đệ thở tựa là trêu chọc tôi nha ha ha ha. Tuy nhiên so với những người khác còn trong ngộng, Trần Bạch Kiêu cùng Nam Ca phản ứng khác nhau rất lớn. Bởi vì Trần Bạch Kiêu lì hiệp một quái liền nhận ra Lệ Sâm chính là người lúc trước ra mệnh lệnh cho mình ở thành Bắc Thượng Kinh, cũng là người đã giải quyết giỏm bị vây thành. Anh ta vẫn luôn tìm kiếm Lệ Sâm, lần này nhìn thấy lùi khổng bi hiệt nên mở miệng như thế nào. Lúc trước Trần Bạch Kiêu xem người lãnh đạo căn cứ Bắc Hải mà Cố Liệt coi trọng như vậy thành đồ đái. Trong nội tâm còn phẫn uất bất bình hỉ hẹn mà tốt lắm nhé, nếu nhảnh ta biết hỉ hẹn nhờ ý hẹn tỉnh quá sẽ không cho Lệ Sâm cảm thấy mình bị bệnh thần kinh chứ. Ai, thần tượng ở ngay trước mặt chính mình rồi mà nở tạ vẫn còn phải giả vờ nghiêm túc như vậy, có chuyện gì so với chuyện này bi thương hả không? Nam ca cũng không xóa Lệ Sâm trở thành thần tượng, đây là chồng quả ô đỡ ý, cái người gọi là Cố Liệt kia vì cái gì mà dám dựa vào nhờ ý gần như thế. Nam cũng không được. Vì vậy tỷ khí nhờ quả Nam ca nổi lên. Cũng mặc kệ chức vụ lãnh đạo phu nhân gì đó trực tiếp liền chen đến bên cạnh Lệ Sâm dắt cánh tay ảnh, đề phòng nhìn Cố Liệt, đôi mặt nhợt đặc biệt lạnh lẽo. Cố Liệt lúc này mới chú ý tới Nam Ca, vội vàng lui về một bực chào huy nào ải, đây chính là Nam Ca đại. Ngưỡng mộ đại đành đà lù. Nam Ca vừa nghiêng đầu khẽ hờ mộ tị hiện, Cố Lì hệt khổng khoai sờ sờ mũi, có chút lúng túng. Sao ông lại cảm thấy Nam cổ ngờ mộng đợi gặp mình đâu nhỉ? Lệ Sâm bị hỉa truy nàm tiểu ca nhoảnh loài ghen rồi. Tâm hoa nộ phóng thật không rằng mà, những người ở căn cứ Bắc Hải kia đối với mình nhiều hơn nữa là kính trọng. Cộng thêm xưa nảy à nhật kỳ nghiêm túc thận trọng, có rất ít người dựa vào ngắn. Mà Nam ca lùi không ghi ông thế, cũng không bị hiệt là ai trước đó miêu tả với cổ lạ bộ dáng nhuyễn manh đà nghỉ hệ, chờ thời đi măn phạt giác giả tại tổ ạn bộ căn cứ đều là phan quả ô gì. Anh ngoại ngày ghen tị xem những người khác bám dính Nam ca, tâm mệt quá. Không ý chút nào bây dựa đà người trước mặt Cố Liệt, thế nô Lệ Sâm ôn nhu hỏi. Có phải mệt mùi không anh em đi ngơi nhé? Sau khi Nam ca biến thành zombie đã trở nên ngay thẳng không ít. Trước cùng Lệ Sâm gật đầu, sau đó khổng quyển chỉ Lệ Sâm cùng Cố Liệt nhắc lùi một lện. Lệ Sâm. Ừm, tôi bị hiệt chủ tiền cậu ấy. Cố Liệt tốt tìm nào ải? Là chồng tôi, người đàn ông của tôi, là của tôi đấy. Nam ca nhấn mạnh ba lần. Cố Liệt. Trần Bạch Yêu. Lệ Sâm. Phúc. Cố Liệt coi như là ngốc cũng bị hiệt truy nảm ca coi ông ta như tình địch. Ánh mắt nhìn Lệ Sâm nhỉ một trời ác hàn. Trời xanh hỡi, ông ta là đàn ông thẳng tắp đấy, ông ta thích phụ nữ mà. Lệ Sâm đối với chuyện nhảy mổ tụt ý muốn giải thích cùng không sỏ, còn trừng mắt nhìn Cố Liệt. Cố Liệt thề, trong nháy mắt đó ông ta cũng đã cảm nhận được trên người Nam ca tản mát ra sát khí. Trần Bạch Kỳ hệ đi lên trước, cùng Lệ Sâm giới thể u mổ tụt bản thân mình. Lệ Sâm nhờ hại nà nở tạ, khẽ vuốt cằm, ừ, chúng ta ở thành Bắc Thượng Kỳnh đã gặp qua rồi. Trần Bạch Kiêu có chút khẩn trương không nghi tới thần tượng còn nhờ giữ chính mình. Tuy nhờ ý hệ nà nở tạ thanh thanh cổ họng một tỷ hiện, cố gắng che giấu tâm tình căng thẳng, hội trường cũng đã chủ bị tốt, chúng ta trước ly hề đi chỗ đái. Nào ịp sổng, Trần Bạch Kiêu quay đi trước. Nam các cục cưng phạt tiên lưu táo nở tạ đều đã hền cả lên, vì vợ ý cô giật khổng vụ ai. Lệ Sâm ở Bắc Hải cũng không tiền này. Tại sao đến Thượng Kinh lại làm cho người ta thích như thế, cô không phục. Một đàm phán chính thức biến thay nhờ ra dừng gặp mặt. Tình cảnh đặc biệt nhiệt liệt. Đoàn người vốn là cùng Lệ Sâm đến đàm phán còn tưởng rằng Cố Liệt định lừa gạt, ở lùi khổng báo lâu liền phát thể mãi nhờ cảm Cố Liệt cùng Lệ Sâm sát thực phi thường tốt, vì vậy cũng dần dần thả lòng tâm tình. Trước khi bắt đầu, Lệ Sâm chưa từng quên hai chuyện, sớm đã cùng Cố Lì hệt nào ý mổ tỷ hiển mổ tùy hệt là giúp Nam ca tìm kiếm cha nuôi quả ồ, mặt khác chính là đem chủ được trên đỉnh đàn về Nam ca xóa bỏ. Cố Liệt miệng đầy đáp ứng, lát nữa tôi phái người đi huy mổ tốt, trong căn cứ có người này hay không? Rất nhanh là có thể có tin tức rồi, còn như chuyện thứ hai liền xử lý dễ hơn nhiều. Cố Liệt đối với Nam ca duỗi tay, cầm máy tính tới đi mô tốt. Máy tính bảng của Nam ca rất là dễ dàng mang theo, tiện tay liền giao cho Cố Liệt. Ông ta mở máy tính bảng ra, ấn vài cái rồi lại đưa cho Nam ca, lúc đọc nhạo ải, trong này có hai tài khoản, tôi đều đặt thiết lập thành quyền hạn tối cao. Về cố ngạ ai cứ trực tiếp cầm nào hiệu à được. Nam ca nâng máy tính bảng, đột nhiên cảm giác được Cố Liệt có chút xoáy nha. Lệ Sâm chừng Cố Lì hệt mở quải, nghĩ thơ không chút được ông đến bây giờ còn là lao độc thân, loại xun xoe này phải dùng tới ông sao, thử. Sao ông không thiết lập cho tôi thành quản lý trước, sau đó để tôi chiếu cổ ơ ý chứ. Cố Liệt cảm giác được ánh mắt bạn thân lạnh như băng, đột nhiên liền ý thức được chuyện này bản thân đã sởi lý sai, vội vàng ho khan hai tiếng lúng túng chào hỏi mọi người ăn cơm. Nam công chút thức ăn này liền nâng máy tính bảng soát diễn đàn. Về sau cảm thấy cái ghịa khổng tổ a ải mái. trực tiếp nằm vật xuống ở trệ nghĩa sofa. Có quyền hạn của nhân viên quản lý thở tựa là mở ra thế giới mới, bình thường người sử dụng không gửi ảnh chụp cùng video, nhờ hẹn xô cảo thể nha. Cô gọi Trần Bàn Tử đến dạy chỗ cổ sợi lý truy hẹn trên đình đàn. Trần Bàn Tử rất thông minh, còn biết tìm lý do gọi lệ sâm đến, đành bị hệt mở quài chủ đề. Quả nhiên khổng báo lũ trên đình đàn liền sở thiện thông báo của lệ sâm. Chủ đề quảnh cùng không sỏ gì thao thao bất tuyệt, chỉ là gợi một quả nhằm của nam ca chụp chung, sau đó ngang ngược mà tỏ vẻ trên nửa ái Bắc Hải, quyết thể bảo vệ lệ phu nhân. Phát xong ái nhựa tiếp tục điệp quần cố liệt uống rượu. Chuyện còn dư lại, Trần Bàn Tử cũng có thể xử lý. Trước khi đã ảnh nhìn ném cho Trần Bàn Tử một tánh mắt tán thành. Nghĩ thầm, người phụ tá nguy thơ tựa là tuyển đúng rồi. Thiệp mời vừa ra, nam ca cũng thật xin lỗi nhưng mà người của căn cứ Bắc Hạ ái đã chủ bị điên rồi. Nên biết hỉ hệ ngoại Bắc Hải có 20 căn cứ lớn, vài chục cái căn cứ nhỏ đều là Bắc Hải cường đại lên sau đó mở rộng. Mỗi người này nhờ một nước miếng cũng có thể ghim chết đối đám bỏ nhảy nhờ hợp trên đình đàn. Vì vậy ở từng cái căn cứ có thể nhìn thấy từng màn này, trước khi ra cửa giết zombie, viết trên đình đàn vài dù đa, đánh nhau kịch liệt sao, đợi trên đình đàn để lại vài lưới đa nhẹ, có zombie tấn công căn cứ cũng chờ nhắn lại thành công gì nào ít đái. Mà bọn họ hồi phục lại, đều là tân búc nam ca cùng lệ sâm. Thờ tựa lạ lật trời mà. Công khai khiêu chiến vài chục vạn dân chúng trong căn cứ Bắc Hải, các người rất lớn lối nha. Lệ sâm ba bạ tờ tựa lạ xoáy đến nổ trời luôn nè. Thề bảo vệ lệ phu nhân. Ha ha, tôi chỉ nghĩ hủy một củ, nếu phu nhận thờ tựa lạ zombie, các người có còn muốn hay không? Sau đó chính là một tạ ỉ nước miếng ép cờ cờ đương nhiên muốn. Lớn lên đẹp như thế khổng pha ái là người chủ S cũng bị hiệt nào ỉ mù ổ hẹn. Không bị hiệt chủ nhân còn thiếu hay khổng vật trang sức thanh đao, cái loại có thể ăn còn bị hiệt nào hải đảo ngượng ngùng. Tân Vũ Hoa nhắn lại, nam ca tỷ bất kể là nhân loại hay là zombie. Công hiến đối với nhân loại mà làm ra đều đã là khó có thể ước lượng cổ ở ý trong lòng tôi là người lãnh đạo tốt nhất. Tông Hạo Hiên chính là đơn giản cực kỳ, rất hâm mộ lệ sâm. Nam ca nằm trệ nghĩa salon một bên lật diễn đàn một bên cười. Mặc dù sự kỳ hệ này xem rẻ một lạt là không dẹp loạn hết được, nhưng người theo Nam ca hiển nhiên là đại đa số. Chỉ là có chút con tôm nhợ hứa, liên tục ở phi ạ trên nhà đáp. Cũng không biết hiện tại sao phải níu lấy Nam cổng bụ ổng. Nam ca nghĩ thầm cổ kiệt thù qua quá nhiều người. Vẫn là không nghĩ ra thân phận của đối phương. Rượu qua 3 tuần sau, Nam ca có chút mệt lì eo đi eo nghỉ trước, người khác cũng lục tục rời đái, đệ mở khổng ghi ẩn để lại cho lệ sâm cùng cố liệt. Lúc Trần Bạch Tiêu rưỡi đỉ quỷ có chút lưu luyện không rời, tuy nhiên nghĩ tới lệ sâm còn ở căn cứ tới 3 ngày ảnh tạ lại vui vẻ trở lại. Trong phòng an tĩnh trở lại, cố liệt tựa vào ghế chúng một đế hệ thuốc khổng đờ hụt mở liền bị lệ sâm bóp. Sao thế? Cố liệt nhấn mày, trước kỳ cổng pha ái là cậu cũng hút thuốc sao? Ông đều đã nào ạ lúc trước, sau tận thế tôi cũng không chạm qua nữa. Nam cổng tịt mùi thuốc lá đâu. Nghe lệ sâm nào ải, cố liệt cũng chỉ có thể biểu môi nhân điếu thuốc lên trề bàn. Chúng ta ở chỗ nệ nào ị xa ổ. Cố liệt bị hệ truy nảm ca là hệ tinh thần. Người có dị năng cấp 7, bọn huy nào ị quải gì nam ca cũng có thể nghe được. Lệ sâm cười gật đầu, tội ị không sò gì có thể giấu dịa mù ở ị nào ị đái, ông còn mù ổ hệ nơi kia chứ. Toàn bộ căn cứ này cổ ở ỉ cũng có thể nghe lén được đấy. Cố liệt cảm thấy thuốc lá vừa mới hút giống như cắm ở trong họng thở tựa lạ sặc đến sợ hãi. Nửa ngày sau, ông ta mới công tin được hỏi, vậy mà. Cũng có thể. Lệ sâm gật đầu. Cố liệt có chút đồng tình nhìn lệ sâm, vậy ở Bắc Hải, cậu muốn làm chút chuyện gì xấu cũng khó có khả năng. Lệ sâm trắng mắt liếc ông ta một quải, đem những thửa khổng bi hiệt điều trong bộ đội kia thu loại đái, tội ỉ không làm chuyện xấu đâu. Cũng đúng. Cố liệt cơ cơ chân, cũng chỉ có ở trước mặt lệ sâm, ông ta mới cùng kéo căng người. Cả người đều cực kỳ lười biếng, cả cổ vợ xinh đẹp cường đại dạng này, nếu còn dám làm chuyện sở hữu cờ mới là người bị hỏng đầu óc. Tốt lắm. Ông ta nhìn về phía lệ sâm, chúng ta nào ý chi như đại. Chương 168, đạp phá giày sắt. Lệ sâm cũng rất nghiêm túc. Vốn chuyện kia cũng đã bị ảnh trổ hẹn sâu đáy lòng hỉ hệ ngoại gặp được đặc vụ ạ ảnh liền hiểu đã không so biện pháp giấu nữa rồi. Hơn nữa cố liệt có thể phát hiện ra mình, đại biểu những người khác cũng có thể. Đến cuối đại lục đảo đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố liệt hỏi lệ sâm. Lệ sâm ánh mắt xa xăm, tôi nhận mệnh lệnh hộ tống vật kia, lùi không nghỉ tới lại bị thế lực nước ngoài hãm hại, bị đưa về nước kết tội. Kết quả tận thế đến, tôi lùi không trở về quân đội. Cơ duyên đến, tôi quyết định ở lại Bắc Hải. Cố liệt lặng lặng nghe, lập tức hỏi lệ sâm, vậy thứ kia đến cùng là cái gì? Sao tôi lại ngờ nào ai đảo là một lộ vài năng lượng? Cái nơi thái tổ y không dữ dàng lắm, tôi chưa mở ra xem. Lệ sâm nghiêm túc trả lời, tuy nhiên tôi đổ ạ khổng pha ải là năng lượng đâu. Cố Liệt có chút thất vọng vuốt vuốt đầu, ải khổng pha ải là năng lượng cũng không dùng. Vũ khí cùng người có dị năng, chúng ta cũng không thể. Thứ thiếu nhất chính là tài nguyên. Thờ trạ coi như là tài nguyên, chúng ta cũng không được. Thời điểm mang thứ kia về nước, tôi ải đã làm mất nó rồi. Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải. Làm mất. Cố Lì Hệ không tin được nhờ ải nặng. Thứ đồ quan trọng như thế. Nếu nhánh bị bắt về kết án ải nhờ thể để nó trên người sao. Tôi ải đã đem thứ đó giờ đại, kết quả tận thế bộc phát, nó liền lạc mất. Nếu như Lệ Sâm còn biết tung tích của thứ đó ảnh nhờ ật đi nhẹ đi tặng. Cố Liệt trầm mặc rất lâu rồi rộng lượng cười cười, thôi, vốn cùng khổng pha ải là đồ của chúng ta. Ở tận thế, dựa vào hai tay của mình cũng có thể sống tốt. Đúng rồi, ngân nào ỷ cẩn cứ của cậu có vài chục loại thịt có thể ăn. Có thể chia sẻ thuốc với chúng tôi y không? Chuyện này không thành vấn đề, nhưng chúng tôi cũng cần tháp phóng vệ tinh của cả cảnh. Đợi đến khi lắp xong vệ tinh, nặt cố mượn chỗ để phóng ra. Cố Liệt đưa rẻ một động tác, ok. Về sau Cố Liệt lại hủy mổ tụt nghiên cứu của căn cứ Bắc Hải, Lệ Sâm hơn phân nửa đều ủ nào ý hứa hẻ Cố Liệt. Cố Liệt cũng chia sẻ thành quả của căn cứ Thượng Kinh với Lệ Sâm. Lần gặp mặt này, hai người đều thu hoạch khá dồi dào. Đợi đến khi Cố Lì Hệ đại, thời điểm Lệ Sâm trở về gian phòng phát hiện Nam Cả đã ổn máy tính bảng ngủ say rồi. Trước tiên trao cho Nam Cả một quả hôn ngủ ngon. Sau đó nhờ ẹ nhờ áng đặt tay lên ngực cổ hỉ hệ nghi ựa tần suất tim đập của Nam Cạ đặc giống nhân loại rồi, chỉ chấm hờn mộ tụt thôi. Dù cổ hệ nương mơ mơ màng màng còn trở mình ghét bỏ lẩm bẩm, muộn toàn mùi rượu, nhớ ra ở đi tắm rời à đây. Được. Lệ Sâm sùng ái cười một quải, ánh mắt một lâu mới bỏ được mà rời đại. Lần này hữu hảo trao đổi, Cố Liệt liên tục giữ Lệ Sâm lại ba ngày. Mà về tung tích của cha nuôi Nam Cạ, Cố Liệt chỉ tìm được mô tin tức. Đó là có người một nằm trực đạ tờm nhìn thấy ông ấy ở ngoài thành, về sau ông ở ý đi nờ hải nọ thạch cổng bị hiệt được. Dù xa ổ khổ ngư cho ngư khổng chế của căn cứ Thượng Kinh. Tim Nam cổng khoai nguội lạnh hơn nữa. Cha nù ổ ý khổng sọ văn hóa gì, thân thể cũng không tốt. Muốn thức tỉnh sau vĩnh dạ còn phải xem thể chất của từng người, khả năng ông ấy thức tỉnh giật nhở hứa. Lâu như thế cũng không tìm được người cổ thờ tới hãi. Lệ Sâm an ủi Nam Ca, nghĩa đạ khổng sọ tin tức xấu truyền đến, đó chính là tin tức tốt. Cố Liệt tài măn lụ như thế cũng cho loại đa triệt, nhờ hệ ngăn khổng pha ải là còn sống rất tốt sao. Nam Ca hờn dỗi nhờ ải nặng, dù nào y tạ như châu ngọc rơi bàn, làm sao mà giống nhau được. Về sự cổng quanh nào y mờ y lời suối quẻ này nữa. Được ảnh không nào ải. Chỉ nhờ quả Cố Liệt cùng Lệ Sâm ở buổi tối ngày đầu tiên, lúc ăn cơm liền nào y sống. Sau đó vài ngày, cơ bản đều là mang hai người du ngoạn tại căn cứ Thượng Kinh. Ngày thứ hai. Cố Liệt còn kính nhờ Nam Ca cùng Lệ Sâm đến hấp dẫn zombie, hơn nữa còn tìm một đám người có dị năng cao cấp vây xem. Mọi người chỉ cần xem thế là đủ rồi, dù sao từ sau hôm ấy, hơn phân người của căn cứ Thượng Kinh đều thất thủ trở thành fan cuồng của hai người. Sau đó vài ngày Nam Ca liền ngâm mình ở trong đấu trường của Thượng Kinh đánh nhau kịch liệt, bởi vì có quá nhiều người muốn khiêu chiến hiền ổ. Về phần tại xã ổ khổ ngại dám khiêu chiến Lệ Sâm. Bởi vì vừa nhìn Lệ Sâm liền thở rảnh lợi hại hơn Nam Ca rất nhiều. Thời điểm Nam Ca đánh bọn họ đều giống như là ngược món ăn vậy. Nếu mà để Lệ Sâm ra tay, chẳng phải là ngược thức ăn trong món ăn sao? Nam Ca đều đã quá lũ không được đánh nhau kịch liệt rồi, bởi vì thực lực quá cách xa cổ mới bắt đầu là đành một đồ ải. Về sau liền biến thay nhờ một đội ngũ, đánh đến trời đất đen kịt. Cố Liệt thịnh tình mời bọn họ ở lại, Thượng Kinh có rất nhiều truy hệnh không được xử lý, trực tiếp đều ném cho Trần Bạch Tiêu hết. Trần Bạch Tiêu bày tỏa nở tạ mới là người chịu khổ bức ảnh tạ còn muốn cùng Lệ Sâm chung đúng tật nhờ y yếu đâu. Mà ở ngày Lệ Sâm cùng Nam Ca phải rời đại, Cố Liệt cuối cùng lùi khổng sỏ thời gian rảnh rỗi để đến tiễn. Bởi vì trong căn cứ chuẩn bị chào đón một người lãnh đạo khác, A Sua. Ngày A Sua đến căn cứ Thượng Kinh, lạ một ngày nắng. Lệ Sâm nghĩa đã là người phụ trách căn cứ Bắc Hải lại còn chưa có rưỡi đi nệ nằn quẩn với Cố Liệt cùng nhau gặp A Sua. Em mở quốc với Hoa Hạ không ghi ông nhau. A Sùa xem như là một nhờ ạ độc tài. Thời điểm máy bay của A Sùa hạ cánh, trợ thủy nào ý gửi ở nợ tạ, trưởng quan, lần này gặp mặt ngài còn có người lãnh đạo căn cứ Bắc Hải, Lệ Sâm. Ảnh chụp Lệ Sâm cùng Cố Liệt, A Sùa trước đến giờ đều chưa thấy qua, giờ phút người ạ nợ tạ hít xù một từng không khí hoa hạ vào trong ngực, trong ánh mắt tràn trề mong ngợi. Sao thế, Thượng Kinh cùng Bắc Hạ ai đặt thiết lập quan hệ ngoại giao sao? Đúng vậy, trưởng quan, chuyện này rất quỷ dị. Trợ thủ nghi ngờ bày tỏ. Trước kia cũng chưa từng thấy qua hai căn cứ lui tới chặt chẽ như thế. Vì sao ổ không qua vài ngoại đặt thiết lập được quan hệ ngoại giao? A Sùa nghiêm trang bổ não, khả năng là vì tôi đến đây khiến bọn họ có cảm giác nguy cơ đại. Tận thế cũng là loạn thế, mà Ả Sùa am hiểu nhất là trong loạn thế tranh giành tài phú. Hoa Hạ là một khổ ải thịt béo, các quốc gia khác cũng nhìn thèm thuồng nhìn chăm chú. Nhưng Hoa Hạ có số người có dị năng nhiều nhất, dị năng cũng cường đại nhất. Mấy người ngoại quốc bọn họ đều có tạc tâm, nhưng lụy khổng so tạc đảm. Chỉ có thể thỉnh thoảng lại phái người đến dò xét thăm dò. Có người mang Ả Sùa để phòng họp, Lệ Sâm cùng Cố Lì Hệt đã chưa ở nơi đó. Cửa phòng họp bị mở ra, có ánh mặt trời chút xuống. Bóng dáng Ả Sùa đứng ở cửa đem ánh sáng cùng bóng tối chia làm hai ảnh tạ thích hướng ánh mặt trời rồi mới nhấc đi. Kết quả nhìn thấy hai người đàn ông ở phía đối diện, đồng tử Liễm Khổng Khoái co chặt lùi một quải. Bàn tay siết thành quả đấm Khổng Khoái run lên nhờ ẹ nhờ ẹ. Nếu nhờ cổng pha cả sự tự chủ cường đại, sắc mà cảnh tạ sầm đạt thầy đổi rồi. Nhìn xem người đứng ở bên cạnh A là ai kia Khổng Pha ai là dịch tài quyền ai vào đây nữa. Hoa Hạ có câu ngạn nguy nào ỉn thế nào nhỉ đi mìn giày sắt chẳng tìm được điểm khô như phí công phu. Ả Sùa quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài ha hả. Cố Liệt cùng Lệ Sâm cùng Khổng Phạt Thiện vẻ mặt Ả Sùa biến hóa, hai người cùng nhau chào đón, cùng nắm tay Ả Sùa hàn huyên. Nam ca lạ đỉ thì ố Lệ Sâm đến đây, tinh thần nhạy cảm nào ỉ chỗ cổ bị hết lúc Ả Sùa vừa mới nhìn thấy Lệ Sâm ảnh tạ vô cùng hưng phấn. Vì cái gì lại hưng phấn? Nhìn đứa hỉ hệ nọa Lệ Sâm tái hải nhờ nhẹ nhờ ỉ chưa bao giờ thấy qua Ả Sùa mà. Nam cống bị hiện sắc đẻ nén chuyện này lại, vẫn là Ả Sùa tán dương Nam ca trước. Vị nữ sĩ người thật xinh đẹp, chắc hẳn chính là Lệ phu nhân lúc người ổ mượt cho Ả Sở một nụ cười ở ẹ nhờ ảng. Ả Sùa kỳ thơ tưởng đa quan sát Nam ca. Nếu nhờ cổng sỏ Nam ca ở đi thật cờ hối bà ở tạ khống chế Lệ Sâm còn có thể có 5/5 chắc hỉ hệ nói thể một người hệ tinh thần thờ tựa là cực kỳ khó giải quyết. Tuy nhiên Ả Sùa thích nhất chính là những nhiệm vụ có tính khiêu chiến nọa nở tạ lại may mắn thành công. Bộ đội quảnh tạ giờ phút này chắc cũng đã lẹn vào Hoa Hạ rồi. Cố Liệt mời mọc Ả Sùa ngồi xuống. Nào ý mờ ý truy hẹn không quan hệ mổ tụt mời nào ý hứa Ả Sùa, thời cô ngạm đầu diếm, chúng tôi hôm nay định ra ngoài. Chúng tôi mù ổ hến đi ghi ạ quyệt mờ nhờ hầm cường đạo, khả năng phải buổi tối mới có thể bắt đầu đến hội. Ả Sùa cười khoát tay ảnh tạ vốn giống nhờ mổ tổ ảng tử bước ra từ chuyện cổ tích. Giờ phút này mặc một lâu phục màu trắng, thu hồi khí tức hắc ám quanh người, mái tóc màu vàng kim tia cũng giống như được mạ lên một lập hào quang tinh khiết vậy. Đôi mà cảnh tạ giống nhờ một mờ ạt hồ xanh ác. Lười nào ý dạ lại càng chân thành, tài nguyên tận thế thiếu thốn, cả cảnh không cử hành yến hội đâu. Đơn mùa tuột là được. Đúng rồi, tôi cũng mang điển mổ tịt người có dị năng, nếu nhờ công đi thì cùng tôi có thể thì ồ giúp mọi người được cổng. Đương nhiên là không đi, thờ trạ Cố Liệt cũng ôm tâm tư muốn kiến thực một lệnh thực lực của người có dị năng nước ngoài, nghĩa ủ khổ ngổng ta củ nghẹ khổng truyền hành động vào Ả Sùa đến. Ả Sùa trong lòng đánh cái tính toán đánh đến vang dội, lại còn cười hỏi Lệ Sâm. Sầm đã ngờ nào hệ tiên sinh là người có dị năng cấp 9 khổng bị hiệt lần này có thể có cơ hội được kiến thực một tốt. Lệ Sâm khiêm tốn cười cười, kia đều là người ngoài khen nhầm, tôi còn chưa phải là cấp 9. Ả Sùa ý tứ sâu xa cười cười, giống như mù ô nào hệ sầm nào hệ. Lệ Sâm cùng Khổng Sỏ tiếp tục giải thích. Như là đã xác định hành động, nhân viên bố trí cũng đã sớm quyết định xong kế hoạch. Lệ Sâm, Cố Liệt, Ả Sùa ba đoàn người hợp lại. Tầng tầng lớp lớp hướng tới cứ điểm đám cường đạo mà xuất phát. Càng đại đường, mày Nam ca nhíu lại càng sâu, sao em lại cảm thấy con đường này có chút quen thuộc? Là con đường đi quải mỏ đá kia. Lệ Sâm cùng Nam ca nào y truy hển, vẻ mặt cũng lạnh thấu xương. Không nghĩ tới đi một vùng ảnh tiện nhưng lại lấy tình thế như vậy mà về tới đây. Nam ca nào ải, những người trong mỏ khai thác đã khổng sò dã tâm lớn như thế. Bọn không nào làm cường đạo. Nhưng chỗ ở bị cướp, bọn họ có trẻ con cùng phụ nữ, có thịt nào đây? Lệ Sâm đột nhiên có chút hối hận. Mỏ đá bị chiếm lĩnh, rất có thể là bởi vì lúc trước chính mình cho bọn họ tu bổ lưới điện phòng ngự. Nam ca cảm nhận được tâm tái nhờ ra ở xa suốt, lập tức cầm tay ảnh. Châm mắc truyền lực lượng choanh. Cả đội dừng xe ở phía xa xa, Cố Liệt tờ trên đi tuồng, cùng Lệ Sâm hội hợp. Lệ Sâm bởi vì bận tâm những người cũ trong mỏ đá kia, lập tức hỏi Cố Liệt, những người ở đây trước khi bị cường đạo chiếm lĩnh đã đây rồi. Cố Lì Hệ không nghĩ tới Lệ Sâm biết mấy chuyện này nhưng vẫn vô thức trả lời, bọn họ so ra cũng nhạy bén. Biết chạy trốn hỉ hệ ngoại đảng xỉn sống trong căn cứ thượng kinh nha. Hai mắt Lệ Sâm đột nhiên sáng lên, ảnh nào ải, bọn họ đều sống sót, ảnh vô hển cũng đã chú bị kỹ cẳng Cố Lì Hệ tệ nào ỉ quánh bị hệt là ông ta cũng không bị hệt chuyện, nghĩa ủ không nữ thật kinh là đám cường đạo nệ đã tản nhẫn sát hại mấy người kia rồi. Đương nhiên, trong đội ngũ kia còn cả một đứa ạ bé cũng là người có dị năng hỉ hệ ngoại cũng đã là cấp 4. Quả thực rất khủng bố. Cố Liệt chắc chặt nào ải. Lệ Sâm cùng Nam ca cầm tay đối phương tật tật, liếc mắt nhìn nhau, đều bật cười. Quá tốt rồi. Không đợi Cố Liệt hỏi tiếp cái gì, người thăm dò tin tức đã trở lại, Cố tiên sinh. Người kia chạy đến gần, lo lắng nào ải, bên trong cứ điểm nghệ đã không so người. Bọn chúng khẳng định là bị hệt kia hoạch nện đã sầm rưỡi đi gì. Tại đường thượng kinh Bắc Hải, bọn chúng có rất nhiều cứ điểm khổng nghi tới bọn chúng lại chạy nhanh như thế. Chương 169, chiến lực của Asua. Nam ca chưa từ bỏ ý định, lại dùng tinh thần lực của mình dò xét mở phần. Cái cứ điểm này xác thực một ngực cùng không so. Nghĩ đến khả năng Nam Chí Thành ở trong đây bị bọn chúng mang đái, mà chính mình mù hồi một bực không sửa được ông ấy. Tim Nam ca liền khó chịu. Lệ Sâm nhạy cảm phát hiện suy nghĩ trong lòng Nam ca, tự nhiên cầm lấy tay ô. Học theo bộ dáng trước đây quả ô mạ chân an, Nam ca, em nhờ ai năn. Nam ca ngẩng đầu ra nghi hệ lụy cổ đã là hệ tinh thần cấp 7 cường đại. Vậy mà thời điểm thân nhân gặp phải nguy hiểm cổ vì ẻn sợ hãi như người bình thường. Ánh mắt Nam ca khiến lòng Lệ Sâm đau xót mổ tở tại ảnh đã đặt sân trệ bạ vai Nam ca. Lòng bàn tay mạnh mẽ truyền ấm áp cho Nam ca, chỉ thấy Lệ Sâm từng chữ từng câu đều nghiêm túc vô cùng, ảnh nhờ ật đi nhẹ rụp ẻm đi tầm ông ấy. Đôi mắt Nam ca có chút dại ra, cuối cùng từ từ tỏa sáng hăng hái trở lại. Đúng vậy, cổ quỷ có Lệ Sâm, vô lù ẩn nề điển địa phương nhỏ thành cù nghẹ làm bạn với mình. Cùng Lệ Sâm mười ngón đan sen, Nam ca đã ra quyết định, nếu bọn chúng đã rơi đại. Vậy chúng ta dứt khoát liền đem mấy cứ điểm dọc theo con đường này đều phá hủy hết. Lệ Sâm cũng đảng sỏ ý đó, nhưng Ngoại Nguyên cần trưng cầu ý kiến của Cố Liệt cùng A Xua. Nếu như bọn hồng ý, Lệ Sâm liền đơn độc mang Nam ca làm chuyện này. Thời điểm nhìn về phía Cố Liệt ảnh tầm chỉ không nào ý tại mà Cố Lì Hết đã nở nụ cười, chuyện này có người mù ổ hên đi ảm, tôi đương nhờ ý hẹn không chối từ. Trần Bạch Kỳ hệ đi thì ổ bên cạnh Cố Liệt cũng có tâm huyết của đàn ông. Đặc biệt là ở thời điểm này khổ ngờ mù ổ hền bị Lệ Sâm xem thường, để tôi chỉnh đốn lại quân đội của Thượng Kinh. Dù sao nếu như là giải quyết cứ chề đường. Vậy thứ phải đối mặt đã không là cường đạo. Ở tận thế có đủ loại nguy hiểm, nhưng khiến người ta lo lắng nhất chính là đám giòm bị tiến hóa. A Sủa cũng cười cười, bên miệng dương cao đầy tà khí ảnh tạ vốn có ưu thế chủng tộc khiến con mắt rất nhờ ý hữu cổ gửi trong đội ngũ tỏa sáng. Tôi cũng lựa chuyển đi thì ổ. Trên người Lệ Sâm còn có thừa ảnh tạ cần. A Sở Khổng Bi Hiền sắp tiếp cận. Nghĩa đã quyết định xong xe đi lại cho Cố Liệt thời dần một ngày chuẩn bị. Còn như Lệ Sâm bên này, chính là thông báo cho người có dị năng của Bắc Hải, làm tốt công tác tiếp ứng bọn họ. Trước đã nào ý chua, Bắc Hà Ái Đạ Ti Hiền hành đến giai đoạn sau cùng. Bắc Hải chẳng hì hệ nghi ựa chỉ cáo một khổ ái đất vẫn bị nước chìm ngập. Nếu Lệ Sâm đã bằng xuống mệnh lệnh, những người chịu trách nhiệm bộ đội tiên phong liền đem đội ngũ chia làm hai tốt. Đám người Tông Hạo Hiên đều ở trong đội ngũ tiếp ứng Lệ Sâm. Ngày thứ hai Lệ Sâm cùng Cố Liệt tụ họp lại mang tỷ nhà nở tờ căn cứ Thượng Kỉnh đi ra. Chính thức xuất phạt đi tới Bắc Hải. Truy kích đám cường đạo tận thế là một công việc rất cần tính nhẫn lại, bởi và ảnh hồ ản tổ ạ không bị hết trên một mở ảnh đất rộng mênh mông này. Bọn chú nghe chỗ hển ở chỗ nào? Còn như trong phòng thí nghiệm căn cứ Bắc Hải, đột nhiên lao rẹ một người đàn ông mặc áo khoác trắng ảnh tạ ở trong phòng thí nghỉ hẻm đã nghẹn thật nhờ y đều ngày, lúc này trông rất là lôi thôi lết thiết, râu ria mọc ra rất dài. Lưu cảnh tạ mới vừa đi ra, cảnh báo trong căn cứ cũng suýt chút nữa bị kéo văng lên. May là Tân Vũ Hoa đã ngờ mù ổ hẹn rời căn cứ nhìn thấy, ngăn cản nhân viên an ninh. Tân Vũ Hoa tiến lên kéo Diệp Thiệu lại. Nhìn mặt mũi ẩn ở tạ tràn đầy hưng phấn, nghi ngờ hỏi, bác sĩ Diệp, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiệu nhìn chăm chú nhìn người đối diện, tươi cười càng thêm sáng lạn ảnh tạ cầm lấy cánh tay Tân Vũ Hoa không ngừng hỏi, Nam ca đâu? Lệ Sâm đâu? Tôi có tin tức tốt mù ổ nào ỷ cổ bọn họ biết. Diệp Thiệu tiến hành nghiên cứu, Tân Vũ Hoa khổng pha ải là bị hết chưa. Tuy nhờ ỷ hệ nghỉ ở căn cứ Bắc Hải có thể phát triển tốt như thế không bỏ qua công lao của Diệp Thiệu. Cậu đoán loại nhờ ỷ đã nghỉ hẹn cứu ra loại thuốc nào đó nể nào ỷ hứa hệ Diệp Thiệu, bọn họ vào mấy ngày trước đã nghỉ máy bay trực thẳng đi Thượng Kinh, hôm nay mới trở về. Diệp Thiệu bởi vì hưng phấn quá mức, cho dù là vài ngày chưa nghỉ ngơi ảnh tạ cũng hoàn tổ ạ khổng sò bối rối, chỉ là dồn dập hỏi, vậy lúc nào bọn họ mới có thể về đến đây? Từ Thượng Kinh lái xe đến đây, như thế nào cũng phải hơn 10 người đại. Tân Vũ Hoa suy nghĩ một tụt rồi trả lời. Thời gian dài như vậy. Sao lùi không nghỉ máy bay, không được, tôi chữa không được nữa. Cờ ưu khi hệ ngoài mù ổ hệ đấy. Tân Vũ Hoa liền đẻ mở kỳ hệ muốn giải quyết cường đạo từ đầu tới đổ ý nào ý cổ Diệp Thiệu. Vì vậy Diệp Thiệu ủ không nào ý hái lời liền đoái đi thi ô đám Tân Vũ Hoa, cùng nhau hành động. Tân Vũ thở tửa các chút bận tâm Diệp Thiệu. Dù sao mặc dù tỷ lệ thành công của thuốc kích thích cao gần 99%, nhưng còn có ngoại lệ 1%, Diệp Thiệu cùng Tân Mộ Yên đều ở trong đó. Tân Mộ Yên từ nửa năm trước sau khi kết hôn với Lệ Ngạn liền cơ bạ không nào làm nhiệm vụ cổ ở ỷ Thủy Trung ở căn cứ tiến hành nghiên cứu vật lý của mình. Hiện giờ giá trị con người của bác sĩ Diệp cao như thế, có thế nào ạ ảnh hưởng tới trong lẫn ngoài nước. Bao nhiêu tổ chức đều muốn từ căn cứ Bắc Hải đảo người đã ảnh nhờ ý ra khỏi căn cứ có thể bị nguy hiểm hay không. Tân Vũ Họa nào y giả cố kỵ trong lòng, Diệp Thiệu lập tức nghiêm túc hỏi cậu, cậu cảm thấy tôi ngay cả năng lực tự vệ cũng không xó sao. Tân Vũ Hoa lập tức lắc đầu, Diệp Thệ ủ một năm qua nghiên cứu ra những thứ thuốc kia đủ để những người có dị năng như cậu ổ ngờ một bài nhờ là đi lục ổ hẹn. Nhưng mà bên ngộ hủy không gì hẹn gì có người có dị năng mà còn có dòm bì mà. Diệp Thiệu phát hiện ra Tân Vũ Hoa đảng suy nghĩ gì, lại hỏi, hay là cậu đối với năng lực của bản khô nghỉ hệ tâm. Một năm trôi qua, Tân Vũ Hoa đã tảnh thuộc công ít. Cái bao nước bẻ nhờ huyết lục trước vừa giết dòm bì liền rớt nước mắt như hạt đờ đã khổng xuyên rồi. Chuyện này còn làm cho Nam Ca thổn thức bao nhiêu lần nào lúc trước Tân Vũ Hoa đã nghỉ hệ ưu hợn. Tuy nhiên coi như là thay đổi trở nên thành thục hơn, có nhiều thứ không cải biến. Tân Vũ Hoa tức dần nào ải, tôi có thể bảo vệ được cảnh. Diệp Thiệu cười cười, lộ rẻ mồ tảm trăng trắng tinh, vậy mới đúng chứ đi thô ải. Tân Vũ Hoa tạm thời mang Diệp Thiệu vào trong đội ngũ, vốn tưởng rằng Tông Hạo Hiên bọn họ nhất đi nhẹ khả nghị không nghỉ tới, vậy mà lùi khổng sọ mồ tệ nào y tệ. Tân Vũ Hoa còn lặng lẽ hỏi Tông Hạo Hiên ảnh tạ khi đó liền nhàn nhạt nhìn cậu. Huy một củ, cậu cảm thấy nếu nhờ cổng phả ái là có chuyện gì đặc biệt quan trọng, bác sĩ đỉ hệ vẹ đi tùng chúng ta sao? Tông Hạo Hiên lùi nào ải, huống chỉ hỉ hệ nghi ưa đội ngũ của chúng ta đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Bắc Hải. Nếu như ngay cả một ngực cũng không bạ vệ được, vợ y thư dư rằng chúng ta còn cần luyện thêm 2 năm nữa. Tân Vũ Hoa le lùi một quả không lên tiếng. Quả thực là như thế, cờ u không tin mai nhờ ta thô ải đây. Cũng phải tin tưởng Tông Hạo Hiên chứ ai nhờ y là dị năng cấp 7 hệ xét nhá, chính mãi nhờ đã được nhìn thở y một lần rồi, quả thực là chọn đời khó quên mà. Nên biết là lực phá hoại của Tông Hạo Hiên có thế nào ỉn quả bom hình người vậy, nếu quả tất cả người muốn đánh lén bọn họ. Chỉ sợ ở trong tay Tông Hạo hỉ hệ nẹ hiểu được cái gì gọi là địa ngục tờ tựa. Bắc Hạ ý một năm này không gì hẹn gì thanh lý Bắc Hải chìm mà khu vực xung quanh cũng đều bị giải quyết hết. Dùng để làm khu dân cư. Cho nên tóc vàng lái xe một đường hướng về căn cứ Thượng Kinh, Tông Hạo Hiên bọn trẻ nửa bạ khổ nếu đụng phải nguy hiểm gì. Bọn nghẹt cũng không nhớ ra ở, chỉ vơ đi ạ tìm kiếm, muốn đem một nhờ ẩm cường đạo nệ một lựa ái bắt hết. So với đám người Tông Hạo Hiên, đoàn xe chỗ Nam Ca lại lủy thật nhờ ra ở. Bởi vì Nam Ca là dòm bị hệ tinh thần cấp 7, phạm vi cảm ứng gia tăng rất nhiều. Dọc theo đường đi tránh nẹ khổ nghịt đoàn dòm bị. Khi hệ nội cường đạo mới là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Cần phải giảm bớt tranh đờ hủ không thiết. Thời điểm Nam Ca cảm ứng, Lệ Sâm liền canh giữ ở bên người ổ, chú ý xem có giỏm bị dị động hay không. Một năm trước, Nam Ca thúc giục tinh thần lực, đám giỏm bị vẫn còn bị hấp dẫn hỉ hệ nghi ửa cổ đã khống chế rất tốt những lực lượng này rồi. Đoàn sĩ 3 ngày, cũng diệt khô nghịt giỏm bị cao cấp. Đợi đến chiều hôm đó, Nam Ca đột nhiên mở mắt, em cảm nhận được hơi thở nhân loại. Lệ Sâm cùng Cố Liệt lập tức nghiêm túc, quyết định đi thảm một phần. A Sua mặc dù cùng bọn họ ở cho ngờ một đồ xe nhưng thời điểm nhàn hạ, lùi khổng tì hiệp xúc nhiều cùng Nam Ca. Ba ngoại đi chua, cái nhìn quảnh tạ đối với Nam Ca đã tở hiếu kỳ lúc ban đầu biến thành kinh diễm. Nên biết ở M Quốc, người có dị năng hệ tinh thần lợi hại nhất cùng lắm cũng chỉ có cấp 4. Bất kể là phạm vi thăm dò, hay là trình độ dị năng tài đủ không so sánh với Nam Ca được. Ba ngày qua cổ ở ỉ không ngờ nghỉ dò xét. Bản nà nở tạ trừ nhìn thở ỉ cổ ở ỉ dùng qua 2 viên tinh hạch ra. Vậy mà lùi khổng tở ý cổ ở ý bổ sung thêm dạng năng lượng khác. A Sơ không khỏi nghĩ cách, nếu có thể sau khi giết Lệ Sâm xong, mang Nam Ca về M Quốc. Căn cứ quảnh tạ nhất đi nhẹ càng thêm lớn mạnh. Cái khó là Lệ Sâm cùng Nam Ca thủy chung vẫn luôn như hình với bóng ảnh tạ rất khó tìm thấy cơ hội hạ thủ. Ở lúc Nam Ca thăm dò ra phạm vi nhóm người kia, đoàn xe chậm chậm tách ra. Vài chục chiếc hầm mở hình thành xu thế vây kín đối với nhóm người kia. Mặc dù hệ nội tinh thần lực của Nam Ca rất dũng mãnh, nhưng mà thanh đao kia của Vĩnh Khổ nghề bụng đái. Giờ phút này chuẩn bị bắt đầu chiến đấu cổ tở từ vớt ve trôi đao. Chỉ có thời điểm nó ở trong tầm tay, Nam Ca mới có cảm giác chiến đấu. Bọn họ đến nhanh chóng, cũng lặng y hẹn khổ ngờ một tỷ hiện động. Sau khi nhanh chóng đến gần nhóm người này, phát thệ biển chúng các khổ nghịt người, cùng với ảnh mà Cố Liệt vừa vặn phù hợp. Nào yếp khác, bọn họ tìm đúng người rồi. A Sùa lái xe mang đội viên quảnh tạ xông ra ngoài đầu tiên. Nam Ca xoay người một quái liền đứng ở trên mù xe khổng đờ A Sùa động thủ trực đã tục dục tinh thần lực. Khi hệ nghỉ ưa bọn đã ngờ cho ngờ một căn rừng, thực vật biến dị tại tận thế khiến cổ một mở ảnh rừng rậm bình thường này biến thành mộ của rất nhiều người cùng zombie. Các loại động vật biến dị so với trước tận thể khổng xuyển giống chút nào nữa, theo xe A Sùa xông về phía trước mà chạy từ trong rừng rậm ra ngoài. Bọn chúng đều có được đôi mắt màu đỏ, hàm răng cùng móng vuốt tiến hóa càng thêm sắc bén. Bọn chúng vốn là bá chủ của cánh rừng này. nhưng mà bọn chúng tinh tường cảm nhận được uy áp của Asua đối với chúng cho nên mới chạy trốn. Mục tiêu của Asua vốn không pha ải là chúng, mà là những cường đạo trốn trong rừng rậm kia. Đội ngũ của Lệ Sâm cùng Cố Liệt phân ra nhiều hướng, lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng Asua. Nhưng mà chiến đấu sau đó lại thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với Asua. Cái người đàn ông này cách quá xa so với bọn họ tưởng tượng. Từ phát súng đầu tiên bắt đầu, chiến đấu cơ hồ chính là nghiêng về một bên. Những người có dị năng mà Asua mang điểm khổng sọ mổ tải là dưới cấp 6. Đợi đến khi đám cường đạo phản ứng lại được, muốn chạy chỗ hến đã khổng sọ cơ hội nữa. Chương 170, đừng hòng cấp đi. Asua tựa như là tử thần tớ đi dạ từ trong địa ngục khổng ngẩng phất tay, vung vẩy lưỡi hái có thể thu hoạch sinh mệnh. Các loại dị năng va chạm tạo ra ánh lửa và tiếng vang, chấn động cả một tộc rừng rậm. Nam ca thủy trung vẫn lù ổn không lên tiếng quan sát Asua, mãi cho đến khi chiến đấu kết thúc, Asua cùng khổng sọ ra tay. Mà cô nhờ ảnh không ra, Asua là dị năng gì? Chuyện này chỉ có hai lời giải thích, một lộ vải là Asua là người bình thường, một lộ vải khác chính là đẳng cấp dị năng quảnh tạ so với mình còn cao. Loại thứ nhất cơ hồ là không nào phát sinh, Nam ca cùng Lệ Sâm liếc nhờ một quả ảnh hiệu gật đầu. Năng lực của Asua khi hiện năng cáo một lộ vải cảm giác quen thuộc cùng nhịu nổi. Nếu nhảnh khổng sò đoán sai, Asua cũng là hệ khổng ghi ẩn nhảnh. Chỉ là không bị hiệu chữa, đến cùng là khổng ghi ẩn tổn chữ hay là khổng ghi ẩn chiến đấu. Bởi vì đội ngũ của Asua quá huy mãnh, trận chiến đấu này cũng chỉ cần mười mấy phút liền triệt để kết thúc, ảnh tạ còn cố ý để lại người sống, mang tới trước mặt Cố Liệt. Cố Liệt còn cười đối với Asua hào hải, đội ngũ của Asua tiên sĩ nở tở tựa là rất lợi hại. Asua khiêm tốn cười cười, còn hữu hảo mở chừng hai mắt, dù sao lần đầu tiên ở trước mặt đồng minh ra tay, như thế nào cũng phải tranh thủ để lùi mộ tần tượng tốt chứ. Nam ca giờ phút nhuệ đã tở trên nhảy xuống, thanh đao quả ốc củ ngở một lện nữa bị tra vào trong vỏ đao. Thời điểm giờ trên mặt đất, tóc đen còn ời trên khổng trùng bay múa tạo rẽ một đường cong xinh đẹp rồi lại chậm rãi dán vào sau lưng. Nam ca từ tờ đài điển trước mặt mấy người kia, hỏi bọn họ, người lãnh đạo mấy người đâu? Những cường đạo nội hứa giảng cũng rất có cốt khí khổng sò ai mở miệng. Nam ca một cực liền giấm nát mặt mở người, dù nào y thay đổi trở nên rất lạnh, tôi hoài ân, người lãnh đạo cả canh. Cổ cờ hồ là sắp đạp nát xương sọ của người kia rồi, người kia bi thương một tỷ hiển khổng xuyển khí tiết mà Nam ca cầu xin tha thứ. Cổ bù ổng tha cho tôi cái gì cùng nào ỷ chỗ cổ bị hết. Nam ca từ từ thu chân lại, chờ người này mở miệng. Ai biết thời điểm Nam ca buông chân ảnh tạ thế nhưng sử dụng dị năng với Nam ca. Là người có dị năng hệ thổ, đất dưới chân Nam ca trong nháy mắt liền đông lại. Cái người đàn ông này dùng lực lượng làm đất tạm đông đặc sau đó đập gãy hai chân đối thủ ảnh tạ dùng biện pháp này giết chết rất nhiều người có dị năng cao cấp rồi. Lệ Sâm thấy Nam ca bị vây khốn, máu nóng xông lên đầu liền chuẩn bị ra tay dạy dỗ cái người này. Ai biết Nam ca lại khoát tay áo, đối với hai chân của mình làm nhờ cổng tờ ỉ. Ngược lại còn hướng về phía người có dị năng hệ thổ này cười cười. Người có dị năng hệ thổ sưng sửa một quả trên mặt chật vật tràn đầy máu tươi. Nam ca mặc dù đẳng sợi nhưng dung nào ỉ rổ với vừa mới nay còn lạnh hơn, ảnh cô rằng tổ ỉ không so biện pháp để quảnh mời miệng phạm ỉ không. Không đờ hái người có dị năng hệ thổ phản ứng lại một trở tinh thần lực cường đại cứ thế bao trùm đầu đảo cảnh tạ. Thì hệ nghỉ ựa Nam ca đã không có thể chế tạo ảo giác cổ cập thể trong thời gian ngắn thao túng tinh thần những người khác. Đợi đến khi người có dị năng hệ thổ kia tỉnh lại, Nam ca quả nhờ ý hệ đã tổ ạt khỏi bấy dập quảnh tạ. Hơn nữa bởi vì vừa mới nãy bị khống chế ảnh tạ đã đem tất cả thông tin mình bị hệt nào y ra. Vốn cường đạo cũng là nhân loại, bắt lấy bọn họ có thể giao cho cố lì hệt đi lao động cải tạo. Nhưng mà hỷ hệ ngoại Lệ Sâm cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Biết được thông tin muốn có. Lệ Sâm ý bảo thủ hạ đem mấy người này xử lý xa trẻ. Đối với hành vi của Lệ Sâm, đội ngũ Cố Liệt, kể cả người trong đội ngũ của Asua đều rất khiếp sợ. Dù sao Lệ Sâm tại căn cứ Thượng Kinh đều không biết hiền của lực sát thương quảnh tạ chút nào. Căn cứ các khổ nghịt người còn rất thích cùng Lệ Sâm nào ý ghi in. Nhưng mà bây giờ đơn giản là vì hai chân Nam ca bị giam cầm trong chốc lát ảnh tạ liền giết mấy người đó trong nháy mắt. Giờ phút này những người khác mới hiểu được. Lệ Sâm nào ỷ cụ trên nửa ái Bắc Hải thề bảo vệ Lệ phu nhân là nghiêm túc. Dám đánh chủ ý với Nam ca, vợ ỷ thật pha ải gánh chịu lửa giận quảnh. Nam ca đối với hành động của Lệ Sâm rất là hài lòng, còn khoác cánh tay Lệ Sâm cười cười. Tuy nhiên mấy người này chết hiển nhờ ỷ hẹn không pha ai là kết thúc, bởi vì vừa nãy Nam ca khống chế người có dị năng kia ảnh tạ nào ải, vài người quan trọng của tổ chức mang cha nuôi của Nam ca đến gần Bắc Hải rồi. Mà toàn bộ đám cường đạo này đều đối với chuyện Nam ca là zombie tin tưởng không nghi ngờ. Ở thời điểm bọn chúng vừa mới trên đài, Lệ Sâm còn nghe thấy có người có dị năng đằng trời. Mắng chửi Nam ca trà trộn trong nhân loại, zombie đáng chết. Lệ Sâm thừa nhờ ẩn không chỉ được bất luận khả năng nào mất đi ảm ca, cho nên cho dù là Nam Cổng ẩm để ý người khác bị hết phận qua ổ, Lệ Sâm cũng muốn ngăn cản. Nam ca cùng Lệ Sâm ai cũng không sỏ nhắc lại truy hệ nổ lạ zombie, chỉ lùi một lệnh loa nào ải, xem ra chúng ta vẫn mù hồi một bước, cần pha ái đi Bắc Hải trước mới có thể nhổ tận gốc nhóm người này. Mắt à xua hiếp hiếp lại, trong lòng có ý nghĩ càng ngày càng dư dàng. Vì xa hoãn ở ta lại cảm thấy đám cường đạo này cố ý đưa bọn họ dẫn tới Bắc Hải nhỉ. Mặc dù Cố Liệt có chút giật mình với thủ đoạn của Lệ Sâm, nhưng nghĩ đến đám cường đạo này giết chết khô nghìn người. Kết cục thế này cũng là do bọn họ nên bị trừng phạt. Hôm nay vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, đoàn xe khởi đổi ngờ một lệnh nữa hướng tới Bắc Hải xuất phát. Lòng của tất cả mọi người đều vô cùng kiên định, nhưng mà bọn họ lùi không bị hiệt rằng ở Bắc Hải chờ bọn họ không phải chỉ là một nhờ âm cường đạo này. Buổi tối đoàn xe dừng ở mổ tờ trệ đất chống nghỉ ngơi, xung quanh có người chuyên môn tuần tra ban đêm. Nam ca cùng Lệ Sâm ở trong xe của bọn họ, đây là khổng ghi ẩn riêng thuộc về hai người. Chỉnh cho ghế ngồi đều để nằm ngang, lúc Lệ Sâm nằm xuống còn vô vị trí bên cạnh nhận. Nam ca hì hì cười mồ tị hiểm, ngang nhiên xông qua nằm xuống. Sau đó lôi di động của mình ra tìm tòi tín hiệu. Khi hệ nghi ựa tài nguyên thiếu thốn, mặc dù là vệ tỉnh đã được phong ra. Nam ca cũng khổng tường mở máy, lúc này lại tìm thấy được tín hiệu, bởi và công gọi điện nên chỉ có thể lướt diễn đàn. Vốn tưởng rằng Trần Bản Tử có quyền hạn, chuyện trước kia nháo đến sôi sục đều đã bị xóa bỏ. Ai biết chuyện này càng nháo càng lớn. Lần này viết bài đều là vài cái ID hoàn toàn chưa thấy qua. Bọn họ chỉ trích zombie Nam ca nổi điên, giết rất nhiều người. Mặc dù không sỏ hình ảnh phối hợp, nhưng mà tình trạng của mỗi người chết đều bị bọn họ cẩn thận hình dung. Mấy người này còn đưa ra mấy chuyện có lẽ có đến chửi bới Nam ca nào ai đều là cổ làm. Nam ca rất tức giận, hôm nay ông ca một người cũng không sỏ giết, vì sao chút người nệ nào ỉ thật vờ ỉ. Ba người thành hổ, nhiều người nào ỉ thật cũng có nhiều người tin. Thậm chí có vài người vốn là đối với căn cứ Bắc Hải có ý kiến. Mượn chuyện này bắt đầu công kích thẩm tệ Lệ Sâm cùng Nam ca. Nam không ngu được, ngón tay không ngừng nhấn lên trên màn hình, muốn mắng lại những người này nhờ hình khổng bí hiệt làm thế nào, nhân số bọn họ quá nhiều. Nam ca chỉ cao một người, sao có thể đọ lại được. Cô thậm chí còn nhìn thấy có người bán tín bán nghi nào ải, nghĩa đạn nào ỷ cột cổng phạ ải là zombie, vậy hay để cho Bắc Hải lấy ra chứng cứ nha. Cho chúng ta máu của Nam ca, chúng ta xét nghi hệ một phần khẳng định liền biết kết quả. Cũng không bị hiệt căn cứ Bắc Hải có dám hay không. Có người hào hào phụ họa câu này, đúng vậy. Chúng ta cũng chỉ là xin một quài an tâm, ngấp lùi một cổn giỏm bị thế nhưng làm người lãnh đạo căn cứ. Chuyện này có bao nhiêu khủng bố chứ? Người của Bắc Hải quả thực chính là kho máu của Nam ca. Người của căn cứ Bắc Hải ỷ không phức đả ươn một nằm trung đụng, bọn họ bị hiệt truy nảm ca mạnh cỡ bao nhiêu, làm cho người ta thích bao nhiêu. Vừa nhìn thấy đám tạp nhở ạ mở không bị hiệt chữa lạ từ nơi nào chui ra chửi bới phu nhân căn cứ bọn họ. Đám người này liền răng rắc phải hồi, coi như là cho phu nhân làm kho máu, chúng tôi cũng nguyện ý. Muốn lấy máu của phu nhân xét nghiệm không sỏ cửa đâu. Còn có người nào ải không xài. Các ngươi tính là thứ gì chứ, thế nhưng Newton ngấp nghẽ Bắc Hải. Coi chừng Bắc Hạ ỷ một người một cực giẫm chết nhóm các người. Lại càng nhiều người trên đỉnh đàn rằng có khổ nghịt người đều đảng trời Bắc Hải người đông thế mạnh, hơn nữa nguyện ý gì ngờ một cồn zombie. Định rằng là đầu góc xảy ra vấn đề. Nam tiểu ca lầu bầu lẩm bẩm. Các người mới có vấn đề đấy, cả nhà các người đều có vấn đề. Lệ Sâm nhìn Nam ca nửa ngày cổ vì ẻn thủy chung nhìn chằm chằm diễn đàn. Thở dài ánh lờ ý di đồn sổ tới tay rồi tắt máy, bất đắc gì nào ải, chờ bọn họ dùng hết điện cú nghẹ khổng tỷ hiệp tục cầm ý nữa. Nam ca ngẩng đầu nhìn Lệ Sâm, nhân loại cả cảnh tật nhờ ảm chăn mà. Lệ Sâm bật cười, nào ý ghi ông nhờ hì hệ nghi hứa em ở khổng so đặc thù của loài người ấy, tốt lắm, ngại. Ở lúc Lệ Sâm không ngừng mà chấn an. Nam ca cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Mà đợi đến khi hô hấp qua ô dần dần thông thả sau, Lệ Sâm lại mở đôi mắt sắc bén ra. Mấy chủ điệp trên đình đàn chửi bới Nam ca tuyệt đồ ỷ không pha ái lạ không sò lợi ạ tại xạ ổ có khói. Nghĩ đến đám tù binh cường đạo hôm nay, Lệ Sâm hoài nghi chính là nhóm bọn chúng làm. Vì mục đích từ bên trong tan rã tín nhiệm của Bắc Hải đối với Nam ca. Lệ Sâm lại kinh thường cười cười, đám người này đánh cái tính tổ ạ không xài. Nhưng nếu như chỉ dựa vào một điểm này liền muốn làm cho Bắc Hải quay lưng với Nam ca. Vậy khẳng định khiến chúng thất vọng rồi. Giống nhờ câu nghịt người Bắc Hạ y nào y vậy, Nam ca xinh đẹp cường đại như thế, coi như là zombie, bọn họ cũng nguyện ý nuôi dưỡng. Không phải ai là máu tươi sao, Bắc Hải lớn như vậy. Nam ca muốn uống trái liền uống thôi một người uống ngủ một người, bảo đảm một tập niên trôi qua cù nghẹ khổng lập lại người. Nhưng bị truyền luận đối với Nam công thư được tổn thương là mổ tùy hẹn. Lệ Sâm xử lý như thế nào lại là một tùy hiện khác. Đôi mà tên nhân dân bị cảm xúc khát máu bao phủ, hơi thở nguy hiểm lan tràn trong xe. Chắc hẳn những người khác trong tổ chức này cũng rất muốn được thể nghỉ hệ một lện, tiểu chết của đồng bạn chúng hôm nay. Bây giờ cảm giác của Nam Cả đã rất nhạy cảm, lúc này ổ cảm nhận được trong xe có chút lạnh nên không khoái dựa gần vào nguồn nhiệt bên cạnh. Lệ Sâm hẳn không ôm chặt Nam Cả đảng xô lại thầy nhờ một đồ ản trong gần hơn nữa, đưa mắt nhìn khuôn mặt cô, khắc từng chút đường nét vào trong lòng. Ai cũng đừng nghĩ từ bên cả nhằn cực người đại, cả một người ẩn liền diệt mờ người, có hai người ẩn liền diệt mờ đồ ải. Nam Ca ngày thứ hai sảng khoái tinh thần tỉnh lại, lụy khổ ngột ruột đứng dậy mà là nâng cổ tay Lệ Sâm lên, ở phi ạ trên nhờ ẹ nhờ ảng căn mấy cái. Thời điểm Lệ Sâm rời Bắc Hải liền chuẩn bị đủ máu cho Nam Ca. Nhìn bộ dáng con mèo thèm ăn quả ô liền điểm điểm kỳ cổ, muốn ổng ta cắn xuống đái. Nam Ca gào ổ mổ tì yển khổng sỏ cắn lại ở phi ạ trệ kỳ ạ liếm hai cái. Sau đó chớp đôi mắt to sáng long lành nào ải, em chỉ ngửi hương vị thôi nhé. Thân thể Lệ Sâm cẳng tờ tắt, ôm Nam Ca cứ thế mà áp xuống. Chương 171, dù cô ấy đến đây. Nam Ca nhắm mắt lại, còn khẽ cười. Giống như là muốn trừng phạt cổ khổng truy hề tâm, Lệ Sâm hôn môi tăng thêm lực đạo cường ngạnh. Mà bàn tệ giả ở bẻ của Nam Ca lại từ từ vạch đến lề ngần, còn cách quần áo, từng cái dùng đầu ngón tay cảm thụ thân thể tinh tráng của người phi ạ trệ. Kết hôn một năm, ở trên lộ huy ựa tại nhờ này bọn họ thủy chung hài hòa cực kỳ. Nhất là vừa nãy, Nam Ca hứa giảng chính là đói, dù sao đối với ổ mạ nào cổ đã tìm được thứ so với máu càng làm cho bản thân thích hơn rồi. Lao súng cướp có chỉ một quài nháy mắt, tay Lệ Sâm đưa vào trong quần áo Nam Ca, dùng sức vân vê xoa bóp. Nam Ca cũng có chút ý loạn tình mê, bản thân cũng đã giật nhanh chấm luân. Trong căn cứ các khổ nghịt người đã đường dậy. Vừa nghĩ tới bọn họ còn ở bên ngoài, Nam Ca thanh nhở một tốt, đẩy Lệ Sâm ra. Lệ Sâm một bộ thỉnh cầu bất mãn nhìn Nam Ca, đôi mắt sắc bén đều ánh lên sắc lục sâu kín. Nam Ca khụ hai tiếng, đỏ mặt nào ải, coi chừng có người lại gần. Lệ Sâm nhìn Nam Ca trước mặt quần ổ không ngẩy ngắn lộ ra xuân quang, hầu kia tảnh đùng động, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại đi ra ngoài chính là điểm người không tốt ảnh mù ổ hển ôm vợ mãi nhờ mổ tụt còn phải xem thời cơ. Thời điểm giúp Nam Ca sửa sang lại quần áo, Lệ Sâm còn thở dài, cứ thế này mãi ảnh giật dễ dàng bị bệnh em có bị hiệt không. Nam Ca tinh khiết lì hịa cảnh một quải, giả vờ nhờ cổ ngữ ảnh đảng nào ỷ quải gì ảnh đột nhiên nắm tay Nam Ca đặt lên một khảo nào ỷ kỳ ạ. Nam Ca giống như là bị điện giật, vội vàng rút tay mình ra, còn xấu hổ gắt nhờ ảnh ghi cho lưu manh. Lệ Sâm xòa nhẹ đủ cổ hai cái, ha ha cười. Còn nâng mặt cổ lên hồn một tút, Nam Thiểu Ca ảnh nghỉ hẻm túc lại thâm tình hỏi, chờ trở về căn cứ, để cho Diệp Thiệu kiểm tra thân thể em mộ tụt đái. Hả? Nam cổ ngữ ảnh và sao lại nhắc tới chuyện này? Lệ Sâm giống như là nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt so với vừa nãy càng nhu hòa hơn ảnh nhờ nhờ ảng ôm Nam Ca vào trong ngực. Cảm thụ cảm giác hai thân thể khảm vào nhau vô cùng kỳ diệu, nếu như có thể, hãy và ảnh xỉn đứa bé nhé. Nam Ca sửng sốt cổ không nghĩ tới Lệ Sâm thế nhờ hẹn ngờ ẹ nhờ ạc tới vấn đề này vậy ổ. Lệ Sâm cũng không sỏ nào ý thêm nữa ảnh mở cửa xe ra ý bảo Nam Ca đi dạ bên ngoài hít thở không khí. Về phơ nặng hả? Vấn đề sinh lý còn chưa có giải quyết xong đâu. Nam cổ ngờ mù ổ hẹn nhờ ái nặng loài dở cho lưu manh, sau khi xuống xe liền lập tức rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên coi như là cổ đỉ tạ hơn nữa, bởi vì thính giác nhạy cảm, Lệ Sâm nào ỷ quải gây thật cổ vì ẻn bị yết chưa. Vì vậy thời điểm có người đỉ chúa bên cạnh Nam Ca liền phát thiện mặt quân đội bừng bừng, còn lẩm bẩm, nhắc tới tên em làm cái gì chứ. Đoàn xe muốn nửa giờ sau hành động, Nam Ca cũng không đói bụng liền chậm chạp tản bộ cổ quyền nhớ đến đứa trẻ nhờ ỷ ẻn thấy ở mỏ đá trước kia. Khi cổ một lùng chỉ có máu, đối với trẻ con xác thật cổng sỏ chấp nghiệm gì quá lớn. Nhưng mà sau khi nghe Lệ Sâm đề nghị cổ sức bắt đầu đảo tưởng đứa bé của mình cùng Lệ Sâm mẹ là bộ dáng gì. Đứa bé sẽ có khuôn mặt giống Lệ Sâm, lù cổng sưới là một nụ ải bằng nhợ hứa, lúc cười rộ lên lại giống như gió xuân phơi phới. Bé sẽ cường đại giống Lệ Sâm sẽ giật khí phách. Quan trọng nhất là bé cú nghe y hệ ủ mãi nhờ giống Lệ Sâm. Suy nghĩ dần dần bay xa. Ký ức về cha ruột tờ tịt đến thương cảm. Hình như là từ khi ông ấy tự giúp mình tiêm thuốc vào liền triệt để biến mất. Nam Ca nghĩ đến kết cục cuối cùng của mẹ đẻ, mặc dù khổ ngờ mù ổ hển thừa nhận nhưng chỉ sợ cha ruột quả ổ đã không xùy nời trẻ đời này nữa rồi. Ký ức về cha nuôi lại có rất nhiều. Lúc ông còn trẻ từng kết hôn nhưng lùi không so con, về sau vợ ông lại dạ đỉn gỗ hoài ý muốn. Lúc nhặt được Nam Ca, ông ở ỷ thờ tựa quả Nam Ca trở thành cổ ngụy ruột mà nuôi dưỡng. Cho dù ông ở ỷ không ghi ông như cha ruột có học phú như vậy nhưng mà ở khoản ăn mặc, từ trước đến giờ ông đều không so khắt khe Nam Ca. Về sau để Nam Ca học ý cũng là chi tiêu rất lớn. Nam Ca tất cảm kích, lấy thành tích tốt nhất khóa tốt nghiệp ở Đại học Y khoa. Còn chưa kịp báo đáp Nam Chí thể nhờ tật tuột liền tách ra. Trong trí nhớ, cảnh tượng Nam Chí Thành mua đường cho tiểu tiểu Nam Ca, mang về nhiều món đồ chơi cùng quần áo xinh đẹp dùng một trước mắt. Ông ấy dạy bảo, trước kỳ cổng tính nghe, bây giờ lại hoài niệm như thế. Cô bị hiền thành giòm bị từ lũ cổng sỏ tình cảm của nhân loại đến lúc tình cảm dần dần phong phú, từ thời điểm vừa mới chết ấy náy đối với Nam Chí Thành lại đến bây giờ tưởng niệm. Giống như là đi chùa toàn bồi một lượt luân hồi vậy. Cô nhờ hắn về phía bầu trời, ở trong lòng mặc niệm nhất đi nhẹ tầm được chan ôi. Mà thôi, sau nửa cuồng lệ xâm cú nghẹ cào đứa bé cùng mình cổ sẽ rộng như Nam Chí Thành y hệ ủ hưởng đứa bé. Nam Ca, sớm. Sau lưng chuyển đến dũng nào ỉ qua A Xua. Nam Ca đem tất cả tâm tình đều thu vào, quay đầu nhìn về phía A Xua. Đối với mỹ nhân lạnh lùng này, A Xua cũng tờ tựa tuột tính hiếm thấy ảnh tạ vốn chính là người đàn ông rất có mị lực, chỉ là ở trước mặt Nam Cổng Sỏ tác dụng mà thôi. Thấy Nam Cổng Sỏ ý tứ gì thân cận, A Xua nhờ em dũng hỏi, ngờ nào ỉ có cuồng lệ xứng đà kết hôn được một năm. Nam Ca cảnh giác nhìn A Xua, người đàn ông này muốn làm cái gì, không phải ai là muốn đoạt lệ xâm cùng mình chứ. Bởi vì vẻ mặt cổ vì ẻn chính trực như vậy, A Sơ không biết cô đang suy nghĩ gì, nghĩa ủ khổn gan ở tạ sẽ quệt máu mất. Đi lên phía trước hai bước, Nam Ca thoáng nhíu mày, A Sơ liền ngừng lại. Xem ra đây là khoảng cách an toàn của Nam Ca. Cô đồ ải với chuyện của lệ xâm hữu ba áo nhiêu? A Sơ hỏi. Nam Ca suy nghĩ một tụt nói, không biết. Chuyện lúc trước lệ xâm trải qua, Nam Ca xác thật cổng biết chữ. Coi như là cố liệt tồn tại cộng cùng là đến thượng kinh mới biết được. Tuy nhiên đối với điểm này một củ oán hận cũng không sỏ cổ bị yên chua lệ xâm trước kia là bộ đội đặc chủng duy trì hòa bình, rất nhiều chuyện khẳng định loại nhờ ý khổ ngờ mù ổ hền nhớ lại mà thôi. Có lẽ là bởi vì Nam Ca biến thành zombie, những chuyện khỉ hiện nổ thịt cùng để ý đều thay đổi. Bây giờ lệ xâm sống sờ sờ ở trước mặt cổ, tại sao ổ cổ phạ ai để ý quá khứ quầy nhờ ý chứ? A Xua nhìn chằm chằm Nam Ca, phát thế nổ ở ý thế nhờ hền ngờ một tốt ý nghĩ muốn hỏi mình cùng không sỏ. Nhờ ý không được. A Xua truy vấn, lẽ nổ cổ khô nghi hệ kỳ sao? Nam Khái nhẹ nhờ áng lắc đầu. Nửa dựa đặc cổ hến đền trở về xe rồi. Vì vợ ý cổ không tỉ hiệp tức nào ý hựa A Xua lời nào nữa mà xoay người rời đi lục ổ hến. Đứa ngợt một lúc lâu, A Xua mới hướng tới hướng ngược lại mà đái. Ở trong mắt Nam Ca, A Xua này chỉ là mô tùy hến nhở sẻn giữa mà thôi. Ngay cả nào ý hựa hế lệ xâm cũng không cổ về đến xe, ngợi một quả khổng tở ý hương vị gì còn hài lòng nhìn lệ xâm một quái. Đoàn xe tiếp tục lại, có nhiều cường giả hộ tống như vậy. Zombie bình thường muốn thương tổn đến bọn họ cơ hồ là không nào. Tuy nhiên khiến người trong đội không nghĩ tới là, bọn họ vốn tưởng rằng những tên cường đạo muốn chạy càng xa càng tốt. Ai biết bọn họ trễ đường thế nhưng còn giải quyết được vài sóng người. Vài người này giống như là cố ý trễ đường chờ bọn họ để viết thêm kế hoạch đường đi cô bọn họ vậy, cho dù là phải trả giá bằng sinh mệnh. Mấy lần sau, Cố Liệt rất nhanh triệu tập mổ tối nghi như đem ý tưởng của ông ta nào ỷ cổ vài người khác. Giờ phút nhuệ đã là buổi tối, mà bọn họ cách Bắc Hải chỉ còn lùi khổng thời 3 ngày lộ trình. Dựa theo phương hướng nghỉ hệ nội của bọn họ sẽ không trực tiếp gặp bất luận căn cứ nào mà ngược lại là chạy thẳng tới Bắc Hải chìm luôn. Cố Liệt ngưng chung nào ai, chỉ sợ nhiệm vụ giải quyết hải tặc lần này không đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Lệ Sâm gật đầu, cùng Cố Liệt kề vai chiến đấu nhiều năm mổ tánh mắt của chiến hữu cũng đủ quản hữu ông ấy có ý gì, tổ chức cường đạo này có khô nghịt người, nhưng ngăn đón chúng cổng sọ một người nào là đầu não. Chúng ta một không bị ít thay nhở viên cấp cao của chúng, hải cổng bị ít chữa bình họ đến cùng là có mục đích gì. Nam Ca lạnh lùng nào ai, cha tôi còn ở trong tay bọn chúng cho nên mặc kệ phía trước là bấy dập gì, chúng ta đều phả ai đi thì ổ đám người bọn họ. Có lẽ là ở Bắc Hạ ỷ một nằm cổ đức lệ xâm bảo vệ quá kín kẽ. Dòng bị theo ỷ cộc cùng không so lực sát thương gì lớn hỉ hệ nghỉ ựa lúc nào cũng có mấy con bỏ chó ở trước mặt cổ tạc quái cổ lùi không giết hết bọn chúng. Loại cảm giác này tương đối phiền lòng. Vẻ mặt Cố Liệt ngưng trọng, cho nên bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải có lòng đề phòng. A Xua đối với sợi nghỉ hẻm túc của Cố Liệt, giống nhờ công nghiệu, chỗ nơi không đã là phạm vi lệ xâm thống trị sao? Hay là trong Bắc Hải chìm có cái gì? Lệ xâm nào ý cổ A Xua hiểu, nếu như Bắc Hải chìm còn dư lùi mổ tuột kia dễ dàng giải quyết như vợ ý thật cùng tôi cũng không hờn một tảng còn chưa lấy được chỗ đó. A Xua đột nhiên bật cười, trong mặt thiện lệnh hào quang hưng phấn, xem ra nhiệm vụ lần này thay đổi trở nên khiêu chiến hơn. Tôi thích nhiệm vụ có tính khiêu chiến. Hội nghị nhu giật nhanh kết thúc một lần nữa phân phối nhiệm vụ cho mọi người. A Xua lì ếu đi ếu nghỉ hì hệ nghỉ ưa đội ngũ Tông Hạo Hiên bọn họ còn ở bên ngoài Bắc Hải, chưa hợp hợp với lệ xâm. Những tên cường đạo kia trốn quá sâu, nhiều ngày như thế mà đám Tông Hạo Hiên vẫn chưa đụng phải bất kỳ một tàng viên nào. Cố Liệt, lệ xâm cùng Nam Ca ở trong đội ngũ cách đó không xa nào ỷ tẻ nhờ hủ ấu nghỉ hệ nghỉ ưa. Trên đỉnh đàn càng diễn càng mãnh liệt. Căn cứ thượng kinh trải qua mấy ngày cải biến chế đạo đã có thể phát hình ảnh cùng video, những người chửi bới Nam Ca càng thêm được voi đòi tiên thở tựa không tôi chặn tài khoản bọn họ sao? Cố Liệt lo lắng hỏi Lệ Sâm. Nam Ca mấy ngày nệ đã trời nên lạnh nhạt rồi, dù sao đám cường đạo đáng chết kia tựa như là mà thôi. Lệ Sâm trả lời Cố Liệt, tạm thời không phải để ý đến, quan trọng là chúng ta nhờ ân dư mắn mối quan trọng của đám cường đạo này. Nếu hai vị đứa ngựa đều không đi, Cố Liệt liền không quan tâm nữa. Nam Ca là cổ hình thế nào, ông ta trải qua mấy ngày trung đông đã cả hiệp sơ bộ. Cùng ý tưởng với người của căn cứ Bắc Hải, nếu nhờ cổ ở ỉ thở tựa lạ dòm bị cổ ở ỉ chịu đứng ở bên cạnh nhân lộ ủy Thái Bình họ phải dốc hết thể nguồn lực để cùng phân tật tốt nha. Dù sao Cố Lì Hệt đã từng suy nghĩ qua, nhân loại cùng dòm bị có hay không sỏ khả năng vì thứ nào đáo mạ tạo ra tương bằng. Tuy nhiên ý nghĩ này mới vừa nào ý ra, rất nhiều người liền bày không nào hì hệ nghi ựa nhân loại cùng dòm bị là tình trạng ngươi sống ta chết. Ai chịu chung sống hòa bình chứ? Lệ Sâm còn giới thiệu với Cố Lì Hệt mở tụt về đặc điểm của Bắc Hải chìm. Cố Liệt nghe qua xong, ngưng trọng hỏi, nào ít khác, chúng ta nếu quả tật điển Bắc Hải chìm, khả năng còn phải đối mặt với một lượng lớn sinh vật biển hung hãn. Không sai. Bọn chúng mặc dù không so dị năng cùng tinh hạch. Nhưng mà thủ đoạn công kích lại đủ loại, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 172, cuối cùng bốt. Căn cứ Bắc Hải có nhiều cường giả chấn giữ như vậy, vì sao ổ một năm này vẫn chết nhiều người có dị năng như vậy? Rất nhiều người đều không phải ai là bị zombie giết chết mà là bị chút động vật cùng thực vật biến dị giết. Muốn chinh phục zombie, xem ra so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Nhưng muốn chinh phục động thực vật biến dị, lại là con đường rất dài pha ải đấy. Binh đến tướng chán, nước đến đất ngăn đỉ một bực tỉnh một bực đái. Cố Liệt đối với Lệ Sâm vươn tay ra, ngày mai, chúng ta cứ chạy tới Bắc Hải chẳng đái. Lệ Sâm cầm tay Cố Liệt, cả hai đều từ đáy mắt đối phương nhìn dạ thời tin tưởng. Buổi tối Lệ Sâm cùng Nam Ca nghỉ ngơi cũng ở một cổ nhờ ảm mắt lại nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Lệ Sâm thân mật hôn tràn ồ, sao thế? Nam Ca khẽ thở duy một quải, em cuối cùng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó chuẩn bị phát sinh. Lệ Sâm ôm chặt cổ, sao tận thế, chúng ta đụng phải nhiều hiểm cảnh như vậy mà mỉ một lện đều bình an đi dạ một lện này nhất định cú nghẹ khổng nổ vai lệ. Nam Ca tựa ở trong ngực Lệ Sâm, khi tất hương vị lạnh thấu xương trên người hài ẩn. Sau vài ngày, đội ngũ tầng tầng lớp lớp hực tới Bắc Hải chìm mà xuất phát. Mà ấy một gã ra tầng ngầm có kiến trúc cũ rách bên ngoài Bắc Hải chìm cất giờ hủ khổ nghỉ người. Bọn không nhờ úc đích, hắc ám chìm ngập mặt bọn họ khiến bọn họ rất nhanh cùng bối cảnh hòa làm một. Mạ một tóc của tầng hầm ngầm cạo một phát ra ánh sáng. Ở dưới ánh sáng, có vài người hoặc là đứng hoặc là đang nghi. Ngồi có hai người, một người chính là người mà Nam Ca vì En đang tìm kiếm, cha nuôi Nam Chí Thành. Người còn lại chính là một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp đẽ. Cô ta cũng không phải ai là ở trong tổ chức cường đạo tận thế này ngay từ đầu, nhưng mà sau khi ổ điền lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không chỉ trệ nửa ai tổ chức. Những người công phục tuần sổ ta đều bị giết sạch. Sau lần sổ ta có hai người đàn ông đứng một người trông hơn 40 tuổi, sợ hãi rụt rè một người khác cũng hơn 20 rồi, dung mạo thanh nhã. Thời điểm nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt mang theo hào quang nóng rực. Vậy mà người phụ nữ đáng nghĩ lại nửa điểm cũng không nhờ những người xung quanh. Cho dù quả tạ để ổ trên mặt nụ cười quỷ dị nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, nhân loại theo ý quả ổ tạ cũng chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Thời dần một phần mổ tỉ ỉ qua đài, có người từ trong bóng tổ ái đỉ dạ kéo tấm vải rách trong miệng Nam Chí Thành ra sau đó lập tức ném cho ông ơ ỉ mổ tụt vật tư cùng nước. Nam Chí Thành nhờ khổng tỉ hiệp nhận vật tư, bây giờ ông vẫn có thế nào ỉ trùy hẹn liền quay ra đối với người phụ nữ kia hô to, thôi Lam Lam, đến cung tạch toa xạ ổ cổ phà ai làm như thế, cổ không phà ai là đồng nghiệp của Nam Ca sao? Nếu nhờ cậu cùng là người có dị năng tái nến đái đồ phó với đám giỏm bì và động thực vật trong nước biển mà không phải ai là đem dao mổ rỗi tới đồng bào của mình. Sau tận thế, Nam Chí Thành bởi vì gia nhập căn cứ thượng kinh cho nên cũng không chịu quá nhiều thiếu khổ. Mặc dù ông là người bình thường không đi ghi hiệt giỏm bì nhưng mà đối với kiến trúc cũng rất có thiên phú. Trong căn cứ có kiến trúc sư lợi hại hơn nên ông di chuyển đến vài cái căn cứ gần đó hiệp trợ những người khác kiến tạo căn cứ. Dựa vào hai tay chính mình, ông cũng có thể kiếm đủ vật tư cho bản thân. Mặc dù ông với cổ ngụy ạc nhau, nhưng ông thủy chung lũ ổn khổng tỉn Nam Ca đã gặp trùy hệ khổ ngờ mẩy. Cổ ngụy qua ông ưu tú như vậy nhất đi nhẹ trời nên rất cường đại, bọn họ sẽ được đoàn tụ. Về sau Bắc Hải sở thiện một cổ hủy thở tựa rất lợi hại cổ ờ ý cũng có tên là Nam Ca, lại còn cùng người lãnh đạo cơ sở chính Lệ Sâm kết hôn. Nam Chí Thành liền hoài nghi người tên Nam Ca này chính là cổ ngụy qua ông. Nhưng mà ông đờ ái đã lũ khổng tập Nam Ca tìm đến nên có chút nản lòng thoái chí. Ảnh chụp Nam Ca chưa được tung ra, nhưng kỳ thật quả như là tung giả tại các là Nam Chí Thành cùng khổng bì hệ cô. Thể chất giòm bi đạt thay đổi dung mạo Nam công ít. Bây giờ cổ phân nộn đến mức có thể nhéo ra nước. Nam Chí Thành mặc dù có chút thất lạc nhưng hy vọng trong lòng cũng không tan biến. Ông lại càng cố gắng công tác, hy vọng mở ngoài kia có thể để cho người có dị năng khác trong căn cứ mang mình đi Bắc Hạ ỉ một lện. Sắp đi nổ ghi kỳ ạ đến cùng có phải cầu nguy qua mình hay không? Ai biết không đờ ai được cơ hội đến, Nam Chí Thành liền bị người ta lừa ra căn cứ sau đó tóm lấy. Sau đó ông mới ngờ nào ỉ nảm ca cùng Lệ Sâm thế nhưng đến Thượng Kinh. Mà ông ấy bị Thôi Lam Lam bắt lấy mang tới Bắc Hải, cứ như vậy lại bỏ lỡ Nam Ca. Sao ông có khổng tức giận chứ? Thôi Lam Lam là bác sĩ cùng Nam Ca ở cùng một đơn vị. Trước kia nghe Nam Ca nhắc của một lệnh Thôi Lam Lam này trình đổi khổng sức. Có thể ở lại bệnh viện cũng bất quá là vì cảo mổ ti ạ thế tốt. Giống như ở trước tận thế, Thôi Lam Lam còn dùng thủ đoạn đoạt bệnh nhân với Nam Ca. Về sau giải phẫu kia có kết quả gì, Nam Chí Thành cũng không biết. Giờ phút này Nam Chí Thành truy vấn Thôi Lam Lam mạ cột cổng chuột Phật lòng thở trạ vẫn là lúc Nam Chí Thành nhìn thấy Thôi Lam Lam tại nhiều người khác mới biết được tệ nổ tạ. Kể cả bản lộ tạ. Lúc nội ổ tạ đang nghi ngẫm nhìn Nam Chí Thành, chống cằm hỏi, ông nào ai, chúng tôi là đồng nghiệp. Nam Chí Thành nhờ khổ nghịu nhờ ải ổ tạ, nghi ngờ nào ải, lẽ nổ cổ bị mất chi nhớ. Ừm, cũng không tin là thế. Tôi để tự mình Thôi Lam Lam nào y hứa hẻ ông vậy. Sau khi nào y sổng, chỉ thở ỉ cổ ta nhắm mắt lại. Đợi đến khi lại mở ra, vẻ mặt cổ tạ thế nhưng giống như là biến thể nhờ một người khác vậy. Vừa mới nãy Thôi Lam Lam ngồi trệ nghĩa mổ tuột tư thái nữ nhi cùng khổng sò. Hai chân thoải mái mở ra, giờ phút người ổ tạ lại quan sát bài trí chỗ nghệ một quải. Sau đó mạnh mẽ hít mở từng khí lạnh. Cái con giòm bị đáng chết kia đến cũng đã làm gì thân cổ tạ thế này, thì hệ ngoài đây là ở nơi nào a? Thời đi mổ tả nghĩ như thế liền nghe thở y mổ tỉnh nằm lảnh vang lên ở trong đủ cổ tạ, tôi phả ải đạ duy cô, làm như thế nào để tiếp nhận ký ức. Thôi Lam Lam đã trị qua con giòm bị này hành hạ, giờ phút này nửa câu oán hận cũng khổ ngảm có mà là nhắm mắt lại. Trong đầu liên tục có ánh sáng xẹt qua. Thôi Lam Lam cuối cùng cũng hiểu ra, người trước mặt này là ai. Cổ tạ đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt rơi đầy mặt. Thanh niên sau lên đi lên phía trước, muốn đưa khăn cho Thôi Lam Lam lại bị cổ tạ vung tay đánh rơi. Thôi Lam Lam nhìn người thanh niên này, trong mắt đều là ghét bỏ, đồ nhân loại ti tiện không ngươi dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào ta. Thanh niên sửng sốt, cậu cố nghĩ Thôi Lam Lam sao lại có thể dùng nào ỉ vậy nào ỉ chửi hển với mình. Hơn nữa, chẳng lẽ cột cổng pha ai nhân loại sao? Nếu như bị Thôi Lam Lam bị hết suy nghĩ của cậu ta nhất đi nhẹ cười nào ai, ta mặc dù bây giờ còn là nhân loại nhưng có thể tạ sẽ lập tựa cổng pha ai. Mấu chốt để có thể biến thành tồn tại có đẳng cấp cao hơn nhân loại nhiều, chính là giết Nam Ca. Cho nệ ổ tạ đai điền bên cạnh Nam Chí Thành, dùng tư thái bế nào ý hựa hải ông, trước tận thế, tổ hải đạ được cổ tạ chết sẵn mô tốt. Nghĩ đến lục cổ tạ đoạt lấy chức danh của Nam Ca, vẻ mặt Nam Ca ưu ám khiến Thôi Lam Lam cảm thở ý một trở sảng khoái tràn đầy ngực. Đến cùng là dựa vào cái gì? Thời điểm ở viện y học, thành tích của Nam Ca tốt như vậy, vẫn luôn là kiêu ngạo của thầy giáo, thậm chí nếu nhờ cổng pha ái là bởi vì Nam Chí Thành ở quốc nội, học viện còn muốn tiến cử Nam Ca ra ngoại quốc đào tạo sâu. Trong bệnh viện, Diệp Thiệu cũng thích Nam Ca như vậy, nhường sổ ghi khắc ải nhờ ý nhìn cùng không nhớ ải một quái. Nhưng mà Nam Ca tại xạ ổ, yên tâm thoải mái hưởng thụ Diệp Thiệu chiếu cố, lùi không đạp lại Diệp Thiệu mô tụt nào. Thôi Lam Lam tở tựa là hận chết Nam Ca như vậy, cho nên hình tượng của Nam Ca ở trong luân sổ tạ đã là sở hữu không một cấp bậc. Coi như là sau tận thế, Nam Ca chết lại biến thành zombie. Nhờ hình sổ tạ, nờ cờ, vẫn có thể ở thế giới loài người hô mưa gọi gió. Dựa vào cái cổ tạ cụ không ngừng dựa vào nam nhân để sống sót, mà Nam Ca thế nhưng lại thuận lợi vui vẻ gả cho Lệ Sâm. Lệ Sâm là nhân loại đều không tin được. Thôi Lam Lam đột nhiên rất mong đợi, nếu như Lệ Sâm cùng Nam Ca trong lúc chỉ có thể còn sống sót mờ ợt người khổng bị hiệt nhân loại xấu xỉ sẽ lựa chọn thế nào đây? Nam Chí Thành nghe được Thôi Lam Lam trả lời cũng kinh hãi trận to hai mắt. Nhưng mà làm cha của Nam Ca, ông vẫn rất phẫn nộ, đến cũng cổ cao giáp tâm gì chứ? Cổ mù ổ hẹn làm gươi thái nhờ ảm vào tôi đây này, để cổ ngủy tổ ải yên. Ông xác đi nhổ tạ là cổ ngoại ổng. Thôi Lam Lam cười càng rực rỡ, nhưng là cái loại rực rỡ đó lại giống như là trong hào quang cất giấu rất nhiều lưỡi dao sắc bén. Chỉ nổ tạ câu mồ ỉ một quái đã có thể chém giết con mồi thành mảnh vụn. Nam Chí Thành khiếp sợ nhìn Thôi Lam Lam khổ nghịu vì xạ ổ cổ tạ lại biết hết mọi chuyện. Cổ điên cùng là ai, cử động gần đây của Thôi Lam Lam đều quả khổng bái nhờ thường, phân lì hệt khổng nào còn coi rẻ nhân loại. Thôi Lam Lam ngéo mồ y một quải, xem ra ông cũng khổng xuẩn như vậy. Nam Chí Thành hướng về phía mấy người xa xa hô, các người nghe được sao, cổ tạ thừa nhận. Cái này người này nhất định muốn hại chết các người cùng nghe thì ổ cổ tạ. Người đàn ông trung niên liên tục đứng ở sau lưng Thôi Lam là mở khổng lệnh tiếng ngẩng đầu lên. Nếu như bên trong này có người của Tân Bái Nhở Tài Cẳng Đi nhẹ nhở ẩn ra cái người này chính là người lúc trước mang quân đến vây quét bọn họ, Thái Phong Mậu. Cương đạo tại tận thế cũng là sau khi Thái Phong Mậu chạy trốn mới xuất hiện. Ông ta vốn là thủ lĩnh của cường đạo nhưng bây giờ chỉ có thể khuất phục người khác. Giờ phút này ông ta lạnh lùng nhìn Nam Chí Thành, cái người đàn ông này có tác dụng duy nhất, chính là dẫn dụ Nam Ca đến đây mà thôi. Không nghệ ổ ta cảnh theo ai. Thứ Thôi Lam Lam đem lại cho Thái Phong Mậu chỉ có sợ hãi, người phụ nữ này quá cường hãn. Ông ta thậm chí không biết cổ tạ dùng loại phương thức nào giết người. Kinh khủng nhất là cổ tạ có thể thao túng zombie cùng nhân loại. Thái Phong Mở đã hổ ản tổ ạ khổng sỏ tâm tư phản kháng. Ông ta bị ích thổ ái Lam Lam miệt thị bọn họ, ông ta chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót lâu hơn một chút. Nam Chí Thành bị lời của Thái Phong Mậu làm á khủ không trả lời được. Ông ấy cũng hận chính mình bất lực, hơn nữa ông thế nhưng còn trở thành thứ vướng víu Nam Ca. Vì vậy thừa dịp Thôi Lam Lam mở khổng chú ý, ông muốn đem đầu hung hăng đụng vào tường. Nhưng còn chưa đụng phải, trong đầu ông liền truyền điện một trận đau nhức kịch liệt, khiến ông lập tức dừng lại. Trong mắt Thôi Lam Lam hỉ hển lên một sở cổng kỳ hển nhẫn, mặt lạnh nào ải. Nghĩa ủ khổ ngờ mù ổ hển chết liền thành thật mô tốt. Cổ tạ đưa mắt nhìn Nam Chí Thành, cảm thấy nếu như chặt cánh tay cùng chân của người này. Nam cả nào ỉ không chờ nghe đền cùng hờn mô tốt, vì vợ ỉ cổ tạ liền ngộ án để điển trước mặt ông. Nhờ hền không đỡ ổ tạ động thủ cổ tạ đột nhiên cảm giác được có người đang điền gần. Thôi Lam Lam mạnh mẽ quay đầu lại, giống như có thể xuyên thấu qua kiến trúc tòa nhà. Đưa mắt nhìn đến phương hướng những người kia. Mộ ỉ cổ tạ bởi vì hưng phấn cũng đã trở nên run rẩy. Tay cũng si mê hướng phía trước đưa tới. Vẻ mặt cổ tạ rất say mê lưỡi nào ý ra lại ôn hòa như vậy lại dẫn theo sát ý chỉ tiếc rèn sắt không tăng thép. Tinh thần tồn tại ở trong thân thể Thôi Lam Lam đã đại chủ, mà tất cả mọi người nghe thấy Thôi Lam Lam nào ải, cô gửi qua tôi, cuối cùng tôi cũng đợi được em rồi. Chương 173, hai phe giằng co. Không điên thời gian 3 ngày, đoàn xe của đám người Nam Ca tiến đến chỗ sâu nhất Bắc Hải chìm. Hành trình sấm đã đỉnh ra bị co lại rất nhiều. Bởi và trễ đường bọn đi cờ bạ khổ nếu đụng phải con zombie nào. Lẽ ra coi như là Bắc Hải chẳng đã bị giải quyết tất cùng không tiên tĩnh như vậy được. Cách giải thích duy nhất chính là bên trong này có zombie cường đại hơn mọi zombie ở đây, mà con zombie này có ý thức lãnh địa rất mạnh, cho nên đã xù đuổi đồng loại. Từ khi bắt đầu bước vào địa phận Bắc Hải chìm, vẻ mặt Nam Ca rất ngưng trọng. Bất an trong lòng càng ngày càng mở rộng. Lệ Sâm cũng không phải ai là người nào y như đều, thấy Nam Ca yên tĩnh như vậy trong lòng rất khó chịu. Lời an ủi mù ổ nào ai đều hóa thành yên lặng làm bạn ảnh tin tưởng Nam Ca sẽ hiểu. Nam Ca cũng không phải ai muốn vắng vẻ Lệ Sâm của là cần cẩn thận mổ tụt mới có thể bảo đảm cho người trong đội xe sống sót. Nhắc tới cũng rất thú vị, thời đi mổ mời vừa biến thành zombie đều ước gì những chỗ có nhân loại đều trở thành khẩu phần lương thực của mình hì hẹn nấy ô đã bị Lệ Sâm luông chịu khổng xuyên giới hạn rồi lại hiểu được hỉ nộ ai ố của con người, từ đấy vẫn luôn tự giác bảo vệ kẻ yếu. Trong Bắc Hải rất yên tĩnh hì hệ nghi ựa vẫn là ban ngày vậy mà lại có từng trận gió lạnh thổi qua. Cuối cùng cũng điền một khổ ái đất chưa bị công hãm. Chỗ này dựa lưng vào biển rộng, giờ phút này ở phía dưới cuồng phong, sóng biển màu đen liên tục quằn quại. Nhưng mà trong đó cũng không cảm giác được sinh vật nước nua khẳng định. Bầu trời đen kịt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể áp sổ ngờ một cơn mưa lớn. Đây bất quá là trước kia hì hệ nghi ựa nó tạm thời bình tĩnh. Nam cũng khỏe rơi vào trầm tư. Đến cuối cùng zombie này có bao nhiêu khủng bố mới có thể đuổi đám sinh vật biến dị trong bình khổng bị hiệt sợ hạ ải đi chưa? Những người khác trong đội ngũ cũng đã sầm tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Đoàn xe bảo trì hình nửa vòng chuyến đi thời. Trần Ban Tử lái xe cho Lệ Sâm cùng Nam Ca, hai người bọn họ ngồi ở ghế sau. Lệ Sâm nắm tay Nam Ca ảnh vì ẻn luôn thủy chung ngưng mắt nhờ hại ổ. Sắc trời bên ngoài kia làm cho người ta sợ hãi nhưng dường nhờ cổng khi hiện nằm chú ý tới. Có nhiều thứ. Cuối cùng cũng bị vạch trần vào thời khắc này. Đột nhiên, đại não Nam Ca bị cái gì đó công kích. Thứ đó bén nhọn đến đáng sợ, mà cổ lục mới bắt đầu thế nhờ hền khổng sỏ sức lực để chống cự. Đôi môi khẽ mở bị hàm răng trắng tinh căn một xả máu từ trong đó tràn ra bị Lệ Sâm thấy được ai nhẳng thẳng nhìn Nam Ca, lo lắng hỏi, sao thế, có phải rất khó giải quyết phạm ý không? Một năm qua, Lệ Sâm đã khổng tờ ý Nam Ca lộ ra vẻ mặt như này rồi. Nếu như con zombie kia quá khó đối phó. Bọn họ có thể buông tha cho lần trinh phạt này, trở về tụ họp quân đội rồi mới đến. Một lần tinh thần lực kia còn ở trong đầu Nam Ca mạnh mẽ đâm. Nam Ca trừng to mắt không hô hấp nhưng mạ cọc cũng khổ ngờ mù ổ hẹn nhận thua như thế. Vì vợ y cọc tay Lệ Sâm, mặc dù không được dùng nào y quảnh. Nhưng mà dùng loại phương thức nghệ nào y quảnh bi hiệt cổ có thể kiên trì. Còn nhớ một lần tinh thần lực kia. Tiến vào đầu góc của chính mình, còn muốn tấn công ra ngoài. Nam ca cắn răng ngờ mực quải, cũng đem tinh thần lực quyết tán, bắt đầu nhiều lần cắt đứt luồng lực lượng xâm lấn này. Đại não quả ô dường như biến thái nhờ một quái mê cung một mở ạn kia diễn ra làm tinh thần lực phát giác được Nam ca chống cự, nó liền muốn chạy trốn. Vậy mà bất kể nào đài điển chỗ nào cũng đủ khổng tổ ạt khỏi Nam ca chặn đường. Đợi đến cuối cùng, nó rốt cục cũng phát rẹ mổ ti hiển thở duy không xăm lòng, chết ở trong đầu Nam ca. Nam ca một lệ nữa mở mắt ra, chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt nhưng hô hấp quả ộp cùng khổng xuyên thông thuận. Lệ nhờ e nhờ ảng vỗ lên sổ, lo lắng hỏi, ca nhi hỉ hệ ngoài sao rồi. Nam ca nhìn thấy ánh mắt trùng trùng lo lắng như vậy, tim Nam ca đột nhiên nhu hòa mềm nhũn ra. Sắc ý khát máu vừa nãy bị cổ giơ đại, dàn xuống đáy lòng cổ nhờ ảnh đôi mắt thâm thúy của Lệ Sâm, có chút thẹn thùng cười một quải. Vừa nạ ỉ cổ cảm giác được hơi thở quen thuộc, con giỏm bị này, bọn đã tưởng đánh nhau qua. Lệ Sâm khổ nghịu Nam ca tại sao phải cười như thế, nghi ngờ nhờ ồ một quải. Nam ca trước hết để cho đoàn xe ngừng lại, đối diện với giỏm bi quá mạnh mẽ. Nếu như cứ như vậy cứng đối cứng, rất nhiều người bên trong này cùng nghẹ chết. Chờ xe dừng lại, Lệ Sâm liền nghe thấy Nam ca khu mồ tỉ hiểng, khu, Lệ Sâm cổ xuất giả nhờ ai năn. Cái kia, nếu như em đã làm sai điều gì anh có thể tha thứ cho em sao? Lệ Sâm suy nghĩ một tụt, cô vì ngốc, em còn có thể làm gì sai chứ? Nam ca chọc chọc ngón tay ra ngoài cửa sổ cùng phong gào thét. Bên trong xe xác thực lại yên tĩnh an lành, em nào ân cũng không nên tức giận nha. Phía trước là một cồn giỏm bí hệ tinh thần. Qua phán đoán sơ bội đa là trệ nợ 8. Khả năng ẻ mở khổng pha ải là đối thủ quanh ta. Thần sắc Lệ Sâm trở nên nghiêm túc, giỏm bí hệ tinh thần cấp 8. Chính mình nhiều nhất là chiến ngang tay, xung quanh còn có nhiều đồng đội như vậy, biến cố quá nhiều ảnh quyết định hủy bỏ lần hành động này. Tuy nhờ y hệ năn quyến hỏi, chỉ như vậy. Vậy em có cái gì phải xin lỗi chứ? Chúng ta về căn cứ trước, chuẩn bị đầy đủ lại đến. Nam ca nhe răng với Lệ Sâm, cuối cùng cùng nào ý dạ lời mình mù ô nào ải, khổng pha ải, ẻ mở khổng sọ vì vậy mà xin lỗi. Em mù ổ nào ạ con giỏm bi này trước kỳ ạ đặc cùng em đánh nhau qua. Cái gì? Chuyện nguy hiểm như vậy ảnh nhờ thế nào lại chưa ngờ nào ý ba hào giờ. Nam ca thấy Lệ Sâm quả nhiên tức giận, rụt một quài, có chút kinh sợ, chính là lúc thiên thạch rơi xuống, thời điểm chúng ta đi tới Bắc Hải. Em đụng phả ở nở ta gợi một quả xưởng nước khoáng. Thiết bị làm sạch nước của căn cứ chúng ta vẫn là ở chỗ đó mang tới. Thiết bị làm sạch nửa cánh đường nhân bị hê chưa, xa hoa nhảo thể biết, Nam ca lúc ấy đụng phải thứ khủng bố như thế chứ. Khi hệ nở nợt mỉ quan sát Nam ca, còn tốt. Cùng dương trung gỗ ý một nằm ảnh cùng khổng sọ phát thiện trên người ổ cáo vết thương gì. Nam ca dứt khổ ạt nào ý ra hết, khi đỏ nở tạ cũng đã có thể thao túng rất nhiều giỏm bị cao cấp, hơn nữa xâm nhập tinh thần chúng. Giờ phút nguy ả nở tạ so với trước càng cường đại hơn khổng bi hệ tệ quyền có chuyện kinh khủng nào chờ chúng ta nữa. Lệ Sâm trầm mặc khiến Nam ca cảm thấy lưng có chút lạnh, ảnh ta nhìn thấu em là giỏm bị đạ tầng mời em đến doanh trận quanh ta. Nhưng mà về sau, em cùng Tông Hạo Hiên Tân Vũ Hoa hợp tác đánh trẻ thành ta. Trước khi chết ảnh ta ở trong đầu em nào ảnh ta nhất đi nhẹ trở về. Nam ca nào ai đến đây, cuối cùng cũng có dũng khí nhìn về phía Lệ Sâm, không nghĩ tới, hợi một nằm xoảnh tạ tờ tựa trời về rồi. Nam ca cho rằng sổ hệ nào ít sống, Lệ Sâm nhất đi nhẹ cả chuột khẳng định. Ai bị hệ thành nhìn bảo trì tư thế vừa rồi. Chăm chú nhờ ai tật vụt của ợ. Nam ca sờ sờ mặt mình trên mặt cái gì cũng không so mà. Lệ Sâm thấy Nam ca đần độn, ở trong lòng thở duy mô tựa ải. Trước kia sao ẹ mờ không nào bị quần gắn. Nếu như một năm trước đã bị hệ trên thế giới có giỏm bi loại hình này anh cũng có thể sớm làm công tác chuẩn bị. Nam ca bị Lệ Sâm hỏi như thế, ngẩn rẽ một quả sau đó ngây ngô gãi gãi đầu. Cười đến ngược lại rất hào phóng, bởi vì em đã quyền. Lệ Sâm. Đã gần một năm trôi qua, ngay cả anh cũng đã chu bị là người có dị năng cấp 9, huống chi là giỏm bi loại này. Thời điểm Nam ca nhuẩn làm giỏm bi, dễ gạt cực kỳ hỉ hệ nghi ựa mới bị mình giữ lại ở phía nhân loại. Vậy nhưng đồng loại khác quả ộp cù nghe không nhờ thế. Dù sao bọn chúng chỉ xem nhân loại trở thành thức ăn mà thôi. Ai muốn bị thức ăn của mình thống trị chứ? Cái con giỏm bị hệ tinh thần này đưa bọn họ tới rất có thể là vì muốn đạt được lực lượng cao cấp hơn. Nam ca thấy Lệ Sâm trầm mặc, cho rằng gần đảng suy nghĩ đối sách, tự nhờ ỷ hệ nẹ không nào ỷ truy hệ quấy giải ẩn. Dù sao mình xử lý việc trái với lương tâm đả ngược gì Lệ Sâm không đí đến mình đây. Người khác trong xe cũng là nửa điểm động tĩnh cùng không so. Đến Bắc Hải, Lệ Sâm chính là nhân vật dẫn đầu hoàn toàn xứng đáng nhất. Mà bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được tình hình giật không khả quan. Nhân vật dẫn đầu của bọn sẽ làm đưa ra lựa chọn gì đây? Lệ Sâm giờ phút nguy khổng khoải nghĩ đến những người ảnh VN là bộ đội đặc chủng duy trì hòa bình kia. Sinh mệnh đồng đội sinh mệnh cũng toàn bộ áp trên bài ẩn. Từng quyết định quảnh được có nguy hiểm vĩnh viễn mật đi bình họ. dưới chiến hỏa không ngừng, khuôn mặt của những đồng đội từng kề vai chiến đấu, giờ phút này giống như đều đã hỏa thành kiếp trước. Mà khi hệ nghi hựa ảnh không pha ái lại đụng phải tình hình giống trước sao. Không đờ ân, nào ý dạ lời muốn rút lui, cầm thăn ở trong khổng ghi ẩn yên tĩnh này chậm rãi vang lên, trực tiếp bao trùm mấy ngàn dặm xung quanh. Đó là dù nào ý qua một người phụ nữ, có chút bé nhọn, nghe đà điển, không đỉnh xuống xe sao. Lệ sờ khổng khoai nhăn mày, bọn họ thế nhờ hình đà điển phạm vi công kích của con giòm bị kia. Nam ca quân gắn lì hiệp nhờ một quải, đều nhìn ra hiểu ra trong mắt đối phương. Quả nhiên, thôi Lam làm nào ý thị hiệp, vẫn là Nam ca, ẻ mở khố ngờ mù ổ hển cứu cha mình sao. Nam ca đấm đấm cửa xe vang lên hai tiếng bang bang, đáy mặt cổ bị phẫn nộ tràn đầy. Vệ đà điển nước này, bọn đã không lui nữa. Mặc kệ con giòm bị này tồn tại có bao nhiêu khủng bố, bọn họ cũng phải kiên trì tiến lên. Trước khi mở cửa xe, Nam ca cũng nhờ dùng nào y quân Lệ Sâm, đây nhất định là con người bị ảnh tạ không chế ảnh tạ hẳn là Nam. Lệ Sâm gật đầu, kéo mở cửa xe. Sau khi hai người đi dạ liền đem cửa xe đóng kỹ. Người khác còn ở trên xe không so xuống, tất cả đều đảng đờ ai Lệ Sâm chỉ thị. Bên cạnh Bắc Hải chìm cảo một tồn tùy một xoa nhà cũ rách, một phụ nữ cùng đảng đi ra. Dáng người ồ tạ rất xinh đẹp, đầu tóc giống như Nam ca, buộc ở sau gặp đảng khổng trùng bay múa. Mặc dù là quần áo bình thường nhưng lại bó sát người, đem đường cong thân thể đều phát hồ ạ đi ra. Khoảng cách quá xa, Lệ Sâm thở ỉ không dư mặt cô ta. Nhưng mà nghe dù nào ỉ thẻ người này tuổi chắc cũng chỉ lớn hơn Nam cả một tuột. Còn như dáng người ổ tạ, Lệ Sâm củ nghẹ không nghi thơ cho rằng đây là nhờ hửa cô tạ trời sinh xinh đẹp. Rất có thể là con giòm bị biến dị kia làm thay đổi. Lệ Sâm nhờ ảnh khổng tở ỉ mặt cổ tạ nhưng Nam ca có thể, sau khi nhờ hửa cổ mạng liệt há to miệng, thôi làm lam. Lệ Sâm quay đầu hủy cổ, đó là ai, ảnh đã đại điển trước mặt Nam ca, thân thể làm ra tư thế bảo vệ cổ. Những người khác trong đội xe từ cửa sổ xe ảo ảo giơ khẩu súng đến, nhắm ngay thôi Lam Lam. Mà thôi Lam Lam theo từng bước một đi ra ngoài, giày cao gót liên tục rầm trên đất. Mị một lên đều phát ra tiếng vang thanh thúy cổ tạ tựa như là một tập thể mâu thuẫn. Khắp nơi nhìn như công ngoại, khắp nơi lủy không ghi ổng. Nam ca trả lời Lệ Sâm, là đồng nghiệp trước kia, chúng em đối đầu trước cả tận thế. Còn cáo mồ tụt thủ cũ nữa. Chương 174, uy hiếp. Tinh thần người nệ đã bị con giỏm bi kia triệt để thôn tính sao? Lệ Sâm hỏi. Nam ca hơi giỏ xẹt mở phần, sắc thật cổng phạt thế tinh thần lực của thôi Lam Lam bản chính. Vì vợ ý có chúng chứng nào ai, chắc là thế rồi. Nghĩa u cổ tạ có thể bị con giỏm bi này chọn chúng, giải thích là cổ tạ khẳng định đã phản bội nhân loại. Lệ Sâm cùng Nam ca cùng nhờ đi ở phía trước. Mặc dù tốc độ bọn họ cũng không nhờ ra ở nhưng mỉ một bực đều đi ở ổn. Ở sau lưng thôi Lam Lam cũng cảo một đồi người của Lý Thị Âu ra. Mặt bọn họ đều không chút thay đổi, sắc mặt tái nhợt giống như là tượng khổng bị hiệt suy nghĩ vậy. Đám người này còn kéo thì một người đàn ông Nam ca quen thuộc nhất, đúng là Nam Chí Thành. Nam ca nhìn thấy Nam Chí Thành vẫn sống sót, quả thực muốn chảy nước mắt vui mừng. Ba ba, cổ kệ ủ mộ tỉ hiểng, muốn xông tới lại bị Lệ Sâm ngăn cản. Nam Chí Thành cũng nghe thấy lời Nam ca. Ông ấy đạp mô tỉ hiểng, Nam ca. Lập tức như là nhớ ra cái gì đó. Ông ấy vội vàng phất tay muốn Nam ca rời đài, con nhở ra ở đài đài. Người này rất nguy hiểm. Nếu nhờ cổng tờ y được Nam Chí Thành cũng thổ ai đã hy hệ nghi ựa Nam ca cuối cùng cũng tìm được ông. Sao có thể rời đi chưa? Vì vợ ỷ cổ kỳ hện định lắc đầu, mặc dù là nào ỷ truy hện với Nam Chí Thành, nhờ hện số loại nhìn về phía thôi Lam Lam, con muốn diệt cổ tạ, cứu cha ra. Thôi Lam Lam giống như nghe thấy trò cười gì thú vị, lại bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hòa với vân tần sóng biển vỗ bờ có loại lực lượng xé rách lòng người, ha ha thở tựa lạ quá buồn cười. Em thế nhưng lùi nào ỉ mù ổ hển giết ta. Đợi đến khỏi ổ tạ mang người triệt đi ra. Khoảng cách với Nam ca cũng chỉ là mấy trăm mét. Mà Lệ Sâm thở ỉ hứa rằng hai người đàn ông đứng phía sau một người là Thái Phong Mậu, người khác là người ân đã gặp qua ở Thượng Kinh, gọi là Chu Liêm. Nam ca lạnh lùng nhìn qua thôi Lam Lam. Tổ y khổng nào y sổng đạ nào y thay tổ ai nhất định phải làm. Thôi Lam Lam thế nhưng còn bao dung nhìn Nam ca. Bất đắc dĩ buông tay, được rồi, vậy em cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Lệ Sâm giờ phút này nửa ngăn cản bên cạnh Nam ca, nửa đối với đoàn xe làm ra hai thủ thế. Hai tiếng mở cửa vang lên đỉ tuồng xe là Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu. Bọn họ rất nhanh liền đến bên cạnh Lệ Sâm, nghe Lệ Sâm hỏi, đây chính là thủ lĩnh của đám cường đạo sao. Trần Bạch Kiêu đẩy mắt kính, nhàn nhạt gật đầu, không sai. Đều ở trong đây. Xác định khổng sỏ cá lọt lưới. Lúc này Lệ Sâm mới ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Liêm, không nghĩ tới, sau tận thế cậu thế nhưng lựa chọn làm cường đạo. Chu Liêm cũng nhận ra Lệ Sâm. Ban đầu ở ngoài bệnh viện ở Thượng Kinh, là Lệ Sâm cứu chính mình. hơn nữa còn cho cậu ta một khẩu súng. Có lẽ ở trong mắt Lệ Sâm, Kỳ Cổng tỉnh cái gì? Nhưng nó lại thay đổi cả đời Chu Liêm. Khi đó thế cục hỗn loạn, căn cứ Thượng Kinh cùng Khổng Sở thể chế hoàn thiện, tất cả mọi người đều từng người tự chiến đấu. Hơn nữa vài ngày ban đầu, Vĩnh Dạ chưa tới. Ai cũng đều không thức tỉnh, Chu Liêm chính là dựa vào khẩu súng này, đặt ra địa vị người lãnh đạo. Mấy người này từ lúc mới bắt đầu liền kính sợ cậu ta. Cho nên sau Vĩnh Dạ, cậu ta lại là có được một nhờ hầm lớn người thuần phục mình. Lúc ban đầu, bọn họ cũng chỉ cẩn trọng tìm kiếm vật tư. Nhưng mà về sau vật tư càng ngày càng thiếu thốn, động vật cùng thực vật biến dị bất cứ lúc nào cũng uy hiếp sinh mệnh bọn họ. Bọn họ chỉ có đi lên như thế, tại một cồn đường khổng qua nhấp nô. Người khác thấy thế nào đều không quan hệ tới cậu ta, nhưng Lệ Sâm xem như ân nhân của mình, cậu ta vẫn còn có chút không đầu được lên. Thôi Lam Lam thấy Chu Liêm trầm mặc nửa ngày, hứng thú nhìn cậu ta, sao thế? Các người còn nhận biết nhau. Tình cảm cuồng nhiệt của Chu Liêm đối với Thôi Lam Lam, mọi người đều thở hịt. Thôi Lam Lam hỏi, cậu ta sao có thể trả lời, ngày đầu tiên của tận thế ảnh tạ quần một khu súng. Thôi Lam Lam nhíu lông mày, a, xem ra ả nở tạ là ân nhân quảnh đời ý. Chẳng lẽ ảnh không nền cảm ở nà nở tạ sao? Chu Liêm kiên trì nhìn Lệ Sâm một quải. Tuy nhiên đứng ở sau lưng Thôi Lam Lam, cậu ta ngược lại lại có chút thoải mái. Dù sao Thôi Lam Lam đồng ý, đợi đến chuyện lần này kết thúc mà cậu ta vẫn quín đi thì ổ cổ tạ sẽ bị hiền bọn họ thành tồn tại cao cấp hơn nhân loại. Vừa nghĩ tới bản thân có thể tiến hóa, Chu Liêm lập tức hạ quyết tâm. Cùng Lệ Sâm quả quyệt nào ải, cảm tạ cây súng kia quảnh, nếu nhờ cổng so nó. Tôi ở tận thế khẳng định đã chết rất nhiều lần. Lệ Sâm đối với chuyện mẹ mổ tụt biểu cảm cùng không so. Nếu như lúc trước bị hiệp cổ Chu Lì Hệ một khẩu súng, giống như là ma sát hàm răng láo hổ cho nhọn ảnh nhờ ật định tùy ý Chu Liêm tự sinh tự diệt. Vì vậy Lệ Sâm lạnh lùng nào ai, tôi thà rằng chưa bao giờ cho cậu khẩu súng dùng để phòng thân kia. Nam ca dương mắt nhìn Chu Liêm, lúc ở ỷ cổ vì ẹn là một cổn giỏm bị mới vừa thức tỉnh. Chu Liêm lớn lên trông thế nào cậu cùng đã quên mất rồi. Tuy nhờ ỷ hệ ủ cổ quyền nhớ Thái Phong Mậu bên cạnh Chu Liêm nhé. Chính là cái người đàn ông này, ở thời điểm đối chiến với Tân Bình vạch trần thân phận ổ. Nam ca đột nhiên cười mổ tỉ hiện, khuôn mặt tươi cười quả ổ sổ với Thôi Lam Lam còn đẹp hơn quá nhiều cổ tạ như là một đóa hoa đẹp bị dưỡng ở trong nhà ấm, nhưng chỉ có người thở tựa cổ mới biết được dưới bề ngoài xinh đẹp quả ổ là một trái tim bền bỉ. Cho nệ ổ tựa hải cười, lúc nào cũng khiến Lệ Sâm không chuyên được ánh mắt ảnh nguy hiện ý dùng cả đời để bảo vệ Nam ca đơn thuần như lúc này. Thôi Lam Lam hứng thú nhìn Nam ca, hỏi, sao em cũng cười? Nam ca chỉ người phía Scotta, cười nào ải, tôi cảm thấy thú vị nha. Thôi Lam Lam trầm mặc, Nam ca tiếp tục nào ải, tôi và thân thể này vốn là tình bạn cũ đối đầu nhau cổ tạ còn thiếu tổ ỉ một bạt thai đấy. Thái Phong Mậu phía Scotta dùng thủ đoạn hạ lưu công kích căn cứ Tân Bình, khiến rất nhiều người mật đi ngộ hại nhà. Lại nhìn Chu Lì em đại, ừm, xem như là cựu nhân của Lệ Sinh đại. Hôm nay vừa vặn, tất cả đều tụ tại đây, chúng ta đây có thể thù mới hận cũ đều tính hết. Thôi Lam Lam nút hai tay vào trong túi, ung dung nhìn hai người sau lện ngờ một quải, bọn họ quả nhiên đều cúi đầu. Cố Liệt cùng Trần Bạch Tiêu đều đề phòng ở sau lưng Lệ Sâm Nam ca. Dù sao ai cũng không bị hiệt, Thôi Lam Lam bước tiếp thì ổ ẹ làm ra cái gì. Thừa số hiếu chiến trong thân thể Nam ca đều bị kích thích sở thiện cổ nhờ hẳn Thôi Lam Lam hỏi, nếu tất cả mọi người đã tập trung đông đủ không bằng nào ý mồ tụt mục đích qua ổ đấy. Thôi Lam Lam chờ chính là câu này của Nam ca cổ tạ nhìn thoáng qua Nam Chí Thành vẫn luôn trợn mắt nhìn mình. Nhờ em dùng hỏi Nam ca, em xác định phải cứu người. Đó là cha tôi. Nam ca phẫn nộ nhắc lại lần nữa. Một người cha nuôi mà thôi. Thôi Lam Lam liếc về phía Nam Chí thay nhờ một quái, mà Nam ca lại ngây người. Đến cuối cô là ai, cô hoài ra cậu hỏi giống với Nam Chí Thành, vì sao lại biết chuyện này. Nam Chí Thành cũng khiếp sợ nhìn Nam ca, tại sao ông nghe thế nào cũng thấy Nam ca lạ đã nghỉ tưởng lại chuyện cũ đây. Thôi Lam Lam có chút kinh ngạc nhìn Nam ca một quái. Hóa rẽ một nằm người không gì hẹn gì ta khôi phục cổ nghịt ký ức. Em cũng nhớ tới những chuyện trước kia, không tệ không tệ. Cô tạ cũng khô nghe sốt ruột giải thích thân phận, mà là túm Nam Chí Thành lại đây. Đã ông ấy ngã ở dưới chân, ở trong ánh mắt phẫn nộ của Nam ca. Thôi Lam Lam nhìn về phía Lệ Sâm, bí danh dê, rất lủ không tập. Lệ Sâm nhíu mày, cái danh xưng này làm sao Thôi Lam Lam có thể biết được. Thôi Lam Lam nhìn qua Lệ Sâm nhờ ẹ nhờ àng cười. Ánh mắt kia giống như thở ị hiệt thể khiến Lệ Sâm cảm thấy giật khổng tổ a e mái ảnh ngăn cản trước mặt Nam ca. A Sua vẫn lù ổn khổng sỏ xuống xe mà tựa vào cửa sổ xe chứng kiến hết thảy. Bí danh dê chính là mộng đẹp quảnh tạ, mà bây giờ lại có người khác cũng muốn ngấp nghé giấc mộng đẹp này sao? Thôi Lam Lam còn khoát tay áo, các ngựa ị không như lâm đại địch nhìn ta, ta cũng không phải ái là muốn lật tẩy hết thảy mọi chuyện các ngựa ải đã tởm làm ra. Lệ Sâm cũng không khẩn trương, tôi bất quá là nằm ghi ụt một vệt mà thôi. Lệ Sâm nghĩ rất lâu, người bị ịa chu bị danh dê cái xưng hôn người khổng nhờ ịa khổng người đàn ông trong thân thể thôi Lam Lam đến cùng là người nào đây? Gấp cái gì? Nếu như tôi giúp cổ có thể để cho Nam Bá Bá chạy qua sao? Lệ Sâm cảm thở ra những bí mật kia đã cả ngày càng gần. Thôi Lam Lam cười, con mắt đều híp lại thấy nhờ mổ tới chỉ, nếu nhanh trợ, tôi liền suy tính thả ông ta ra. Nếu nhờ công ghi ụ. Sùng trên Chu Liêm nhắm ngay huyệt Thái Dương Nam Chí Thành, dù nào ảnh leo rờn rợn của Thôi Lam Lam vang lên, vậy đầu ông tạ sẽ nổi hoa. Mắt thấy Chu Liêm muốn bóc cỏ, Nam Cổng khổng chế tinh thần lực trong thân thể, dừng tay. Giống như vừa nãy bị Thôi Lam Lam công kích, tinh thần lực của Nam Ca cũng trong nháy mắt bao trùm đại nào Chu Liêm. Nếu nhờ cổng phả ái là Thôi Lam Lam ở khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc bảo vệ cậu ta, chỉ sợ hỉ hệ ngoại đại não của cậu ta đã bị vỡ nát mà chết. Hoàng hốt trong nháy mắt, súng lại vững vàng đặt trên Nam Chí Thành. Thôi Lam Lam lạnh như băng nhìn qua Nam Ca, đứa trẻ không lời sẽ phải chịu trừng phạt. Tôi giết cô. Nam Ca mù ổ hến đi lên phía trước, Lệ Sâm ôm lờ ý cô, để cho cô một lần nữa trở lại phía sau mình. Ảnh ma ải khổ nghĩ được mục đích của Thôi Lam Lam là cái gì, chỉ có thể hỏi. Đến quân ta cần tôi giúp cái gì? Thôi Lam Lam nhìn biển sâu phía sau, đừng có gấp. Ngay tại lúc cổ tạ vừa dứt lời, sâu dưới đáy biển liền mãnh liệt nhảy rẹ một cồn cá voi khổng lồ. Thân thể con cá voi kia rất khổng lồ, ước chừng lớn bằng mười mấy tầng lầu. Nhân loại đứng ở trước mặt nó trở nên hệ nở bẹ giống như là vụn gạch ngói vậy. Cá voi kia ngoi ra khỏi biển dương liền ngay lập tức bơi lại phía này. Thời điểm người trong đội xe nhìn thấy con đại quái vật này, lòng sợ hãi ào ào nhấn chìm tất cả. Trước kia bọn họ cũng đã từng giải quyết qua động vật biến dị, nhưng cho tới bây giờ chưa hề đụng phải cái giống này. Nếu như con cá voi này công kích bọn họ rất có thể cứ thể không rời khỏi chỗ này được. Dị năng của Trần Bạch Tiêu cùng Cố Liệt cũng vận sức chờ phát động. Đối với cự kình mấy khổ ngập tắc cũng chỉ có Thôi Lam Lam. Liên thờ ỉ cổ tạ bước nhanh chạy tới bờ biển, đợi đến khỏi ổ tạ cùng con cá voi chạm trán. Con cá voi kỳ công bi hiệt là cảm nhận được cái gì, nâng thân thể mặn tanh khỏi hải dương. Lập tức thấy được đỉnh đầu nó phun rẹ một cột nước, đợi đến khi cột nước nhảy một lện nữa rơi xuống, trong tay Thôi Lam Lam nhiều hơn một quả hộp nhỏ bùa hình góc. A Xua ở trong xe chứng kiến hết thảy, hô hấp cùng khổng khoái dồn dập lên. Chính là cái hộp này. Thứ bí danh đã tầng hộ tổng đã ngợi bên trong. Chính mình hao hết hết thảy thủ đoạn hãm hại dê, khi hiến nà nở ta bị áp giải về nước nhưng cái hộp kỳ ạ đã bị đánh rơi không nghỉ tới, hóa ra là nó ở Bắc Hải. Thôi Lam Lam này đến cùng là ai? A Xua híp mắt tiếp tục tỉ mỉ quan sát. Chương 175, cha ruột. Lệ Sâm đương nhiên cũng nhận ra cái hộp này, vì nó mà bản thân 5 lần 7 lượt thiếu chút nữa vứt bỏ sinh mệnh. Giống với suy nghĩ của A Xua, khi cái hộp bị đánh rơi sở thể nổi trước mặt. Lệ Sâm lại nghiêm túc hỏi Thôi Lam Lam, đến cuốn sổ là ai, bị hệ trục trùy hệ này đến mức nào? Thôi Lam Lam áng chừng cái hộp, mỉ một lền cái hộp bị vứt lên đều vững vàng rơi trở lùi trên tờ ổ tạ cổ tạ nhìn về phía Lệ Sâm, mang theo cảm xúc bạn cũ quen thuộc. Tôi vốn tưởng rằng ai nhờ em nên nhận ra tôi nha. Nam Ca hẳn không giết ngờ gì này. Mặc kệ thần trí Thôi Lam Lam có còn ở đó hay không, cổ tạ bây giờ lại dám cố gắng dùng bề ngoài của cậu ngoại đi lùa kéo làm quen Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng chán ghét nếu mày không sỏ tiếp lời Thôi Lam Lam nào ải. Thôi Lam Lam lại lần nữa trở lại vị trí ban đầu, tuy nhiên Lệ Sâm phát hiện người phía sau cổ tạ chậm rãi di động giãn ra. Giống như là muốn vây quanh bọn họ vậy. Thật lạ làm cho tôi thương tâm đấy, thứ này vẫn nên giao quả đái. Thôi Lam Lam có chút thở duy nào ải. Lệ Sâm mạnh mẽ mở to mắt ảnh nhờ thời mổ tùy hện xảy ra đà lù. Cái hộp này lúc trước xác thực là một người đàn ông có khuôn mặt tang thương giao tranh. Nhưng mà hỉ hệ nảy tinh nả nở tạ ở trong thân thể Thôi Lam Lam. Hơi thở quanh thân cũng thay đổi trở nên ngang ngược lạnh tấu xương, chỗ nào còn giống như người sắp chết lúc kia. Nghĩa u cô đã ra thứ này cho tôi, tại sao lủy khổ ngờ mời ra được? Lệ Sâm hoài nghi hỏi. Thôi Lam Lam tựa hồ là nghĩ tới người nào đó, cực kỳ chán ghét. Tôi cũng không so dự định cùng bọn họ nghiên cứu cho nên không so biện pháp phục chế ra thứ này. Nghĩa u khôn gắn cô rằng, tôi phải tái mặt loài đây sao? Cầm cái hộp trong tay duỗi ra phía trước cổ tạ cùng Lệ Sâm nào ai đại điều kiện, ảnh đi chua mở hộp ra, tôi liền thả Nam Chí Thành. Lệ Sâm đương nhờ y hẹn không nào tin tưởng Thôi Lam Lam, lấy tính của chúng ở ản quả ô tạ. Nhất đi nhổ tạ sẽ đi tận giết tuyệt những người này. Nhưng mà Chu Lì Hẹm đã mù ổ hẹn giết Nam Chí Thành, Lệ Sâm không bỏ mặc. Vì vợ rằng nhờ hẹn Nam cả một quả nào y hựa Thôi Lam Lam, khi vương của hệ nào y trùy hẹn giữ lời. Thôi Lam Lam hơi con mổ y một quả, đó là tự nhiên. Em đi cuốn gần. Nam ca sao có thể yên tâm để Lệ Sâm một mờ hành đi chua chứ? Thôi Lam Lam từ bắt đầu đến bây giờ cũng không sợ để chỗ cổ cảm giác được tinh thần lực mảy may thay đổi. Lệ Sâm dùng ánh mắt ngăn Nam Ca lại, nắm lấy tay ô, bên này còn cần em, chưa ảnh chơi lại. Nào ịt sống Lệ Sâm liền kéo Nam Ca về chỗ cũ, ngoạn tức khoát kiên quyết hướng tới chỗ Thôi Lam Lam đại điện. Thôi Lam Lam nghiền ngẫm nhìn hết thảy, cảm thấy nhân lộ uy thật đúng là có ý tứ. Mỗi lần Lệ Sâm đi một bước khổng ghi ẩn quanh ngân tưởng như đều bị vặn mẹo, càng làm cho con mắt Thôi Lam Lam đều sáng lên. Người có dị năng hệ khổng ghi ẩn cường hãn như thế, toàn bộ thế giới cùng khổng tẩm ra người thứ hai. Nếu nhảnh tạ cũng có thể giống như chú Liêm, thuần phục bản thân mại nhờ tài quả tốt. Nếu như thế, ngày quân đoàn zombie chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, sắp tới rồi. Mặc dù là nghĩ như thế, Thôi Lam Lam lại thì hệ bức ca mở không đi nào ải, ảnh khổng nền vọng động nha, nếu như phá hủy thứ này. Tôi nhất đi nhẹt cho Nam Chí Thành chôn cùng nó. Lệ Sâm đã đài điển trước mặt Thôi Lam Lam cổ tạ giống nhờ mổ tuột cùng khổng kỳ hẹn dè Lệ Sâm, còn tận tay đưa cái hộp tranh. Sau khi Lệ Sâm nhận lấy, liền thấy Thôi Lam Lam hưng phấn mà nhìn mình. Cái hộp này cần nghỉ hẻm chứng mấy chỗ mới có thể mở ra, Lệ Sâm dừng lại động tác, hỏi, bên trong có cái gì? Mở ra xem mô tụt chẳng phạ ý xe bị hết sao? Thôi Lam Lam mở không chờ đợi được nào ải. Lệ Sâm lại nhìn cái hộp máy lượn, chính là khô nghều đặt tay lên nó. Thời đi măn củ gái đầu, khuôn mặt kiên nghị, lông mày cao ngất tựa như đỉnh núi tuyết một mở ản kia sắc bén mà thanh khiết. Chỉ sợ nếu mà tôi mở cái hộp này ra, lập tựa kẻ triệt đài. Lệ Sâm nhìn Thôi Lam Lam, nhàn nhờ ạt nào ải. Thôi Lam Lam đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến càng sáng lạ, nhưng mảnh khô ngờ mở ra, Nam Chí Thầy nhờ ẹ triệt nha. Ông ta là cha của Nam Ca đấy, chẳng lẽ ảnh ngu ổ hển thấy chết mạ khổng xưa. Lời này Thôi Lam Lam quả thực khiến Nam Ca nhìn thế là đủ rồi, thân của tạ dùng chính là người mà Nam Ca chán ghét nhất hì hệ ngoại Nam Ca lại rút thanh đao ra, hướng về Lệ Sâm kêu, ảnh đỡ mở cái hộp kia ra. Nam Chí Thành cũng nhận mệnh dùng hết sức dây rua, thống khổ đối với Lệ Sâm lắc đầu. Bác Hạ Y một năm qua đạt được thành tựu, tất cả mọi người quả dư dàng. Nam Chí Thành bị hiệt chua Lệ Sâm rất lợi hại, nếu như mật đại ẩn, bác Hải nhất đi nhẹ đoài loạn. Thôi Lam Lam nhất đi nhẹ trở cơ hội này tổ chức tấn công xã hội loài người với quy mô lớn. Nam Chí Thành thống không nào ý hựa hẹ Lệ Sâm, cờ ủ không lo cho tôi, nhanh rời đại đại, mang Nam cả đi càng xa càng tốt. Ai biết, Lệ Sâm lại nhìn qua Nam Chí Thành, tôn kính cười, dưới tình huống này mới nhìn thấy bố vợ là con sai lầm, chờ giải quyết hết thảy, chúng con mang ngài trở về căn cứ, lại để Nam ca giới thể ủ ật tột mở phần. Nam Chí Thành thống khổ nước mắt cũng muốn rơi xuống. Nam ca có thể tìm tới người đàn ông tốt dạng này để phó thác cả đời, là may mắn của con bé. Chu Liêm hiển nhiên cực kỳ khổng kỳ hèn nhẫn, đối với Lệ Sâm khổng sò nửa điểm tôn trọng. Cậu ta dùng họng súng đập đầu Nam Chí thay nhờ một quái, đối với Lệ Sâm lùi mù não ải, nhanh mở hộp ra. Lệ Sâm chậm rãi cúi đầu, tay trái nâng cái hộp, tay phải lập tức chuẩn bị mở nó ra. Không gì hẹn gì Thôi Lam Lam, ngay cả ạt xua cũng ngừng hô hấp lại. Bọn họ hoàn tổ ạ không quan tâm Lệ Sâm có thể chết hay không. A Sùa thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng mà trong nháy mắt Lệ Sâm mở hộp ra, Thôi Lam Lam đột nhiên cảm giác đại não mình bị người khác công kích. Tại đây có loại năng lực này chỉ có Nam Ca mà thôi. Nam Ca hiển nhiên là được ăn cả ngã vừa khổng một kịch nội cùng đã dùng toàn lực. Tinh thần lực quả ô lờ y su thế bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt bao trùm đại não. Mặc dù thoát khỏi khống chế của Nam Ca, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng là trong nháy mắt này cũng đủ để Lệ Sâm làm rất nhiều chuyện. Ảnh vô hẹn là cách Chu Liêm cùng Nam Chí thay nhờ khổng xạ khổng ghi ẩn hệ dị năng thi triển. Người có dị năng sắp lên cấp 9, đối với khống chế khổng ghi ẩn đã cả xu thế gần với tinh chuẩn, chỉ nghe Chu Liêm thống khổ kêu tổ mổ tỉ hiện, cái tay cậu ta cầm súng liền bị Lệ Sâm chặt xuống. Lệ Sâm di chuyển tức thời một quải, đến bên cạnh Nam Chí Thành, lôi ông dậy sau đó lại di chuyển tức thời. Muốn thối lui khỏi phạm vi Thôi Lam Lam khống chế. Thôi Lam Lam triệt để phẫn nộ cổ tạ căn bản là không sợ phát giác được Lệ Sâm cùng Nam Ca trao đổi như thế nào. Thế nhưng ở trước mặt cổ tạ phối hợp vứt bỏ con tin cùng cái hộp quan trọng. Nhưng mà Thôi Lam Lam hiển nhờ ý hẹn không nào cứ như vậy buông tha, Lệ Sâm mới thuấn di điển một nơi ạ. Tinh thần lực Thôi Lam Lam đã tời, mang thống khổ tràn đầy đầu đảo cảnh, đánh dở ở nờ tờ trọng khổng ghi ẩn xuống. Lệ Sâm lần đầu lĩnh hội tới thủ đoạn khủng bố của con giỏm bi hệ tinh thần này. Đầu đau muốn nứt một đường tắt cũng không làm được. Chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Nam Chí Thành đi trước. Nam Chí Thành cũng bị hệ chung là người vương hữu, vung tay nắm Lệ Sâm ra. Nhưng mà mới chạy hai bước, Thôi Lam Lam liền nổi điên trực tiếp công kích đại nào ông. Hiện nhờ ý hệ ngoại Nam Chí Thành nhờ đã không được, Thôi Lam Lam muốn cho ông chết. Nam cả một mở ạt phải bảo vệ Lệ Sâm một mở ạt còn muốn che chở Nam Chí Thành. Cộng thêm dị năng quả ổ vổ hển cũng không nhờ Thôi Lam Lam đã là trứng trọi đá. Vì vợ ỷ cổ mặc dù phòng ngừa được Nam Chí Thành bị Thôi Lam Lam trực tiếp nghiền thành người thực vật, lại bởi vật cổng trị huy nổi cố áp lực cực lớn này, đường không vững quỳ gối xuống đất. Tinh thần Nam Chí Thành chấn động, hoàn tổ ạ không đứng nổi. Xung quanh một mờ ảnh ánh sáng biến ảo, ông cứ thế ngất đái. Nam Cả đi tự xét tinh thần Nam Chí Thành, thế nhờ hình không cảm giác được gì cổ quỷ tưởng rằng Thôi Lam Lam đã diệt chết Nam Chí Thành. Mang theo đường đao, mãnh liệt vọt lên. Thời điểm Thôi Lam Lam đảng sổng kích Lệ Sâm cùng đã khỉ hiền Lệ Sâm buông lỏng tay ra, sau lưng có người có dị năng hệ mục, mọc dây leo ra. Cái hộp kia lùi một lện nữa trở lại trong tay ổ tạ. Hơn nữa lúc Lệ Sâm cùng Nam Ca động thủ, người trong đội xe cũng như được lệnh đặc xá, bùng phát dị năng trên người bọn họ. Những người này đều là tí nhà nở trong căn cứ Thượng Kinh, Cố Liệt cùng Trần Bạch Tiêu lại là cường giả trong cường giả. Bọn họ mưu toan cho Thôi Lam Lam một kịch chí mạng. Nhưng mà Thôi Lam Lam so với bọn họ nghĩ còn mạnh hơn, lực lượng của bọn họ quả thực cổng so biện pháp dung chuyển cái cây to này. Hơn nữa đám người được nuôi dưỡng sau lưng Thôi Lam Lam kỷ cổng phả ai là vật bài trí cổ tạ dùng tinh thần lực trực tiếp ở trong đầu bọn họ phân phó, giết chết đám người có dị năng vướng bận này. Tạ sẽ bằng cho các người sở tỷ hiền hóa. Những người khác trong đội ngũ Lệ Sâm mặc dù không cảm giác được lời này nhưng đều là zombie nên Nam Ca nghe được. Cái gì gọi là ban thưởng cho bọn họ tiến hóa? Lẽ nào trong cái hộp kia cùng khổng pha ái là vũ khí cùng tài nguyên, mà là thuốc sao? Lúc trước Doan Húc Trạch tiến đến chỗ sâu trong Bắc Hải, bảo là muốn tìm kiếm vũ khí. Mặc dù đó là một lý do, nhưng mà Nam Ca hoài nghi rất có thả nở tạ cũng ngờ nào ai điển tin tức cái hộp này. Nếu như lúc trước cổ khổng ghi ạ quyết Doan Húc Trạch, chờ nghiên cứu chế tạo thuốc thử thành công. Doan Húc Trạch cú nghệ sầm nhập đến Bắc Hải chìm. Đám cường đạo sau lưng kia vọt tới phía trước Thôi Lam Lam. Mà ngay cả Thái Phong Mậu cũng vứt bỏ sợ hãi rụt rè lúc trước. Dĩ năng bỏ cổ nghèo giữ lại. Giống như lúc nãy, Nam Ca loại đi cảm thụ tinh thần lực đám người kia. Quả nhờ y hến đã không cảm giác được gì. Đám người này đều bị Thôi Lam Lam không chế rồi. Từ đầu đến củ ổ y không so động tới cũng chỉ cảo một mờ ai nhờ Thôi Lam Lam mà thôi cổ tạ còn cười nào y hứa hẹ Nam Ca, chỗ nơi không so người nào khác quấy nhiều em và ta nữa rồi. Nam Ca, ta cuối cùng cũng có tật tuột trao cho em một khoa học. Lệ Sâm phun rẹ một bùng máu lại lưu loát mí môi, thở trên mặt đất đứng lên ngồ ạn nhìn Thôi Lam Lam. Lần này ảnh không nào ỉ ựa Thôi Lam Lam bất luận lời gì nữa, mặc kệ người trong cơ thể cổ tạ là S-Thai đều nhất định phải chết. Thôi Lam Lam bị Lệ Sâm đột nhiên sở thể nồng kích cắt đứt cuộc trò chuyện cùng Nam Ca dù rằng rất tức giận, ai nào biết tôi là S không. Lệ Sâm khống chế không ghi ẩn dù rằng ngay cả Nam Ca cũng không phát hiện được. Nhưng mà Thôi Lam Lam lại nhờ hội hướng giảng danh mạch. Thân cổ tạ có thể vặn vẹo thành những góc độ con người công làm được khổng ghi ẩn của Lệ Sâm nghiền ép mấy lần cũng bị cổ tạ thành thạo tránh khỏi. Nam Ca cùng Lệ Sâm kề vai chiến đờ đã là từ quen biết trở thành thói quen rồi. Giống như là vừa nãy Lệ Sâm mù ồ hến đi chùa mở hộp, cũng chỉ là nhéo nhéo tay Nam Ca một quái là cổ hiểu được Lệ Sâm có ý gì. Vì vậy tại lúc Lệ Sâm khuyết trưởng khổng ghi ẩn cùng bạo, Nam Ca cũng khống chế tinh thần lực của mình trợ giúp Lệ Sâm. Chương 176, Lệ Sâm rời đi. Thôi Lam Lam cảm thấy có chút bực mình rồi, Nam Ca cùng Lệ Sâm phối hợp quá tốt. Dựa theo loại tiết tấu này cổ tạ rất nhanh liền không lui được nữa. Nam Ca, cha là cha ruột của con. Con xác định muốn đối đãi với cha như vậy sao? Nam Ca đảng truy hển chú đối phó Thôi Lam Lam, trong đầu đột nhiên vang lên câu này. Đó là mổ tìm nảm tật bái nhờ tĩnh, ở trong ngộng quả ốc cùng đã sở thiện giật nhiều lần. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Người trong thân thể Thôi Lam Lam thế nhưng là cha ruột của mình. Hình ảnh trước mắt truy một quải, cảnh trí xung quanh Nam Ca liền thay đổi. Đây là một quả công viên nhỏ, nơi trước đây cả nhà ba người bọn họ thường đi tàn bộ. Lúc đó họ hạnh phúc như vậy đấy. Nam Ca bị Yết Chu đi là Thôi Lam Lam, hoặc có thế nào à người đàn ông kia không chế tạo ra ảo cảnh. Chính là muốn khiến cho mình trầm luân ở trong đó, nhưng mà ảo cảnh này chúng thật nhờ vậy cổ thiệt nhưng có chút không bù được. Thời gian tốt đẹp nhất quả ô đi ở trong đó. Có cha mẹ y hệ ưu miển, có gia đình mỹ mãn. Ba ba là nhân viên nghiên cứu khoa học, mặc dù công tác bề bộn nhiều việc nhưng từ trước đến giờ cù nghệ không xèm nhờ ẹ của mẹ. Lưới đạ ổ không ghi ẩn của Lệ Sâm càng ngày càng thành thạo, Thôi Lam Lam mấy lần tránh nẹ không được đều bị ảnh hùng hang vạn bị thương. Nhưng giống như Nam Ca, năng lực tự lành của thân của tạ đã cập nào ạ rất khủng bố. Vết thương sâu tới xương chẳng mấy chốc liền biến mất khổng tờ ý gì nữa. Khiến Lệ Sâm hoảng hốt loạn khổng xuyển cảm giác được tinh thần Nam Ca vần quanh. Động tác quanh nhùng Thôi Lam Lam đều rất nhanh, loại thời điểm này ảnh không phân tâm quay đầu lại nhìn Nam Ca. Bởi vì phân mở mổ tụt thổ ý thể nhờ ật đi nhẹ bị Thôi Lam Lam giết chết. Thôi Lam Lam một bền tạo ra ảo tưởng, muốn khống chế Nam Ca ở trong đó một bền còn nhiễu loạn tâm thần Lệ Sâm, ảnh cố rằng Nam Ca sẽ vì nhờ viễn ở bên ca nhảnh không con bé là câu ngụy quả tôi. Sớm muộn gì cú nghe bị hiện được con bé tiến hóa trở nên mạnh cơ bao nhiêu. Mà mấy người cả cày nhằn ba khổng xưởng với nó. Cái hộp kỳ ạ tở trả chỉ cần toàn bộ máu tươi quảnh lạ có thể cởi bỏ ảnh ngộ ạ ngoãn vì tôi mà hiến tế, tôi ý sẽ qua quả nhường Nam Ca. Vốn là muốn cho Nam Ca tận mắt thở rằng chết ở trước mặt nó không nghỉ tại ở nở tiện nhờ hình không đi sinh mệnh Nam Chí Thành. Tùy tiện ra tay với tôi hỉ hệ ngoại Nam Chí Thành nhờ đã chết. Nam Ca nhất đi nhẹ hẳn chia thành. Con mắt lệ sâm đỏ tựa ý một mở ảnh, tinh thần thôi lam lam xông tới quá lợi hại ảnh tiện nhưng cảm thấy đại não mại nhờ đã bị phân cách thành hai nửa rồi. Bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, lỗ chân lông liên tục thẩm thấu ra máu tươi. Giống như là thôi lam làm nào y ơ y cổ tạ có thể nặn toàn bộ máu tươi của lệ sâm ra. Nhìn lệ sâm càng ngày càng điên cuồng, thôi lam lam cũng càng ngày càng vui vẻ. Đúng, nên như này mới đúng chứ. Nhân loại ngu xuẩn sao có thể xứng làm bạn với bọn họ. Nam Ca ở trong ảo cảnh, nhìn thời gian rối rắm biến ảo. Cuối cùng vừa yên tĩnh xuống lại thấy cả một người đàn ông mặc áo khoác trắng chậm ra ải đại điển trước mặt cô. Khuôn mặt nguyện huyện giảng sổ xạ từng thấy qua trong giấc ngộng của mình, nhờ hình sổ bị HUD chính là cha ruột của mình. Người đàn ông ngưng mắt nhìn Nam Ca, lộ ra nụ cười hiền lành, tiểu ca, cô đã lần đến rồi. Nam Ca trầm tĩnh nhìn qua ông ta. Há hốc mồm nhưng cũng khổ ngộ lên lưỡi nào ỉ mà người đàn ông chờ đợi. Người đàn ông cũng không ghi ẩn, vẫn giải thích tiếp, lần đầu nhìn thấy con, ta còn chưa nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đối với con thô bạo như vậy thở tựa lạ xin lỗi. Nam Ca rất mù ổ nào cổ sẵn hề trách ông. Nhưng mà vừa mới có ý nghĩ này cổ liền mãnh liệt khắc chế không chấm luân. Người đàn ông trước mặt, là kẻ địch. Quỳ đã ngưỡng phó lệ sâm, thôi lam lam nhíu nhíu mày. Tinh thần lực của Nam Ca quá mạnh mẽ cổ tạ thế nhưng rất khó thẩm thấu vào. Ở trong ảo cảnh, người đàn ông còn đưa tay ra với Nam Ca. Nam Ca, trở lại bên cạnh trạ để triển thịa giới này chỉ có ta và con mới là thân nhân. Nam Ca cúi đầu, nhìn đường trên lòng bàn tay ông ta. Rất hỗn loạn. Giống như cái người đàn ông này vậy không sỏ cách nào nhờ ai vượt vượt. Đấy lòng tâm thân liên tục nào ý hựa ý cô đi thì ổ ông ta dưới đáy đất cô là một cồn zombie, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị loài người nuôi nhốt sao? Vợ ý thật có khác gì sủng vật đâu chứ. Nhưng mà Nam Ca lại phản bác, không pha ai thế, tổ ý không pha ai là sủng vật, lệ sở mì hệ ủ tô ai mà. Lưới nào ý qua ổ, người đàn ông cũng nghe thấy. Ông cũng khỏe buồn cười nhấn mày, con thế nhờ hên nào ảnh tệ ủ cồn. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Biến thấy nhờ một mờ ảnh hoang tàn khi tận thế vừa tới. Hình ảnh liên tục xẹt qua trước mặt Nam Ca cổ nhờ ảnh thấy lần đầu mình gặp lệ sâm ảnh bằng một phát súng xuyên qua trái tim mình, về sau chạy ra khỏi trong biển lửa ảnh loại dùng mình làm đệm thị khiến mình gãy vài cây xương sườn, thời điểm ra khỏi thành ảnh thừa dỗ lửa gạt mảnh địa trong đoàn giòm bị rủ thành định vị, về sau vì phòng ngừa mình chạy trốn ảnh loại dùng thêm nhiều thủ đoạn. Tạo nghiệt quá nhờ hải ba. Người đàn ông đồng thời xem vài hình ảnh này thằng ông ta lãnh khốc khác thường. Ảnh tạ bị hết cuốn là dòm bị cho nên đề phòng con tầng tầng lớp lớp. Trước khi anh cổng tin con, về sau cú nghẹ vợ ý. Dạng người này bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi con, sao con còn khăng khăng ngờ mực mờ như thế. Nam Ca tựa hồ bị người đàn ông này đầu độc cô đột nhiên cảm giác được bản thân rất mệt mỏi, rất muốn ngủ say. Người đàn ông đi lên phía trước, đem thân của tờ từ ủn ở trong lòng, ta bị hết cuốn rất mệt mỏi. Dù nào ý qua ông ta mang theo tác dụng an ủi khổng lồ, Nam Ca. Con chỉ có ở bên cạnh ta mới có thể tuyệt đối an toàn. Ta có thể dạy con làm như thế nào rời tinh thần lực của mạch đái, tương đương với bất tử. Con thích thân thể Estaki hiểm hữu người đấy. Húng chi chúng công những thức ăn phức tạp của nhân loại kia, chúng ta hoàn toàn có thể nuôi nhờ ột mờ hồi tổ người. Khiến bọn họ cung cấp máu tươi. Những ngày tuyệt vời như thế, chẳng lẽ cô khổ ngờ mù ổ hển sao? Muốn sao? Nam Ca ở trong lòng hỏi chính mình, người đàn ông ngậy nào ý ghi ổng như rất có đạo lý nha. Đến nay. Thân phận dòm bị qua ô cũng chỉ có mấy người bị hết chưa. Nếu như chuyện này bại lộ cổ quỷ có thể ở lại căn cứ Bắc Hải sao? Hẳn là không đài. Vợ ý thầy bạch xạ ổ cổ không rơi đi trước một bước, trước khi lệ xâm đi cổ giả khỏi căn cứ chứ, có dư giảng cường đại như vậy, chỉ cần cùng cha liên thủ trệ đời nệ không sỏ chỗ nào bọn không sống hám được. Thôi lam lam cùng lệ xâm hệ nghĩ ựa đã là hai bên đều thiệt hại. Nhưng mà nhìn lệ S.M.M.T.G.M. đến đáng sợ. Thôi lam lam lùi thật vụ ải vẻ cột công chờ đợi được cùng lệ sâm chia sẻ vui sướng của mình. Ha ha, Nam Ca lập tức trở về đến bên cạnh ta rồi. Từ đó về sau, trong sinh mệnh nó cú nghẹ khổng sỏ đám nhân loại ngu xuẩn như các ngươi nữa rồi. Lệ sâm có thể tha thứ được bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không tha thứ chính là Nam Ca rưỡi đại ảnh nhờ ẩm đại y hệ u Nam Ca hơn cả trong tưởng tượng của mình. Hơi dừng tay lại ảnh nhúng thôi lam lam rằng co, sắc ý trong mắt bắn ra, cổ hệ nào ý quay gì. Từng tờ một đề khắc cốt như vậy. phảng phất như muốn đem cái hải vực này bổ ra. Xung quanh tràn đầy người có dị năng đảng chia yên đấu, cường đạo tận thế bị khống chế. Còn có tí nhăn quả căn cư thượng kinh. Mà Lệ Sâm lại giống như là ngăn cách mảnh khổng ghi ẩn này lại, người ngoài căn bản là không tham gia vào cuộc chiến này. Thôi Lam Lam lo Lệ Sâm không ngờ, còn nhắc lui một lện, tạ nào ý nạm ca chuẩn bị rời khỏi ẩn. Cô mù ô hẹn chết. Lệ Sâm không nhịn được nữa, dị năng bị ảnh trong nháy mắt để thăng lên tới trạng thái đỉnh núi. Thậm chí dung nào ý quầy nhìn chưa rơi xuống, người đạ tủ ẩn di đến trước mặt Thôi Lam Lam, tay cầm lưỡi đạ ổ khổng ghi ẩn bổ về phía Thôi Lam Lam. Thôi Lam Lam mở không nghĩ tới Lệ Sâm có thể bỗng nhiên nổi điên cổ tạ hoảng loạn tránh né. Lưỡi đạ ổ không ghi ẩn vẫn rơi trễ bữa vải ổ tạ, nếu nhờ cổng phạ ái là tốc độ cổ tạ nhanh, chỉ sợ một cảnh tẩy đã bị Lệ Sâm gọt sạch. Thôi Lam Lam cuối cùng cũng tức giận, cả người ổ tạ run gì nào ỉ hứa hẹ Lệ Sâm, ta phí sức lớn như vậy mới tìm được một thể phù hợp với ta như thế ảnh tiện nhưng muốn hủy đi hệt cổ tạ. Tôi ý không gì hẹn gì muốn hủy diệt thân thể này. Lệ Sâm nào ý đồ với vừa nãy lại càng chắc chắn. Theo tỷ hiền gần nào không ghi ẩn phía xoành trầm rãi biến thể nhờ một tầng nước xoáy đen như mực. Lập tức, dòng nước xoáy này sinh ra rất nhiều dòng nước sôi như ưa. Phu cận dòng nước xoáy, bất kể là sinh vật hay là không khí, tất cả đều bị hút vào, biến mất khổng xuyền hình bóng. Thôi Lam Lam khe trận to hai mắt cột cổng nghỉ tới Lệ Sâm lại muốn cưỡng chế giải mở cổng ghi ẩn của người có dị năng hệ không ghi ẩn cấp 9. Không được, tuyệt đồ ý không để qua nở tạ hoàn thành việc thăng cấp dị năng. Dòng nước sôi hình quyến đa ngư trọng không ghi ẩn lan tràn, mặt Lệ Sâm lạnh như băng sương, tôi còn muốn triệt để nghiền nát tinh nổ. Thôi Lam Lam đã có chút sợ rồi, nếu như là người có dị năng hệ không ghi ẩn cấp 9 nào ý không trởm tờ tựa có thể làm được, triển trạ nổ tạ thấm ra mồ hôi, nhưng rất nhanh liền bốc hơi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại cổ tạ ra tốc hướng dẫn ảo cảnh đối với Nam Ca. Tinh thần lực của Nam Ca trước đó để lại ở trên người Lệ Sâm vẫn còn ở đây ảnh bị yên chua là do bản thân mài nhờ không cảm giác được mà thôi. Vì vậy Lệ Sâm cũng ở trong lòng, trầm ổn lại thâm tai nhờ nào ải, ca nhi không nền quệ năn cùng với lời em tưởng nào ải. Một cú nào ỉ kỳ ạ, giống như gió mát phá vỡ sương mù trầm trọng. Nam Ca trong ảo cảnh có chút tỉnh táo lại. Lệ Sâm cùng mái nhờ đã nào ỉ chua cái gì? Cô nghĩ đến Lệ Sâm đã tờng ô mô, ôn nhu cùng che chở. Thời điểm nguy hiểm ảnh vô thức đem chính mình bảo hộ ở sau Lệ Nờ. Thời điểm khó khăn ảnh trước hết bận tâm đến cũng vĩnh viễn đều là chính mình ảnh đã tờng nào ỉ hứa ý cô. Nam Ca không phải ai sợ. Hết thả dạ qua nhờ đây. Xe chỗ chính mai nhờ mổ tổ hẹn lễ thế kỷ, tuyên cáo tất cả mọi người, chính mình là vợ quảnh xẻ ẩm tình như thế, lưu luyến như thiền nào ải, Nam Ca ái nhỉ hệ em. Ái nhờ ý ôn nhu như vậy đấy. Cho nên bây giờ cô đã ngộ hoài nghi cái gì chứ? Hoài nghi tại nhờ ý hệ ủ quá Lệ Sâm vô cập kiên định hay không? Nếu nhờ trên thế giới này chỉ cảo một người có thể đáng được cô tin nhiệm mà nào ải. Vợ ý thấy người đó cũng chỉ có thể là Lệ Sâm. Anh đã nào ý chua? Mặc kệ phát sinh cái gãy ảnh ở phía school. Chỉ nổ vở quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Vì vậy Nam Ca mạnh mẽ đẩy cái người quýn đa ngồm mình ra, bành trướng tinh thần lực xuống tới. Toàn bộ hoàn cảnh đều lung lay vặn bẻo một lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Người đàn ông nhìn lòng bàn tay mình, buồn bã mất mát, bi thống nhìn qua Nam Ca, tiểu ca, lẽ nào cổ không tìm cha sao? Còn thờ tựa vại một người đàn ông mà phản bội lại cha sao? Nam Ca nhàn nhạt nhìn ông ta, sau khi trở thành zombie. Tâm quả ổ xạ bao giờ cáo một khắc kiên định như thế cổ tờ đầu tới đuôi thật đưa mắt nhìn người đàn ông ngậy một quải. Giống như là muốn đem bộ dáng cuối cùng của ông ta, khắc ở trong lòng. Sau đó Nam Cái nhẹ nhờ áng nào ải, không khổng phạ ải là tôi muốn buông tay ông. Là ông sấm đạ bủ ổng tay tôi trước hi hệ mà ổng đạ khổng phạ ải là cha tôi. Người đàn ông khiếp sợ đi lên phía trước hai bước, ta làm sao có khổng phạ ải là cha con chứ. Nam cả một bổ về phía người đàn ông. Bởi vì ông ấy tuyệt đổ ý không nghĩ tới biến tôi thành bộ dáng trong miệng ông. Chương 177, tin tưởng anh. Nội tâm kiên định, hết thể đều không xuyên sợ hãi. Ảo cảnh người đàn ông xây dựng ra hơi mực của Nam Ca, tựa như là một quả hộp thủy tinh trong suốt khổng lồ, đùng mổ tỷ hiển đống nhiên vỡ vụn. Mà Nam Ca đã ở thời điểm người đàn ông tâm không nghỉ hẹn, bừng tỉnh cổ quyến đằng đường tại chỗ, chung quanh là mổ tỷ hiển trường tanh máu. Bắc Hải chìm trận trận khuấy động, có vô số sinh vật biển biến dị muốn leo lên bờ. Cương đạo tận thế cùng đội ngũ cô liệt trong lúc đó chiến đấu cùng khổng sò chút nào giữ lại. Đám người bị Thôi Lam Lam không chế này đều giống như máy mà khổng sò cảm tình, chỉ cần một khi cuối cùng ở đây, bọn họ có thể chiến đấu tiếp. Vốn là thế cục giằng co, ở lúc Nam Ca chọc thủ não cảnh giam cầm đống nhiên bị đánh vỡ. Giờ phút này trong mặt cột có người đàn ông đảng khổng chìa một mở ảnh khổng ghi ẩn kia. Anh đã lưng về phía mình, thân hình cao lớn, lưng lại rộng dày ấm áp. Chỉ nhô dư giang nhất. Mặc dù nở tổ ản tâm toàn ý chiến đấu nhưng Nam Ca lại cảm thụ được tình cảm trong lòng. bị hệ chuẩn cùng khổng sò buông tha chuyện liên lạc với mình. Lệ Sâm ở lúc Nam Cả Đạ Tổ ác khốn, chuyện lo lắng duy nhất trong lòng cuối cùng cũng để xuống. Thôi Lam Lam cũng đem toàn bộ tinh thần lực đều thu trở về, áp lực phủ lệ nổ tạ thay đổi trở nên cực kỳ lớn, thăm xương cốt liên tục vỡ vụn vang lên dư dạng. Nam Cổng kịp đợi muốn trợ giúp Lệ Sâm, rất nhanh liền vọt tới trước mặt cảnh. Đợi đến khi nhìn về phía Thôi Lam Lam, đao trong tay Nam Ca bị nằm tở tắt cổ đồ ải với cái người nệ đã khổng sỏ phân nửa cảm tình. Thôi Lam Lam lùi một lần nữa bị Lệ Sâm hung hăng công kích, bởi vì tinh thần lực dư thừa cổ tạ thành thạo lên. Thối lui tới khoảng cách nhất định, Thôi Lam Lam còn đau lòng nhìn qua Nam Ca, ta cho rằng, chúng ta mới là người đứng chu ngơ mực. Ông và tôi cũng không pha ái là một lộ hoài người, tại sao tôi phải cùng ông ngờ một chứ? Thôi Lam Lam quỳ đàng ngoài, ta và cổ không pha ái là một lộ hoài người. Nghĩ cổ tạ biến dạng điểm khổng xuyên là mũi, con mặt khổng xuyên là con mắt chỉ Lệ Sâm, lẽ nào chính loạ nở tạ sao? Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, lúc nào ỷ truy hền cùng Thôi Lam Lam còn nhìn Lệ Sâm một quả trên thân người đàn ông quả ô mặc dù khổng so ngoại thương dư dạng, nhưng sắc mặt so với xưa nay yếu ớt hơn rất nhiều. Khẳng định là Thôi Lam Lam đối đại nạ hỏa nở tụ thành ảnh hưởng rồi. Mà Lệ Sâm nhìn qua Nam Ca, cũng không tơ ý thống không chút nào. Trong mà cánh là thỏa mãn cùng vui sướng ảnh mẩy mắn chính mãi nhờ khổng so bị Thôi Lam Lam làm nhiễu loạn tâm thần. Cảm tạ Nam Ca lùi một lện nữa trở lại bên cả nhầm. Nam Ca tựa hồ phát giác Lệ Sâm đang suy nghĩ gì, thở duy mồ tự ải. Tại tình thế nguy cấp như vậy còn kéo cổ hoành, khi hiện ăn củ gái đầu, ở trên mô ân cặt một quài. Dù nào ỉ qua ốc cùng vang lên trong đủ ảnh, ảnh nhựa như vợ ỉ không tin em sao. Lệ Sâm đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Khuôn mặt tươi cười kia, thấy thế nào cũng mà ngờ một xa ngu đần. So với tin tưởng bản thân mình ảnh là càng tin tưởng em hơn. Lưới nào hệ Sâm trầm ổn mạnh mẽ khiến hai mắt Nam Ca bỗng nhiên tỏa sáng. Không sai. Nam Ca mặc dù là đáp trả Thôi Lam Lam, nhưng thân thể vẫn ở ngay trước mắt Lệ Sâm. Suy nghĩ trong đủ những chính mình liên kết chặt chẽ. Cô tuy một khắc này mới biết được tình cảm của Lệ Sâm. Tựa như là ngọn lửa bao trong tầng băng, nhưng mà cậu cũng không cố hết sức cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì ảnh đã phân tích hết thể chỗ cổ xem rồi, kể cả mềm yếu lẫn bao dung, cả thừa ảnh bạ vệ nữa. Nam Ca nhẹ nhở hàng cười, hóa ra bất chi bất giác tài nhờ y hệ ủ quả Lệ Sâm đối với ổ đã rộng như là biển rộng thâm trầm. Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra khát vọng, bọn họ là thần giao cách cảm. Cho dù Nam Cống ghi a ải thích, Lệ Sâm cũng như cổ mù ổ nào ỷ quả gì. Tất cả dễ ở sầy đám, đều ở cho ngờ một tảnh mắt này. Mà Thôi Lam Lam nắm chặt nắm tay. Trong nội tâm lại vì phẫn nộ mà đau kịch liệt cổ tạ huy nghỉ hẻm nào y hứa hẻ Nam Ca, con có thể ở tận thế tìm được đường sống trong chỗ chết cũng là bởi vì năm đó ta vì con tiêm thuốc vào. Ý nghĩa của ta đối với cổ đã không ghi ổng với cha nữa rồi, lẽ nào cổ không nên thần phục ta sao? Nam Ca lúc này mới từ từ quay đầu, cùng Lệ Sâm sóng vai. Khuôn mặt cùng dáng người bọn họ đều xứng đôi như thế, cho dù khốn cảnh tầng tầng cũng không ngăn cản nổi hào quang trên người. Nam Ca tỉnh táo hỏi Thôi Lam Lam. Ông biến thành bộ giả nghi hệ nghi hửa cũng là bởi vì tiêm thuốc giống thế sao? Thôi Lam Lam đắc ý giật giật khoe miệng, không sai, chỉ cần chúng ta giết người đàn ông bên cạnh con. Dùng loại thuốc này có thể phát triển ra càng nhiều người tiến hóa hơn. Nam Ca nhàn nhở ạt nào ải, nhưng mà tôi đối với đề nghị của ông nửa điểm cũng không so hứng thú. Hơn nữa, thứ ông và tôi tiêm vào khẳng định không pha ai là quơ một lộ vài thuốc. Vẻ mặt Thôi Lam Lam nhăn nhở hảo một phần, có chút giống như bị người khác lật tẩy rồi thẹn quá hóa giận, có quan hệ gì? Chỉ cần chúng ta biến thành giống loài đồng nhất là được. Câu này cũng sai. Nam Ca muốn cảm tạ Lệ Sâm liên tục dốc lòng dính sổ nhờ thế. Nghĩa u không những đạo lý này đặt một nằm trước cổ tùy hết đồ ý không nghĩ ra, chúng ta cũng không phải ai là một lộ hải giỏm bì đồng nhất. Lúc trước, khi ông vẫn là cha tôi, là vì bảo vệ tôi mới tiêm thuốc cho tôi. Về sau ông liền biến mất. Tôi ý không bị hệ chuông đã trải qua cái gì, nhờ hệ nghỉ hựa ông đã hổ an toàn mật đi tải nhờ cảm của nhân loại. Cho dù ông thay đổi trở nên cường đại hơn thật cũng không pha ái là một lộ vải người giống tôi. Huống chi. Nam Ca nhìn nhìn đám cường đạo tận thế xa xa quyền đằng trịa yên đấu, tôi còn suy đoán, ông vì có thể khống chế thân thể nhân loại nên đã không thao túng zombie. Nghĩa u không quyền đoàn zombie không pha ái là lợi hại hơn so với bọn họ rất nhiều sao. Nào ít sổng, Nam Ca đối với Thôi Lam Lam cười cười, đáy mặt cô đã khổng xuyên nửa phần ân tình. Từ thời điểm cha vì bảo vệ mình mà buông tha cho bản thân kia. Thân ảnh của người kia liền vĩnh viễn khắc vào trong lòng suối. Cha ố là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt độ ỷ sẽ khổng sổ gắng dùng thuốc khạc đi bị yên mình thay nhờ một cồn quái vật máu lạnh. Thôi Lam Lam lặng lặng nghe Nam Ca nào ỷ sổng, khuôn mặt vừa mới nổi giận cũng yên tĩnh trở lại cột cổ người có dấu hì hệ đã bật cười, còn cho Nam Ca một tràng vỗ tay, không sai, con đồ án tờ tựa là rất đúng. Chúng ta cũng không pha ai là lờ mực lộ vài thuốc. Nam ca cùng Lệ Sâm đều đề phòng nhìn Thôi Lam Lam, liền thờ ỉ cô tạ mãnh liệt trận to hai mắt. Lớn lộ ái đi lên phía trước hai bước, đó là bởi vì thứ ta tiêm vào mới là thuốc tiến hóa chính tông. Mà con bất quá chỉ là thuốc bảo vệ dịch mà thôi. Lúc trước ta ngẩn nào ít trước bắt đầu kế hoạch tiến hóa nhân loại thật là phẫn nộ. Con có thể chất tuyệt hảo, bọn họ thế nhưng muốn đưa con tới làm thí nghiệm. Mẹ con vì bảo vệ con mà mật đỉ sinh mệnh, mà ta cũng chỉ có thể đem loại thuốc mới vừa nghiên cứu chế ra tiêm vào thân thể con. Để cho con mật đi ghi ạ trị thí nghiệm. Nhưng mà về sau, ta lại bị bọn họ bật đái. Lúc Thôi Lam Lam nào y truy hển, lại biến thành cảm giác như ở trong ảo cảnh. Con mắt kia bao dung thân tình cứ như vậy nhìn chăm chú Nam ca, sau khi bị bật đái, bọn họ chỉ giam lòng ta. Bởi vì trình độ học thuật của ta rất cần thiết. Nhiều năm sau, bọn họ đem thành phẩm tiêm vào trong thân thể ta. Chuẩn bị quan sát mở đồ ản thời gian liền tiêm vào thân thể nhân lộ ủy trên quy mô lớn. Nào ít sổng, Thôi Lam Lam lại trở nên hung hăng, nhưng người tỉnh khổng bằng trời tính, ai có thể nghĩ tới tận thế lại đến chứ. Ảnh hưởng đến cách điều chế thuốc tiến hóa cùng số hiệu gen quan trọng nhất đều bị đánh rơi. Cô ta rất tức giận, những người đã tởn hành hạ ta cũng đều biến thành zombie tờ tựa. Nam cả đã cập chuẩn bị tâm lý cho nên thời điểm nghe đến mấy chuyện này cũng không kỳ ngạc như trong tưởng tượng. Lệ Sâm vì ẹn đang nhờ Nam ca, thường xô thiện nhưng lại phải chịu quá nhiều chuyện lù cụ ở hữu. Mà Nam cả nào y không xài, cha ô sầm đã bị biến dị. Cũng không pha ai là biến dị giống như zombie. Mà là từ con người biến thể nhờ mổ ti ông loài khác. Mặc dù không bị hết tổ an bộ công hiệu của loại thuốc tiến hóa này, nhưng cha Nam ca khẳng định không sò tình cảm thuộc về nhân loại. Thôi Lam Lam còn đắc ý nào ai. May mắn là bất kể là thuốc tiến hóa hay là thuốc bảo vệ cũng có thể ngăn cản được virus zombie. Đây cũng là lý do con và ta đều biến thành zombie nhưng vẫn còn có thần trí. Cổ tạ cho là mình giải thích tài nảm ca có thể quy thở ổ tạ, vì vậy lùi một lệnh nữa đối với nam ca đưa tay ra, con của ta, con còn chờ cái gì nữa. Chỉ cần con chịu đứng ở bên cạnh ta, thế giới chính là của chúng ta. Đến thời điểm đó, con khống chế zombie tiền thế giới, ta khống chế chỗ có nhân loại. Ai cũng không pha ai là đối thủ của chúng ta. Nam ca ung dung nhờ ải ổ tạ, dưới con mắt mong đợi quả ổ tạ mà cự tuyệt, tôi chẳng hề muốn xưng bá thế giới. Vậy con muốn làm cái gì? Thôi Lam Lam tức giận hỏi. Nam ca cầm đao trong tay từ từ giơ lên, tôi bất quá là muốn cùng người tôi thích ở lờ mực cổ khẽ to mày, dù nào y y hùa ràng mềm mại nhìn Thôi Lam Lam giống như trước đây, ba, cổ sẽ họ an thành nguyện vọng của ba, sống tất tốt trễ đời này. Thôi Lam Lam điên cuồng hô, thùng so nguyện vọng đó. Thân thể vừa mới bị Lệ Sâm đánh trọng thương cũng khôi phục lại toàn bộ rồi. Thôi Lam Lam cuối cùng cũng không nào ỷ trùy hên cùng Nam ca nữa, mà là vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, muốn giết chết Lệ Sâm. Lệ Sâm cũng sớm đã cảo chuẩn bị, đợi đến khi Thôi Lam Lam tờ tựa cổng kỳ chảnh mới phát thể ngoại lục cột cổng bị hết. Từ khu vực chung quanh đặt thiệt hạ khổng ghi ẩn cao cấp hơn, tinh thần lực quả ổ tạ ở trong khổng ghi ẩn vặn vẹo dễ rùa. Sắc mặt Thôi Lam Lam thay đổi, Lệ Sâm như vợ ỷ thể giật nhờ ra ở ẹ có thể chọc thủng hạn chế của cấp 9. Đến thời điểm đó, chính mình cũng không pha ai là đối thủ quanh ta. Hai tinh thần lực ở trong khổng ghi ẩn của Lệ Sâm liên tục va chạm, cả hai đều mơ tưởng chiến thắng cùng thâu tóm đối phương. Lệ Sâm thủy chung luôn giúp đỡ Nam ca khổng ghi ẩn quanh đặc biệt chặt chẽ. Trong cuồng bạo, Nam ca cùng chí nhằn lùi mô tuột cũng không bị thương. Bởi và khổng ghi ẩn thật lần xé rách, cả một mơ ảnh bầu trời này đều trở nên chung. Liên tục có tiếng sấm vang lên, tia chớp xét qua, những sinh vật biển dục dịch cũng tại thời khắc này điên cuồng lui về phía sau. Đó là chiến trường thuộc về cường giả cao cấp nhất, căn bạ khổng sỏ chỗ cho bọn chúng chen vào. Đủ mồ ái giật nhanh liền thối lui đến chỗ sâu nhất trong biển cả, còn nếu như chậm hơn chuột tạch phạ chịu kết cục bị hai phương diện tinh thần lực dồn chết. Ba người này chiến đấu cũng thai họa đến xung quanh, cố liệt thấy tình thịa không đúng. Gọi người của mình trở về, lái xe nhanh chóng thối lui khỏi chỗ này. Những tên cường đạo kia đều bị Thôi Lam Lam ra lệnh, cùng đoàn người cố liệt, đến chết khổng ngẩng. Chương 178, thân phận bại lộ. Bởi vì bọn họ đuổi theo xe chạy, giống như sinh vật biển. Người nô khổng so dị năng ra tăng tốc đuổi theo tổ ạn bộ đều bị khổng ghi ẩn của Lệ Sâm xé rách. Bọn họ thậm chí khổ ngực cảm nhận được một xạ đau đớn, thân thể liền biến thành bột phấn, tung bay trong không khí. Nam ca gắt gao siết chặt chuôi đao cổ cảm nhận được một lực lượng so với ổ quỷn cao hơn một cấp bậc. Chính mình ở trước mặt người kia quả thực là một xịp nhở hứa. Nhưng mà cổ xạ bao giờ lùi bước, bởi và cô cáo Lệ Sâm ở đây. Mở mắt ra. Màu đen trong con ngươi chợt lóe qua ánh sáng sắc bén tựa như băng tuyết. Nam ca hét lần mổ tỉ hiểm, cầm thanh đao đối với Thôi Lam Lam công kích cự ly gần. Thân thể Thôi Lam Lam bị người khống chế, vẫn còn hành động tự nhiên. mà thuật cận chỉ hiện nổ tạ thi triển ra vẫn là ở lúc biến thành zombie liên tục ma sát luyện ra. Thân thủ Nam Ca là bị Lệ Sâm dạy dỗ, tự nhiên cũng không kém. Nhất là cô đã lùi hẹn hơn một năm, cũng giết vô số zombie cao cấp. Cho nên hai người giao đấu cũng ngờ mụt, giống như là hai tia chớp, đùng đùng. Căn bản là không nhờ hẳn thấy quỹ đạo bọn họ di động. Lệ Sâm bị hệ trí nảm cũng phả ái là đối thủ của Thôi Lam Lam, đương nhờ ý hẹn không nào để chỗ cổ một mở ai nhờ công kích Thôi Lam Lam. Vì vậy hai đánh muốt, tình thế cứ rằng coi như thế. Mắt Thôi Lam Lam đã bị hiển thấy nhờ một mở ảnh đỏ như máu, thân của tạ bởi và cổng trị huy nổi tinh thần lực lớn như vậy ở bên trong nên cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Tuy nhiên năng lực tự lành quả ổ tạ rất mạnh, cho nên miệng vết thương liền trải của một xỏa trình vỡ vụn rồi khép lại rồi lại vỡ vụn. Rất nhanh, trong không khí liền tràn đầy hương vị máu Thôi Lam Lam. Nam Ca vốn là đối với người cha trong cơ thể người không sợ bất kỳ cảm giác quen thuộc nào. Ông tạ đã mất định tính, hơn nữa coi Nam Ca trở thành vũ khí giết người. Ông tạ đã khổng xuyên là trạ ổ. Sởi kỳ hệ định trong lòng này sau khi ngửi được hương vị máu, tinh thần Nam Ca đột nhiên phân chấn lên. Chính là loại cảm giác này cổ bị hệ trùn và xa ổ cổ vì ẻn lù ổn không tiến dai. Bởi và cổ khổng sỏ tìm được loại máu thích hợp đến bổ sung. Mà thể chất Thôi Lam Lam vừa vẫn thích hợp với ổ. Đem ý tưởng của mình nhanh chóng trao đổi với Lệ Sâm. Ánh mặt cổ nhờ hẳn Thôi Lam Lam quả tờ tì ổng như là nhìn con mồi vậy. Cắt bay đá chạy, bầu trời bị che khuất kia ầm ầm vang lên tiếng vang khổng lồ. Giống như là cố liệt bọn họ dưới đài đã giật lâu nhưng vẫn có thể cảm giác được. Thậm chí xe bọn họ đều bởi vì mảnh chiến trường kia mà dung chuyển khổng gì hẹn gì bên này, căn cứ Bắc Hải ở cự lì khổng xạ cũng không bình tĩnh. Vô số người đều bị tràng động đất này hù dọa chạy ra khỏi gian phòng. Nhưng mà đợi đến khi bọn họ tụ tập điển trên quảng trường, thời điểm trầm mặc nhìn thấy cả một vùng trời ở Bắc Hải kia đều tối om một mờ ảnh. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Toàn bộ căn cứ rất nhanh liền tiến vào trạng thái canh gác đặc cấp. Tí nhà nở trong căn cửa đã ra ngoài hết. Những người khác liền tự phát tổ chức, bảo vệ căn cứ. Bọn họ đều cho rằng, mảnh đất cuối cùng chưa được giải quyết kỳ ạ đã tổ ạt ra con quái vật gì đó. Mặt trời cũng bị ngăn trở dù rằng vẫn là ban ngày mà lại giống như là vĩnh dạ đến lần hai vậy. Tân Mộ Yên cũng dừng lại nghiên cứu của mình, từ trong phương đi ra. Mới vừa mở cửa liền thấy được Lệ Ngạn lo lắng đứng ở ngoài cửa cộc cùng nghi ngờ hỏi, bên ngoài phát sinh chuyện gì sao? Đi khổ nghèo giống động đất nha. Là có người ở Bắc Hải chìm chiến đấu, nếu nhảnh khổng sò đoán sai. Hẳn là đám người đại ca. Tân Mộ Yên trừng to mắt, theo Lệ Ngạn đi ra ngoài cổ mời vừa kiểm tra dạ đã mảng thai cho nên lần hành động này Lệ Ngạn mà khổng sò tham gia. Lúc này Lệ Ngạn nửa ô mộ, bước chân có chút dồn dập. Bọn khổng pha ái là đảng ghi ạ quyết cường đạo sao, tại sao có thể như vậy? Mặc dù cầu khổng sò dị năng nhờ hình xô bị hết chữa, nếu như Lệ Sâm không ngừng hết toàn lực ta sẽ khổng sò cảnh tượng dạng này. Lệ Ngạn đã ôm Tân Mộ Ý hên đi tuôn lầu, vì an toàn, cậu đưa ra cả xe cứu viện đã chuẩn bị từ trước. Sau khi nhét Tân Mộ Yên vào, Lệ Ngạn hôn gò má cổ, ảnh tở tựa khổ nghỉ hên tâm đại ca, ngủ ổ hên kèm mô tốt, nếu như căn cứ xảy ra chuyện gì, em ngay lập tức lái xe rưỡi đi nhẹ. Tân Mộ Yên rất muốn cùng Lệ Ngạn cùng đái, nhờ hên nghỉ hên mà trong đồn sổ quýn đã ngờ mảng cục cưng cột cốt không ngừng nhìn Lệ Ngạn nhờ ẹ nhờ ảng phất tay với chồng, ảnh phạ ai bình an trở về đấy. Ảnh nhờ ẹ. Lệ Ngạn hướng ra bên ngoài trụ sở truy đái. Trước khi đi Quỳnh đưa mắt nhờ tật Tân Mộ Ý hển một quài. Cậu ở trong lúc nào y xin lỗi với ổ, lúc này mà vẫn còn phải rời khuy tổ. Lợi dụng quyền hạn của mình mà tụ họp quân đội, bọn họ liền hướng tới Bắc Hải chìm mà xuất phát. Dưới thời tiết ác liệt, từ trường cũng không định. Muốn liên lạc Tông Hạo hỉ hển mổ tốt nhờ hển không dùng được vô tuyến điện. Vì vậy Lệ Ngạn đành phải đè bất an trong lòng xuống, hướng thời một mở ảnh hắc ám khổng lồ kéo dài từ mặt đất tới cổng trùng mà đái. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa bọn họ giờ phút này đã điền Bắc Hải chìm, nhưng mà cùng Lệ Ngạn nghỉ khổng ghi ông nhau. Bọn họ đụng phải rất nhiều động vật biến dị chạy trốn cho nên đánh loạn xạ mạ đi tới trước. Mắt thấy khoảng cách với chiến trường cũng không xa lại như thế nào cũng không đái điền được, Tân Vũ Hoa cũng có chút ức chế. Tông đại ca, đám động vật này vì sao lại nổi điên cả rồi? Tân Vũ Hoa thao tủ ngờ một tộc cây khổng lồ, đứng ở trên đảo mà trôi lơ lửng khổng trùng hỉ hệ nghi ở cậu còn có thể hành động như lính trinh sát. Nhất định là phía trước có cái gì khiến bọn chúng sợ hãi. Dị năng sấm sét của Tông Hạo hỉ hệ khổ nghèo ngừng nghỉ hỉ hệ nghi ựa đảng chống cự với một mở ảng lớn động vật biến dị này. Ở cả nhà nở tạ cơ hồ đều là người có dị năng cao cấp. Tân Vũ Hoa cắn răng, kéo kéo tóc, mặc kệ, phải liều mạng cùng đám động vật biến dị này. Coi như là giết hết cũng phải mời một đường máu mà đái. Diệp Thiệu ngồi trong xe vẫn lù ổn không ngừng suy nghĩ, nhưng mà con mắt quảnh tạ lại gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đen kia. Trong đủ không ngừng mặc niệm. Nhờ giả ở mùa tốt, lại nhờ giả ở mổ tuột khổng nghỉ tới là đám người bọn họ đụng phải trước lại là một đồi người cố liệt. Lúc ban đầu hai nhóm người ngay cả cơ hội chào hỏi nhau cùng không sò. Lúc đầu cố liệt sợ đám người Tông Hạo Hiên là trợ thủ Thôi Lam Lam kia gọi đến khổng nghỉ tới, thời điểm Tông Hạo Hiên nhìn thấy Thái Phong Mậu sắc mặt lập tức biến đổi, mang tất cả người có dị năng phía xoành tạ gia nhập vào trong đội ngũ cố liệt. Mấy người này rất là ăn ý, có bốn người từ căn cứ Tân Bình đi ra. Toàn bộ đều vây công Thái Phong Mậu, những người khác, từng người đều có phân công riêng. Đám người Thái Phong Mậu bởi vì khoảng cách với Thôi Lam Lam ở khổng tỉnh là gần nghệ đã dần dần thoát khỏi khống chế của Thôi Lam Lam đối với bọn họ. Tông Hạo Hiên gia nhập khiến bọn khổng nhờ ảnh thấy ánh dạng đông. Muốn xin tha, Tần Vũ Hoa lại cổ một đi leo lao tới. Cậu chỉ vào mũi Thái Phong Mậu mắng, chính là ông lúc trước cho người đến căn cứ Tân Bình nằm vùng, lại còn đến tấn công Tân Bình làm hại chúng tôi triệt khổ nghịt huynh đệ. Tô Hoàng Bốn cũng không phải ái là một người ghét ác như thủ, nhưng mà ân oán cùng Thái Phong Mậu là thừa ảnh cống bỏ xuống. Căn cứ Tân Bình xem như là chỗ đặt chân đệ nhất của bọn họ, coi như là đạ khổng xuyên tồn tùy thải nào cũng có ý nghĩa là thủ. Anh ta cười cười, trong đôi mắt hoa thì hiện lên nguy hiểm, cuối cùng cũng tìm được mày. Bốn người Tông Hạo Hiên bọn họ, lấy rẻ một người nhỏ thạch thoại Phong Mậu cũng không phải ai là đối thủ. Lại càng không phạ ý nào ý tới bây giờ còn là bốn người cùng nhau lên. Bọn họ cũng khổ nghèo mơ hồ, mỗi người công kịch một quải. Đơn giản giết chết Thái Phong Mậu. Mắt thấy đầu sỏ gây nên chuyện ngã trong vũng máu, ân oán trong lòng bốn người cũng tản đái. Bọn họ đều nào ít, các huynh đệ lúc trước bởi vì cuộc trinh phạt kia mà mất đi sinh mệnh. Cuối cùng chúng tôi cũng báo thù được cho mọi người rồi. Thời điểm Thôi Lam Lam ở xa xa cảm giác được liên lạc với bọn cường đạo liên đứt đoạn, tư thái cuồng bạo càng sâu. Nam cả một mờ ải nhờ ngăn cả không nghi, thiếu chút nữa bị cổ tạ thôn tính. Vẫn là Lệ Sâm ở trong lúc nguy cấp bảo vệ cô. Lau khỏe mỉ hệ ngờ mùi tốt, Nam ca còn khinh thường cười cười với Thôi Lam Lam, sao thế? Bây giờ không xuống tôi giả trang phụ tử tình thâm sao? Mạch mũi trên mặt Thôi Lam Lam giống như hẳn không bục ra khỏi làn da, máu giữ lại trong mạch đều là màu đen. Đôi mắt màu đỏ như máu kia cũng khủng bố trở lên. Cô ta nhìn Nam ca, ở ngực mình loay hoay hai cái. Lập tức Nam ca cũng cảm giác được có tín hiệu nào đó phóng ra ngoài. Lúc Nam ca quỳ đang nghỉ hoặc, Thôi Lam Lam cười đến quỷ dị, Nam ca, ba ba cho cổ một cơ hội cuối cùng hì hễ ngoại đến bên cạnh ta, con nên biết thân phận giòm bỉ của con đối với toàn bộ nhân loại mà nào ải, đại biểu cho cái gì. Bọn họ đều ở kẻ và tư lợi mà bắt con lại, giải phẫu nghiên cứu con đấy. Bọn họ ở ngại con, căm hận con. Chứ ở bên cạnh ta ta căn bản là không xuyển chỗ nào đây. Nam ca mù ô nào y truy hển. Lệ Sâm lại giữ chặt tẩy ổ. Từ vừa mới bắt đầu, cái người đàn ông này liền trầm mặc đến độ làm cho người ta sợ hãi hỉ hển nảy ảnh nhờ anh chầm chầm Thôi Lam Lam, nhờ đuôi kẻ địch này. Cổ đã làm cái gì? Thôi Lam Lam chỉ ngực, đắc ý nào ải, bên trong này là một quả ca mê ra mini, Nam ca là một cổn giỏm bị hung tạn đã bị ta phát sóng cho toàn bộ thế giới. Ha ha ha. Lệ Sâm cắn răng, từng chữ đều lạnh buốt thấu xương, vì bức bách Nam ca cổ thiệt nhưng dám làm như thế. Thôi Lam Lam nhướng mày nhìn Lệ Sâm, kế hoạch quả ổ tạ rất tốt. Chỉ cần Nam ca giết Lệ Sâm cổ tạ liền thừa nhận Nam ca là thuộc hạ của mình. Tim Nam ca cũng không khỏi nâng lên. Mặc dù biết thân phận giòm bị quả ổ không lừa gạt cả đời được, nhưng mà thời điểm ngày này cuối cùng cũng tới cuộc cùng rất sợ. Thôi Lam Lam mở không bi hiển sắc quan sát Nam ca, trong lòng đều đảng tập rút kêu gào. Mau mau hoảng hốt đái, như thế ta mới có thể có cơ hội để lợi dụng. Lệ Sâm cầm tay Nam ca. Nhiệt độ lòng bàn tay đều dường như có thể xuyên thấu qua da thịt mãi cho đến trái tim Nam ca. Các mê ra sao? Lệ Sâm cười cười, nhìn qua Thôi Lam Lam, cho nên quỷ cổ gọi là thuốc tiến hóa kia khổng sỏ tiến hóa đầu góc chỗ cổ xạ ổ. Ai nào ý gì? Thôi Lam Lam tức giận nào ải. Lệ Sâm nhìn về phía Nam ca, ôn nhu chấn an ổ, người ỷ hệ em nhất, vĩnh viễn cú nghệ không đi đến thân phận của em là gì. Mà đổi thành người ngộ hủy thằng cú nghệ bị hết, em với con giỏm bì máu lạnh trước mặt người không ghi ông. Em vĩnh viễn đều là kiêu ngạo của căn cứ Bắc Hải, là người vợ già ở ỷ hệ ưu nhất. Nam ca hừa dạng đã giật lũ không giờ hái lệ, nhưng mà một khắc này cổ thiệt nhưng có xúc động muốn khóc. Thôi Lam Lam lạ đạn tỷ hiển hành phát sóng tình hình thực tế, cho nên lưỡi nào ỷ kỳ ạ của Lệ Sâm trực tiếp liền bị chuyển tới hệ thống. Khác với vô tuyến điện của Bắc Hải, vệ tinh của Thượng Kình Khổ nếu bị cuộc chiến của bọn họ ảnh hưởng, chỉ là hình ạ nhẹ không đình mồ tụ thôi. Ngay tại lúc Thôi Lam Lam mở phát sóng tình hình thực tiễn không bảo lâu khổ nghịt người liền nhìn thấy vì đệ họ trên đàn, tim bọn họ cũng bị nhấc lên theo. Chương 179, Thôi Lam Lam chết. Trong video bọn không nhờ ảnh thấy Thôi Lam Lam, nhưng lại có thể nhìn thấy Nam ca cùng Lệ Sâm. Bọn họ thừa nhận Nam ca là zombie. Thật cố nghịt người đều có loại suy đoán này, dù xa ổ trên đỉnh đàn có người ầm ĩ thời gian dài như vậy. Coi như là nước ngộ ủy thái tổ ản bộ cũng đưa ánh mắt tụ tập đến Hoa Hạ. Một người có dị năng hệ khổng ghi ẩn cấp 8, một người là hệ tinh thần cấp 7. Năng lực hai người kia có thể chống lại thiên quân vạn mã hy hệ ngoại nam ca thừa nhận, bọn họ lùi khổng sỏ cảm giác quá sợ hãi. Ngược lại lại có loại cảm giác cuối cùng cũng đến. Kỳ thật lệ sở khổ người cố hết sức ngăn cản người của Thôi Lam Lam dở cho chính là đoán được cơ ẹ cảo một người này. Lúc nọ nở tùy hên bổ mổ tùy hên mà trước đó nào đã không ngừng kích thích nhân lộ ủy một thời gian dài rồi thái bình họ cù nghẹ khổng sỏ hứng thú gì đâu. Tuy nhiên lời lệ sâm vật nào ý hứa hẹ nam ca lùi khổng phạ trong dự đoán, đó là chân tình thời cửa. Mà phần chân tình này ở tận thế, lại cực kỳ đáng quý. Rất nhiều người cổng khoe tự hỏi một năm rưỡi này bọn họ đều đã trải qua cái gì vậy, đã tưởng giữ vững lại thay đổi trở nên có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ đã tưởng không bỏ qua lại thay đổi thầy nhờ không quan tâm. Bất kể là người thân, người hài y hệ, hoặc là bằng hữu, bọn đã gặp qua quá nhiều phản bội cho nên một năm trước. Lệ sâm cùng nam ca kết hôn. Những người bị yêu chụp qua tin tức này cũng khổng khoái rơi nước mắt vui mừng. Nam ca cùng lệ sâm ợi một mở ạt rất lớn nào đảo đạ cửa vớt nhân sinh quan bi thương của bọn họ. Khiến bọn họ bị yêu chưa, mặc kệ gặp phải cái gì, vẫn luôn có hai người mãi mà ỉ không rưỡi. Cú nào ỉ kỳ ạ của lệ sâm lại cảm động vô số người Hoa, rất nhờ ra ở trên đỉnh đàn liền sở thể nạc loại bản dịch. Cú nào ỉ kỳ ạ được biểu đạt thành ngôn ngữ các quốc trên thế giới. Rất nhiều người ngoại quốc cũng hiểu, có chút ôm ấp tình cảm lãng mạn dân tộc. Thậm chí cảm thấy con người cùng dòm bi mến nhau cùng khổng pha ai là chuyện gì quá khó tiếp nhận. Huống chi, nam cả ổ ở ý mộ tuột cùng không ghi ổng dòm bi ở trong con mắt của bọn họ. Nếu quả tật pha ái đặt chỗ cổ một quả tên mạ nào cổ loại càng giống tiến hóa của nhân loại. Xinh đẹp, cường đại, bền bỉ, chói mắt. Một lập người còn chưa hết sợ hãi than thở lệ sâm thâm tình liền phát thiện mổ tịt có tọa độ tại Hoa Hạ Bắc Hải. ID Nguyễn đã gửi lên rất nhiều đoạn video. Những video này có dài có ngắn. Nhân vật chính bên trong chỉ có nam ca cổ ở ỉ nào ỉ trùy hền đại đường, đánh nhau kịch liệt tại tràng huấn luyện ở Bắc Hải. Càng nhiều vẫn là tình cả nhổ ở ỉ ở bên ngoài đánh chết zombie. Rất nhiều nhân lộ ỉ không bị hiệt đến hệ tinh thần. Tuy một khắc này đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Nam ca triển video đẹp đến rung động lòng người, tinh thần lực vừa thoát ra, bọn đã tỉnh tưởng nhìn thấy chấn động sinh ra trong không khí. Còn có những con zombie kia giống như lúa trong ruộng bị cắt vậy, liên tục ngã xuống. Nếu như có cá lọt lưới. Nam ca bổ đao cũng rất gọn gàng linh hoạt. Từ đầu đến cuối cùng khổng so hạ thủ lưu tình đối với những con giỏm bị này. Mặt khác còn có video quay chụp Nam ca trong lúc chiến đấu cứu đồng bạn. Cảnh tượng chiến đấu cùng sinh vật biến dị cũng có, nhiều con vật khổng lồ như vậy ở dưới tấn công của Nam ca, tất cả đều biến thành thi thể. Giờ phút này Nam ca cùng lệ sâm cũng không bị hết, mấy video bị truyền bá này liên tục thật lũ sau đó, đều là video đánh nhau kiểu mẫu. Mà fan cùng Nam ca cũng từ Hoa Hạ liên tục khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Giờ phút này, bọn họ đối mặt với Thôi Lam Lam khó giải quyết, Nam ca thậm chí cùng khổng bị hiệt hết thể phát xỉn ở trên đình đàn. Lệ sâm lại bị hiệt chưa, bởi vì những video này đều luận phi lại. Nam ca quá tín nhờ ý hệ ăn, cô nên mà cổ nghều phát giác. Trần Bàn Tử sau khi gửi hết video lên liền cẩn thận xem lại vài lần anh cổng khỏe ở trong lòng giơ ngón tay cái lên với lệ sâm không là người lãnh đạo căn cứ, mưu tính rất sâu xa. Từ khi ở trên đình đàn bắt đầu có người công kích Nam ca liền để cho mình chuẩn bị một người này. Khi hệ nghỉ gửa ảnh tạ cùng Diệp Thệ đang nghi trong xe, dẫn dắt ngôn lũ ở trên đình đàn. Thỉnh thoảng còn nhìn qua chiến trường chỗ xa xa kia. Trần Ban Tử ở trong lòng kêu gạo. Đại ca, trận chiến đấu này em mặc dù không được tư cách tham gia nhưng em nhất đi nhẹ làm tốt chuyện mình phải làm không đây nào buồn phiền ở nhà. Kỳ thật không đợi Trần Ban Tử nào ỷ quải gây thật trên đình đàn cùng đàn tung. Những người hoài nghi Nam ca thị huyết tàn bạo đương nhiên là có, nhưng lại càng nhiều thân ảnh quen thuộc sở thể nổi trên đình đàn. Nhân viên chiến đấu bởi vì quýnh đẳng vội vã ở gần Bắc Hải chìm nện không kịp đăng ký diễn đàn. Trần Ban Tử vốn tưởng rằng không so lực ảnh hưởng của những người này sẽ tài nhờ ẹ các chút khó làm. Ai biết, lực lượng người bình thường cũng có thể hội tụ thay nhờ một đợt nước lũ. Tân Mộ Yên liên tục ở trong căn cứ Bắc Hải hỉ hệ nghỉ hựa không thông qua vô tuyến điện cùng lệ ngạn liên lạc nghệ ốc cũng chỉ có thể thủ trên đình đàn. Vì vợ ý cô đã xem từ đầu đến cuối mọi chuyện, trực tiếp liền phản hồi. Nam ca mặc dù là dòm bị nhờ hình sổ ở ỉ đã mờ ỉ lần cứu chúng tôi ở trong lúc nguy nan. Hơn nữa trợ giúp lệ sâm xây dựng căn cứ, Bắc Hải có thể nhanh giải quyết xạ trẻ dòm bị như thế, phần lớn là công lao quả ổ ở ỉ. Chúng tôi tin tưởng cổ ở ỉ cùng dòm bị khả cổng ghi ông nhau. Nam ca, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chị vĩnh viễn đều là chị dâu của em. Nhất định phải đánh bại kẻ địch, bình an trở về đấy. Chờ cổ ở ỉ ở bên ngoài. Những người khác trông coi ở trong căn cứ cũng đều biểu lộ rõ ràng lập trường của bọn họ. Thẩm Câm Nhã, năm ngoài nếu nhờ cổng so Nam ca, chúng tổ ý một đám người đã chết. nguy cơ của căn cứ 17 cũng là cổ ở ỉ toàn lực giải trừ. Người ổ ở ỉ cửa đã triển vạn người rồi, mặc kệ là thân phận gây thạch cổ ở ỉ vẫn là đại ân nhân của chúng tôi. Tiểu đường, Nam ca tỷ vẫn luôn là người tôi sùng bái nhất, nếu như chị ở ỉ thở tựa lạ zombie. Tôi nguyện ý đem toàn bộ máu tươi của mình hiến tặng cho chị ấy. Tôi mặc dù chỉ là một người có dị năng bình thường ở Bắc Hải, nhưng nếu nhờ cổng sọ phu nhân chỉ đạo sẽ tỷ hiền bộ của tôi cũng không nhờ ra ở như vậy. Muốn nguy hại phu nhân phải hỏi trước mộ tốt chúng tôi có đồng ý hay không. Lần trước tại giã ngoại nếu nhờ cổng sọ phu nhân, tổ ải đã bị thực vật biến dị giết chết rồi. Zombie ẹ tại nhờ thế nào? Chỉ cổ ơ ý nguyện ý, mạng của tôi liền vĩnh viễn thuộc với cổ ơ ý. Zombie, xe chỉ uống máu tươi đúng không? Trời ơi, ba người mỗi ngày cung cấp máu tươi, tổ ải đã gần một năm cũng không chèn về phía trước được, lần này cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Phu nhân không uống máu người khác, uống của tổ ải đấy. Tốt nhất ngày ngày mang theo tổ ỷ trên người. Để tôi làm vật trang sửa cụ ở hắc hắc. Tôi cũng vậy cũng muốn cung cấp máu tươi, tôi muốn phu nhân nuôi dưỡng tôi. Ngẫm lại liền rất hạnh phúc. Các người cổng chú ý tới cụ nào ỷ kỳ ạ của lệ tiên sinh sao? Trời ơi, tôi cảm động muốn khóc. Ha ha, những người nào ỷ mù ổ hẹn chăn nuôi phu nhân kia. Các người thế nhưng dám đoạt chén cơm của lệ tiên sinh sao? Coi chừng lệ tiên sinh mỗi phút đều ném mấy người vào trong đoàn zombie đấy. Không gì hẹn gì căn cứ Bắc Hải. Những chỗ khác trệ nhoa hạ cũng có khổ nghịt người hưởng ứng. Nam ca cùng lệ xứng đã tờm dừng lại hơi một quái mỏ đá, hơn nữa còn cứu rất nhiều người bọn họ. Mấy người này đều hào hào bày tỏ, ân tình của Nam ca, bọn họ vĩnh viễn ở kẻ khẩm quyền. Thậm chí có đứa trẻ còn chụp lên mộ tài nhờ ảnh. Trong tấm hình bé kéo tay háo lên, lộ rẽ một đồ ản cánh tay nhờ hầu như trắng nón. Mắt to linh động tràn đầy khát vọng. Bé giơ cánh tế ra ở với lên, còn ở trệ nhờ ải nhờ ảnh in một củ não ải, Nam ca tỉ tỉ. Máu em rất dễ uống, chị mau tới tìm em. Những người khác coi như là khổng sỏ cùng Nam ca tiếp xúc qua một năm qua này, câu chuyện vinh quang quả ộp cùng chuyển tới thai bọn họ. Khổ nghịt người nào ở hật đúng trọng tâm, nào ý thất, tổ ý khổ nghề nghĩ tới giỏm bì ẹ sẽ rồng Nam ca như này đâu cổ ở ý quả thực lật đổ nhận biết của tôi đối với giỏm bì rồi. Tôi bắt đầu tin tưởng, nhân loại cùng giỏm bì có khả năng chung sống. Tôi cũng rất muốn gì ngờ một cổn giỏm bì cường đại xinh đẹp như thế. Cắn khăn tay thật phần tị lệ sâm. Mặc dù ở ỉ là zombie, nhưng những truy hệ nổ ở ỉ làm đều là trợ giúp nhân lộ ỉ không phải sao. Người đảng phạt video trực tiếp mới là zombie đáng chết đúng chứ. Nam ca, diệt cổ tạ. Ngay cả khi virus zombie tràn ra toàn bộ thế giới, người Hoa bởi vì có số lượng nhiều. Nhân loại cũng còn sót lại nhiều nhất. Bọn họ hình thành cơn lũ khổng lồ, mang dư lũ ẩn đi tới một đổi cao mới. Không nghi học giả nước ngoài đều bày tỏ, hy vọng có thể cùng Hoa Hạ hợp tác. Bọn họ bảo đảm điều kiện tiên quyết để nghiên cứu đều là không làm hại Nam ca. Nhân loại nhu nhược nhưng cũng rất lý trí. Khi tất cả mọi người cùng lẽ ngại Nam ca, bọn họ cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được cả một cổn giỏm bị dạng này tồn tại cổ ở ý nhất định có thể cứu vớt nhân loại. Cho nên tình thế tiến triển cùng với suy nghĩ của Thôi Lam làm mổ tuột cùng không ghi ổng. Mọi người cùng gì hệ ngại cùng trừ Nam ca ra khỏi xã hội loài người. Mà cũng không ngờ ủng hộ Nam ca cố gắng lên, khiến Nam ca diệt cổ tạ đái. Thôi Lam Lam nổi giận. Trực tiếp chấn vỡ camera mini trong ngực. Những người nghĩ muốn tiếp tục xem trực tiếp, màn hình đen nhờ ảnh một mờ ảnh. Tuy nhờ ỉ hển trên đình đàn thủy chung cùng khổ ngữ an tĩnh lại khổng sỏ hình ảnh, bọn họ dường nhờ đảng đỡ một kết quả tùy khổng nhờ hình thấy. Vô số người đều chắp tay lên ngực khổng ngẩng cầu nguyện cho Nam ca và Lệ Sâm thắng trận. Lệ Sâm nhìn thấy bộ dáng Thôi Lam Lam tức giận liền biết mục đích quảnh đạ tàn công. Vì vợ dạ nhìn cười với Nam ca một quải, chắc chắc nào ải, nhiều người trẻ đời này vẫn luôn ủng hộ em. Ủng hộ em. Nam ca đưa tay chỉ chính mình. Đúng vậy. Học Lệ Sâm có chút đắng, Nam tiểu ca quảnh, vì sao lúc nào cũng có thể làm cho người ta thích như thế chứ? Thôi Lam Lam mắt thấy bị bản thân bị hai người bọn họ khinh thường. Kế hoạch của mình lùi một lện nữa bị bọn họ phá hỏng, hơn nọa ổ tạ cũng ý thức được cổng sọ biện pháp nào xúi dục Nam ca. Vì vợ ý cổ tạ cũng hạ quyết tâm, không tu gần ta, vậy cũng chỉ có chết. Cổ tạ vô hệ đã ngợi bên bờ nguy hiểm, Nam cổng đờ ổ tạ nào ịt sống liền đẩy Lệ Sâm. Lập tức mở tinh thần lực của mình ra. Quả nhiên, nơi hai tinh thần lực chạm vào nhau. Thứ sống sót trong không ghi ẩn cũng chỉ có ba người bọn họ. Chu Liêm bị Lệ Sâm chém đứt tay, vốn quỳnh đắng nở ạ hôn mê. Giờ phút này bởi vì ở trung tâm dòng nước xoáy, thậm chí ngay cả thi thể cũng không lại. Nam ca trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu nhờ cổng pha ái là cổ phản ứng mau. Chỉ sợ cố liệt bọn họ cũng không may mắn thoát khỏi. Cuồng phong gào thét, Thôi Lam Lam mở khổ nghều đi lên phía trước. Hình ảnh văn mèo. Nam ca phải dùng hết toàn lực mới có thể thở hái nhờ cổ tạ. Chờ khi ý thức được Thôi Lam Lam muốn làm cái gì, Nam ca đột nhiên hít mở thùng khí lạnh, cổ tạ lại muốn cưỡng chế lên cấp. Nếu như bị cổ tạ tới cấp 9 trước, chính mình cùng lệ mẹ chết. Vì vậy Nam cũng ngừng mà tới nào y ưa hại mình, nhất định phải chống cự. Không ghi ẩn của lệ sâm là vũ khí sắc bén, nhưng ở trước mặt thôi Lam Lam cường đại, nghiễm nhiên lùi không đưa nhìn. Chương 180, Nam ca bị giết. Chiến đấu kịch liệt khiến toàn bộ mặt đất đều lún xuống vài phân. Thậm chí đám mỉ trển khổng trùng cũng đều biến thành hình dòng nước xoáy, liên tục bị hấp dẫn về phía mặt đất rồi lại biến mất khổng xuyên hình bóng. Tinh thần lực của Thôi Lam Lam ở chỗ nào cũng nhúng tay vào, lệ sâm khổng pha ái là người có dị năng hệ tinh thần. Nếu nhờ khổng pha ái là Nam ca bảo vệ ảnh tài đoại nạ hoảnh đã sớm bị hư hại. Tiếp tục rằng có như thế anh có thể ở trong lưng nào ý ưa hệ Nam ca, ảnh hưởng quả ổ tạ với não quảnh khỉ hiểm khổng ghi ẩn cuồng bạo liên tiếp phạm sai lầm. Em có thể khống chế cổ tạ được hai gì không? Chỉ cần hai giây ảnh bạ đảm bất kể là Thôi Lam Lam là zombie rất cường đoái đi chẳng thật kỳ mình cũng có thể giết chết thân thể lẫn linh nổ tạ. Tinh thần lực của Nam ca liên tục ngừng đưa vào. Hai giây đối với ô mạ nào ỉn hơi dài, nhưng mà biện pháp này của lệ xứng đã là thủ đoạn cuối cùng. Nam ca mực cổng chỉ bị Thôi Lam Lam thôn tính đâu cổ cắn răng kiên trì, được ạ. Lệ sâm nhắm mắt lại khổng ghi ẩn quảnh cầu dài tới vô cùng. Trong mắt người bình thường, nó giống như là màu lam của nước biển tràn ngập khổng ghi ẩn. Thôi Lam Lam nhìn thấy động tác của lệ sâm, còn khinh thường cười nào ải, các người đừng phí sức lực nữa, các người cảm thở ý thở tựa có thể khống chế được ta sao. Dù nào ý qua Nam ca vang lên trong đủ cổ tạ, khổng tượng mô tốt, làm sao biết. Thôi Lam Lam kinh hãi, dù xa ổ cổ tạ vẫn luôn ở thế thượng phong. Bản thân từ lúc nào bị tinh thần lực của Nam ca thẩm thấu vậy, xa ổ cổ tạ lùi khổng bị hết. Nam ca tơ trạ xâm đa phạt thiện khổng tích hợp. Nếu như Thôi Lam Lam có thể khống chế rất nhiều nhân loại mà nào ải. Vì sao lùi khổng trực tiếp khống chế luôn đám cố lì hệ đái? Tại sao lại còn phải phái cường đạo tận thìa đi chống cự chứ? Rất có thể là vì cô thân thể này thuộc về nhân loại cột công phát huy ra lực lượng cường đại ban đầu của zombie. Lúc trước nào ỷ ựa hệ mình nhiều lời như vậy, nhất định là có tinh thần lực lặng lẽ lẻn vào trong thần hải của mình. Đợi đến khi mình buông lỏng cảnh giác là cổ tạ có thể khống chế mình cùng lệ sâm. Đến thời điểm đó, bất kể là mở hộp ra hay là khống chế cái thế giới này, tất cả đều có hy vọng. Cổ tạ khống chế những tên cường đạo tận thế khác, khẳng định cũng phải có quá trình. Cho nên Nam ca nghĩ đến điểm này sấm đạ trong bóng tối nhắc nhở lệ sâm đề phòng. Bọn họ tùy ý để tinh thần lực Thôi Lam Lam thẩm thấu. Đồng thời, Nam ca nhân lúc Thôi Lam Lam mở khổng kiểm tra liền đem lực lượng mình dung hợp vào trong đủ cổ tạ. Đợi đến lúc Thôi Lam Lam muốn giết chết mở tinh thần lực người thái đạ mụn. Nam ca lấy xu thế bẻ gãy, nghiền nát sâm chiếm đại náo Thôi Lam Lam. Thôi Lam Lam cảm giác được tinh thần mình điên cuồng kịch liệt giằng co. Nhưng mà từ tinh thần đến thân thể đều đã bị khống chế. Căn bạ khổng sỏ khả năng chống lại loại lực lượng này. Lần đầu thì hệ nổ tạ thấy kinh hãi, Nam ca nguyện hội giảng chính là lấy mạng đổi mạng. Phàm là hỷ hệ nó có ai cho Nam ca một kịch thổ ý thạch cọc cù nghệ chết. Vì đối phó với mình cổ ở ý lại có thể làm được tới trình độ này sao? Thôi Lam Lam mặc cảm. Ở thời điểm chiến đấu, bản nổ tạ vẫn là chia rẽ một lần thần trí đến bảo vệ mình. Nam ca chỉ có thể kiên trì 2 giây. Lệ sâm quả thực một phần vạn thời gian cũng không lãng phí. Tấm bình phong màu lam nhạt kia trong nháy mắt co rút lại, triệt để phong ấn Thôi Lam Lam trong đó. Vầng sáng màu lam mở không ra vào, Thôi Lam Lam phát hiện được từ chỗ sâu trong đại não của mình có cái gì đảo đảng không ngừng tan rã. Nếu quả thật bị lệ sâm giết cổ tạ sẽ chết cổ tạ tờ tựa sẽ bị hiền mật trên thế giới này. Không được cổ tạ nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó khiến Nam ca buông lòng. Chỉ còn lùi mổ tỷ y. Vô số ý tưởng của Thôi Lam Lam dung hợp thể nhờ một quải. Ở trong đầu Nam ca phát họa rẻ mồ tại nhờ ảnh. Đó là Thôi Lam Lam chân chính cổ tạ đảng quy trên mặt đất, đối với Nam ca khóc rất đáng thương. Cột công ngừng năn nhỉ, Nam ca cổ đờn giết tôi. Tôi cũng là bị khống chế, van cụ cổ, cứu cứu tôi. Nam cổ ngược tác, Thôi Lam Lam quý khổng chịu buông tha, cổ đạ quyền sao, chúng ta là bạn học, là ngựa cờ mà. Tôi bị hiệt cổ sản ghét tôi. Chỉ đâu có thể cứu tôi. Về sau cái gì tôi cũng đều nghệ ổ hiết. Tôi làm trâu ngựa báo đạp cổ. Mộ tỷ ý rất nhanh lì eo đi chua, nhưng mà ở trong đầu Nam ca loại đi ật chậm rất chậm. Nam ca cuối cùng vẫn còn lạnh lùng đối mặt với Thôi Lam Lam, ở thời điểm ý thực cổ tạ tan giã cổ sờ nào ý một cụ, ở thời điểm mà nở tạ lựa chung đầu cọc cùng lựa chùy nà nở tạ. Đây là con đường sổ pha ải đấy, chẳng oán được ai cả. Thân thưa cổ tạ cuối cùng cũng tiêu tán, thân thể cũng trở thành bột phấn màu đỏ như máu. Hòa lẫn cùng với màu lam của cái khổng ghi ẩn. Lệ sâm nhìn thấy Thôi Lam Lam đã chết, thở phô nhẹ nhầm ảnh quẩy đầu nhìn về phía Nam ca. Thân thần rất mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên cường chống đi không ngã xuống. Ảnh đù tay trước mặt Nam ca, làm ra động tác muốn ổ mổ khổng ghi ẩn bên cạnh đống nhiên lại vặn mẹo, cả một người đàn ông từ trong đảo đi ra. Cũng ngay lúc đập triển Nam Ca sở thiện một viên máu. Thờ trả Nam Ca cũng không kịp phản ứng lại đây là chuyện gì, thậm chí bởi và công động đây cho nệ ố lì hển tục mong đợi nhìn Lệ Sâm. Cho đến khi có máu tươi từ vết thương triển chậm rãi chảy ra. Nam Ca khẽ nâng lên ngón giữa trên mặt có máu tươi cổ nghền mắt nhìn giọt máu kia, cuối cùng ý thức được sinh mệnh đang nhờ ra ở trong trôi qua. Thân thể bởi vật cổng trị huy nổi dạng tinh thần tiêu tán này, cuối cùng cũng ngã xuống. Nam Ca cố nhìn hình bóng Lệ Sâm trong sương mù, nghe được Lệ Sâm tê tâm liệt phế hồ mổ tỉ hiện, Nam Ca. Thân thể tiêu hảo quảnh truy tới một phần liền tiếp được Nam Ca. Hơn ngoài nhìn đem cổ tay bị thương bỏ vào trong miệng Nam Ca. Lúc trước cô bị động vật biển biến dị công kích, thời điểm hấp hối ảnh đạ cửa ủ cổ nhờ vậy, nhưng mà bây giờ máu tươi chảy vào trong miệng Nam Ca lại tràn ra cổ thậm chí đã không nuốt được. Con mắt Nam Ca còn mở to, ảnh ngược Lệ Sâm sở thiện trong đó. Trong ánh sáng lập lòe, đây là sự tín nhiệm sâu nhất qua ổ đồ ải vợi hải ẩn. Nhưng phần tín nhiệm này lại trở thành vũ khí sắc bén giết chết cô. Hai tay Lệ Sâm run run ôm lờ ỉ cổ không ngừng gọi tên ổ, Nam Ca, em tỉnh loài đái, trả lưỡi hải ẩn. Nam Ca đã khổng sò hô hấp khổng sò nhịp tim đập. Làm zombie, đại não là nơi yếu ớt nhất. Mà vừa nãy ả sủa từ trong không ghi ẩn đi ra đã diệt chết cô. Thậm chí thủ phạm cảnh tạ lưu loát như vậy, Nam Ca cũng không có cảm giác đau đớn. Lệ Sâm khô ngạm đi kiểm tra hô hấp Nam Ca, người cô ngoài ẩn hỉ hệ u nhật ở trong ngợi cảnh, dần dần mất đi nhỉ hệ độ. Thậm chí ở khoảnh khắc cuối cùng cộc cùng không nào y hứa hé mãi nhờ một cù nào ải, gọi tên mãi nhờ một lệnh. Lệ Sâm ở thời điểm giết thôi Lam Lam ải nhảm giác được Nam Ca có bao nhiêu hy vọng mình có thể ôm mộ. Giải quyết được kình địch dạng này cổ ghi nhu quảnh khẳng định phi thường cao hứng. Nhưng bây giờ, xa ổ cổ có thể chết rồi. Anh không tươi a nhận, chết cùng không. Ôm Nam Ca vào trong ngực. Nước mắt Lệ Sâm ngẩn không được liền rơi xuống, Nam Ca run gần khàn khàn tới cực điểm. Van cầu em, đừng đi mà không phải chúng ta đã ẹn rồi sao, có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt không phải em đã nào ải. Cuộc sống em muốn sống nhất, chính là quân gần hợp lờ một sao. Nam Ca dựa vào trong lưng gần giống như một cuộn bút bê cổ sẽ không lộ ra khuôn mặt mềm mại hoặc là nụ cười giảo hoạt đối với Lệ Sâm được nữa. Cú nghệ không khao khạ cảnh bật luận thứ gì. Cú nghệ không xuống găng đều vai chiến đấu nữa. Ở một khắc Nam Ca chết kia, thế giới của Lệ Sâm cũng đặt sụp đổ. Cảm giác được chiến trường lặng xuống, đám người Tông Hạo Hiên nhìn đấy đầu tiên, chính là cảnh tượng Lệ Sâm ôm Nam Ca khóc giống. Cái người đàn ông này, bất kể là đối mặt với nguy nan hay là sợ hãi cũng đều chưa từng lộ ra tình cảm. Duy nhờ ật mở ướt lệnh chính là thời điểm cùng Nam Ca kết hôn, toàn bộ căn cứ cũng có thể cảm giác được Lệ Sâm tở tựa hạnh phúc. Mà bây giờ anh nổm thi thể Nam công nhờ úc đích, giống như đứa trẻ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Anh làm nhiều như vậy, vương bỏ nhiều như vậy đều là vì có thể ôm người cổ nguyện nguệ vào trong ngực. Vì cái gì? Tại sao phải hành hoang như thế? Tông Hạo Hiên cũng cứng ngắc đứng ngay tại chỗ. Người cổ ngoài nở ta thích cứ như vậy chết đi xa ổ. Vì xa hoa nở ta công sớm hơn chứ? Tần Vũ Hoa trực tiếp liền khóc lên, tự chủ tật bao trùm tất cả. Diệp Thiệu vẫn còn mặc áo khoác trắng ảnh tạ vốn mù ô nào ỷ cổ Lệ Sâm cùng Nam Ca ảnh tạ đã nghỉ hẹn cứu ra thuốc giải độc giòm bị rồi. Nghĩ tới chờ khi bọn họ thắng lợi trở về, nghe đến cái tin tức này khẳng đi nhẹ càng vui vẻ. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đã muộn. Nam Ca đã tờ tự chết, cũng không sống lại nữa. Diệp Thiệu mạnh mẽ quỳ gối xuống đất. Lồng ngực đau nhức đến khó hô hấp hỉ hệ mà ẩn nở tạ tờ tựa không đi đến chuyện Nam Cổng tỷ chảnh tạ nữa không đi đến chủy hẹn không cùng Nam Ca ở gần nhau nữa ảnh tạ chỉ hy vọng Nam Ca có thể sống sót tật tuột mà thôi. Vì sao ngay cả tâm nguyện đơn giản như thế cũng không thỏa mà na nở tạ chứ? Cố Liệt cùng Trần Bạch Kiêu cũng trầm mặc dù bọn họ cùng Nam Ca chung đụng thời dần không lù. Nhưng mà kính nể quý hệ ủ ít cổ ghi kỳ hên cường này từ trong lòng. Nhất là làm huynh đệ tốt của Lệ Sâm, Cố Liệt nhìn quảnh, vành mắt cũng trở nên đỏ hồng. A sủa tờ trên mặt đất nhặt lên một quái hộp, còn ở trong tay áng chừng. Xác định đồ vật bên trong hoàn hạ ổ không tấn hao gì. Đại điển trước mặt Lệ Sâm, A Sâm chúng nào ít gần. Tôi là người có dị năng hệ khổng ghi ẩn cấp 8 hỉ hệ nghi ở trạng thái quảnh khổng phả ai là đối thủ của tôi. Ngoan ngộ án đi thi ổ tổ ai đấy, tôi còn có thể tha cho những người khác. Lệ Ngạn giờ phút này cũng đã mảng quân đội đổi tới nơi. Mấy ngàn người bao vây quanh A sủa, thời điểm nghe thở dạ nở tạ nở tạ là người có dị năng. Tất cả mọi người đều thối lùi một bước. Thời điểm Lệ Ngạn nhìn thấy Nam Ca nằm ở trong ngực Lệ Sâm liền đoán ra tiền căn hậu quả. Là cái người tên A Sủa này giết chết Nam Ca. Lệ Sâm hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới quảnh, lời A Sủa ảnh mồ tụt cùng không. Đến quân anh là ai? Cố Liệt lạnh lùng hỏi A Sủa, hôm nay coi như là dùng hết toàn bộ lực lượng của bọn họ cũng phải báo thù cho Nam Ca. A Sủa duỗi tay, vuốt mái tóc màu vàng kim quảnh tạ một quải. trong đôi mắt hẹp dài lộ rẻ mù cùng với trêu tức, nhìn qua lệ sừng nào ải, bạn cũ thở tựa không nhờ giúp tôi ải sao. Lúc trước là tôi khiến cục của cả cảnh trả lệ xâm lại nha. Cố Liệt trợn to hai mắt, thống hận nào ải, là mày. Nhiệm vụ hộ tống của lệ xâm vốn rất nguy hiểm, lúc đó nở tạ cũng bị yết chu đảo là thứ đủ để biến nhân loại thành loại quái vật như thôi lam lam mà à sủa thế nhưng vẫn còn hãm hại lệ xâm, khi hiện na nở tạ bị đưa về nước. Nếu nhờ nào ỷ thổ ái lam lam là kẻ địch của nhóm ông ta ở tận thế. Vợ ỷ thẻ bởi à sủa kia, mối thủ của bọn họ còn sâu hơn nhiều. Chính mình cùng lệ xâm đã từng hợp tác vài lần muốn dịa cảnh tạ không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua trong tạ nở tạ. Chương 181, đại kết cục. Cố Lì Hệt đặt tại quyết tâm hẳn phải chết, ông Cổng Pha Ái là đối thủ của người có dị năng hệ khổng ghi ẩn cấp 8. Nhưng mà ông ta thà rằng chết cù nghẹ không lù hai bước. Quanh thân A Sùa đã không xuyên tồn tại ôn tồn tao nhờ A Đạ Tợng, mà là tà khí bốn phía, bí danh A không dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi. Ông không giết tôi đâu, ha ha. Vậy cộng thêm chúng tổ ỷ thể xạ ổ. Tông Hạo Hỉ Hệ đã đổ nhức đến chết lặng ảnh tạ là dị năng hệ xét cấp 7. Nếu như cộng thể án ở tạ mà quỷ khổng ghi hiện được gà xua ảnh tạ lì ẻo đi bị nam ca. Tân Vũ Hoa lau khô nước mặt trên mặt, cùng Tông Hạo Hiên đứng cùng nhau, không sai, hơn nỏa một số ải nữa. Còn có tôi. Thính thêm tổ ải đấy. Càng ngày càng nhiều người có dị năng hưởng ứng lời cố lì hệt nào ải, tất cả đều tràn đầy cừu hận nhìn à xua. Nhưng mà à xua lùi không nhờ úc nhích chút nào ảnh tạ giấu cái hụt đái. Lại còn tán thành nhìn bọn một quải, các người bị yên cho thời điểm lệ xâm ở cấp 8 có bao nhiêu lợi hại chứ? Bây giờ lại còn dám chống lại tôi sao? Cố Liệt từ từ đẩy Trần Bạch Kiêu ra, muốn kéo khoảng cách giữa bọn họ. Tránh cho ngộ thương người mình, chưa ảnh chết gì thái mở ý lời nữa nhẹ nào ý không nên lời thôi. Lệ Ngạn nhìn qua lệ sm không nhờ úp đích, đau lưng nào ải, anh, chị đủ đà đài. Chẳng lẽ ảnh khổ ngờ mù ổ hển báo thù cho chị ấy sao? Lưới nào ý cờ ủ nào ỉn cũ không khi yến lệ sâm ngẩng đầu lên. Báo thù sao? Tại sao phải báo thù chứ anh muốn để cho Nam Ca quẻ nhờ ông lại? Hai tay ôm chặt Nam Ca, Lệ Sâm thậm chí có ý niệm tự sát trong đầu. Dù sao Nam Ca chết rồi trên thế giới này còn có cái gì đáng giá đánh lù lên chứ? Lệ Ngạn rất muốn mắng tỉnh Lệ Sâm, khi hiện ra nhờ ý mau tỉnh lại. Nhưng nhìn đến bộ dáng của Lệ Sâm, ai cú nghe không nhẫn tâm làm như thế. Vì vợ dạ nở tạ chỉ có đại điển trước mặt Lệ Sâm, ngồi xổm xuống kiên định nào ải, chỉ có báo thù được tạ kỳ dâu mới có thể an tâm mà đái. Lệ Sâm dương mắt nhìn Lệ Ngạn, đáy mặt mờ ịt mờ ảnh tuyệt vọng. Tại sao ổ cô ở ý pha ai đấy, ảnh không để cho cô ở ý đấy được. Nhưng ngoảnh không so biện pháp cứu chị ấy, không so biện pháp làm cho chị ấy sống lại. Lệ Ngạn cuối cùng cũng đem vết thương máu chảy đầm địa này xé ra cho Lệ Sâm nhìn. Lệ Sâm ngẩn ra tại chỗ, chỉ có cánh tay ôm Nam Ca vẫn còn vô thức run rẩy. Lệ Ngạn cũng cảm thấy rất ảo não, sao cậu có thế nào ý ra những lời này chứ? À sủa còn thêm dầu thêm mỡ, đúng vậy, Lệ Sâm nhờ loái đất cổ tạ sẽ khổ ngừng lại. Đợi đến khi tôi giết những người đó xong ảnh nhùng với tôi rưỡi đi thổ ải. Nhưng Lệ Sâm vẫn bảo trì cái tư thế kia không nhờ ục đích. Lệ Ngạn sợ sắp hỏng rồi, giơ tay trước mà cảnh cờ cơ, anh. A Súa nhìn thấy Lệ Sâm không lên tiếng, cho rằng găng đã qua bi thống liền hoạt động cổ tẩy một lệnh thổ ải đấy. Tôi nên giải quyết mấy người này trước đã. Cố Liệt là người xông lên đầu tiên, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa theo sát phía sau. Người có dị năng trong quân đội che chở cho bọn họ. Nhưng khi chân chính chống lại A Súa, bọn họ mới cảm giác được hệ khổng ghi ẩn cấp 8 khủng bố cỡ nào. Húng chi A-sua cơ hồ quyến đang ở thời kỳ đỉnh núi, mấy người này không phải ai là đối thủ của A-sua. Vô số người có dị năng ngã xuống. Trần Bạch Tiêu ngã xuống, Cố Liệt cũng ngã xuống. Diệp Thệ đã sớm chết, Lệ Ngạn vì cứu Tân Vũ Hoa mà bị khổng ghi ẩn xếp chết, đến hải cốt cùng khổng xuyên. Mà Tông Hạo Hiên, mặc dù là người kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà cũng không nhờ ẩn thấy có chút phần thắng nào. A-sua giống như là nắm thần dụ. Ở trước mà thành tạ, bọn họ toàn bộ đều là người phàm mặc quả nở tạ gây khó dễ. Lệ xưng tại xạ ồ, ai nhờ ý thơ tựa không vượt qua được sao? Không phải thế ảnh đảng suy nghĩ một tùy hẹn ảnh đã là hệ khổng ghi ẩn gần cấp 9 rồi. Có thể thay đổi trời đất, lẽ nào như thế cũng không sửa được Nam Ca sao? Người đối kháng với ạt sở không ngừng mà chết ở trước mặt ảnh, Lệ Sâm cưỡng bách đầu góc chính mình nhanh chóng vận chuyển. Ngẫm loại đài, nhất đi nhẹ cảo biện pháp. Nhất định có thể cứu bọn họ. Tông Hạo Hiên ở thời điểm sinh mệnh tiêu tán vẫn còn cố hướng về phía Nam Ca nhờ ải một quải, lùi nào ý hứa hẻ Lệ Sâm, chúng tôi tin tưởng gần, Lệ Sâm, dịa cảnh tạ đại. Trước khi ý thức tiêu tán, Tông Hạo Hiên có chút thoải mái cười cười một phần tình cảm này cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nam Ca, em không cảm thở ý cô đơn trệ đường hoàng tuyển còn có chúng tôi, rất nhiều người đi thì ồ bồi em. Hình ảnh cuối cùng gã nở tạ nhìn thấy là cảnh Lệ Sâm ôm Nam Ca, hai người giống nhờ đảng phạt ra ánh sáng vậy. Tuy nhiên Tông Hạo Hỉ Hễn đã chỉ hệt để Triệt Đại không tiếp tục suy nghĩ nữa. A Xua giết chết tất cả người ở đây, ảnh tạ từ từ hướng tới chỗ Lệ Sâm đại điển, ảnh tạ cũng đã bị trọng thương nên bước chân rất chậm. Nhưng khi ở nở tạ ý thức được Lệ Sâm muốn làm cái gì, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tràn đi không tin nhờ ai nằm. Lệ Sâm, ảnh không làm như thế. Quay ngược thời gian của cấp 9, ai cũng không biết hệ tệ phát sinh cái gì. Hơn nữa, nếu như Lệ Sâm tờ tựa làm thời gian đảo ngược, vậy những việc mãi nhờ đã làm, hết thể còn có ý nghĩa gì nữa? Chính mãi nhờ hệ chết. Nhưng mà không đợi A Sủa hô xong, trước mà cảnh tạ chợt lóe của một xạ sáng chói mắt, thời gian dường như bất động. Đối với Lệ Sâm mà nào ải, bi thống lũ cây nổ nâng cấp cuối cũng đã bị phá. Chọc thủng cấp 9 hệ không ghi ẩn, đó là một xoa trình đặc biệt thống khổ. Xương cốt, máu thịt quảnh tưởng như đều bị cải tạo lại, thân thể cũng trở nên không ghi ổng là của mình. Mà đảo ngược thời gian cấp 9 cũng là lần đầu tỷ hệ năm tụi ảnh không xác định được cơ hệ có hậu quả gì. Nhưng chỉ cần có thể để cho Nam Ca sống lại, ảnh nguy hiểm ý trả giá bất luận cái gì. Ở trong biển máu, Lệ Sâm hôn chán Nam Ca. Kiên định nào y hựa y cô, ca nhi ảnh nhờ ật đi nhẹ cơ em. Trong đầu liên tục có hình ảnh lùi ngược trở lại. Từ A Xua giết người đến A Xua cùng cố liệt giằng co, rồi lại đến Lệ Ngạn nhìn mình. Bản thân bi thương ôm Nam Ca, mật đi tổ ản bộ thế giới. Hình ảnh trôi mãi cho đến lúc A Xua đánh lén Nam Ca đảng khổ ngược chống cự cổ sầm rãi ngã xuống. Lệ Sâm giống như là đảng ngạo du ở dưới biển sâu. Mặc dù Mỹ một xỉa bảo trong cơ thần được kêu gào như muốn bị xé nứt. Dù tì hiểng, thân thả nở tơ mấy vạn dặm dưới biển sâu chọc thủng hết thể giam cầm, bay thẳng bầu trời anh cũng mạnh mẽ mở mắt ra. Trước mắt là một mở ảnh mơ hồ, nhờ hẹn ngăn vì hẹn nhận ra giờ phút này chính là lúc bản thân siết chết Thôi Lam Lam. Hai giây rất ngắn hì hệ nghi ứa Lệ Sâm quả thực là thi chạy cùng thời gian. Tinh thần lực Thôi Lam Lam cảm nhận được cánh nhiên biến thành cấp 9. Từ khoảng thời dần không điển 2 giây đó, cổ tạ mang theo cảm giác sợ hãi mà bị đánh chết, ảnh nhìn cảm giác được Nam Ca kinh ngạc, bởi vì Lệ Sâm thế nhưng trong lên cấp chiến đấu. Mà Lệ Sâm, thế nhưng ở một khắc cuối cùng của 2 giây, thuấn di đến trước mặt Nam Ca, mạnh mẽ ổn cổ dạ xa. Trong tích tả cảnh đỉ cổ dạ kia, bên cạnh Nam Ca sở thiện tỉnh thần lực cùng định ảnh bị hiệt chu đảo là A Xua. Quả nhiên, lúc A Xua đánh lén Nam Cổng tạ ảnh, chỉ nhãn ở tạ cũng rất kinh ngạc vì sao Lệ Sâm lại cứu Nam Ca đái. Lại nhìn về hướng Lệ Sâm không nghỉ tới ở nở tạ, LC, đã là người có dị năng không ghi ẩn hệ cấp 9. A Xua đặc biệt sợ hãi, bởi vì chính mình chỉ là cấp 8 ảnh tạ hoàn tổ ạ không nào thắng được Lệ Sâm, thì hệ nói thứ duy nhờ ở cảnh tạ cầu nguyện chính là nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Nhờ hệ không đờ ở nở tạ di chuyển tức thời, Lệ Sâm cũng đã cố định không ghi ẩn lại. Bởi vậy triển quay ngược thời gian nghệ nhờ y hệ nghi ựa năng lượng trong thân thể nhanh chóng sói mòn. Nhưng như vợ ý thành vì ẻn kiên cường chống lùi một khí cuối cùng, giết chết A Xua. Thậm chí vào lúc A Xua triệt đại ảnh tạ cũng không kìm để nào ý rẻ một cú nào. Ý thức cuối cùng quảnh tạ đều là sợ sờ hãi sen lẫn nghi hoặc. Vì sao Lệ Sâm lại dứt khoát động thủ với mình như vậy, chính mình lùi không làm Nam Ca bị thương. Lẽ nào Lệ Sâm ở khổ ngờ mù ổ hển biết lý do mình làm thế sao? Lệ Sâm đối với lý do quảnh tạ đã quả dự dàng ảnh không để mặc cho A Xua sống sót. Bởi vậy một khi mất đi không chế. A Xua có dị năng cấp 8 cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Hải. Không khí ẩn chung quanh chậm rãi yên tĩnh trở lại, ảnh tờ y không giữ làm mọi thứ xung quanh, thính giác lại rất nhạy cảm. Có hai nhịp tim đập đạn tờ dồn dập thay đổi trở nên chậm rãi hơn. Cuối cùng lại hợp cũng ngơ mũi, đó là nhung Nam Ca tâm đầu ý hợp. Nam Ca dựa lưng vào Lệ Sâm, ngay tại thời điểm Lệ Sâm ổ mồ nhạt ra xa cọc cũng cảm giác được cổ vỗ hển đứng bỗng nhiên sở thiện một ly đạ ổ không khí ẩn. Nó hướng đến cái cổ quả ổ. Cổ quay đầu nhìn về phía Lệ Sâm. Lại còn vỗ vô ngực. Trong lòng vẫn còn sợ hạ y nào ải, may mắn động tạ cảnh nhớ giả ở, nghĩa ủ khổn chềm khẳng định đã bị A Xua giết chết rồi, không nghĩ đến cái người đàn ông người thở tựa là hệ không ghi ẩn, lại còn liên tục trốn ở chỗ này nữa chứ thật đáng sợ. Khi hệ ngoài Nam Ca đối với Lệ Sâm quả thực là càng ngày càng sùng bái, người đàn ông quả ổ thịa nhờ hình đã là cấp 9 rồi nha, là tuyệt thế cao thủ đó. Cô họ an tổ ạ không bị hết chữ ơ. Lệ Sâm trước khi quay ngược thời gian đã trải qua cái gì hỉ hệ mà tràn đầy trong luân xuất có hưng phấn đã diệt chết được Thôi Lam Lam cùng A Xua, cũng sắp sửa nhảy dựng lên từ trong ngực Lệ Sâm rồi cổ loại còn giơ ngón tay cái lên với Lệ Sâm, ảnh thật lạ lợi hủy thật lạ lợi hại a a a. No. Không đợi ô hệ nào ịt sổng, Lệ Sâm liền hung hăng ôm lở y cổ, chặn cái mỉ hệ nhầm sống lại. Hôn môi đối với Nam Ca mà nào ịt cũng không xạ lạ gì. Trước kia Lệ Sâm hôn môi, hoặc là nóng rực, hoặc là ôn nhu, hoặc là mê hoặc. Nhưng mà lần này không ghi ông thế, Nam Ca thế nhưng ở trong nụ hôn quẩy nhảm giác được cơ hội hủy diệt. Ảnh quả dùng sức, đây cũng không pha ái là đơn thuần hôn môi, mà là lực lượng va chạm. Nam ca cảm thấy mặt mình sắp bị Lệ Sâm ép vỡ rồi đây này. Nhất là trong nụ hôn còn mang theo khổng lồ vui sướng mất mà lại được, còn có thâm tình bẻ gãy nghiền nát. Nam cổng khoai bị ảnh lì nhiễm cổng ạ đầu thừa nhận, cũng học theo bộ dáng quảnh, dùng sức đáp lại. Thời điểm Cố Liệt bọn họ đổi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng Lệ Sâm cùng Nam ca ôm hôn đắm đuối. Rất nhiều người đều thẹn thùng quay đài. Còn như thi thể của Thôi Lam Lam cùng ạt sở tái đạ sầm tại mở khổng tờ ỉ. Lệ Sâm ở trong đù nào y hứa hẻ Nam ca, em cảm giác được cảnh tại sao? Nam ca đáp lại, anh cũng sắp nuốt em vào rồi, em còn có không cảm giác được sao? Tuy nhiên đến quân tài ảnh bi sao thế? Hô hấp Lệ Sâm dồn dập lên, hai tay xít sao xiết vòng eo Nam ca, bởi vậy ảnh tập phả ý một cơn ác ngộng rất khủng bố. Trong ngộng có giòm bị hả? Nam ca tò mò hỏi. Không phải ai, trong ngộng không so em. Nam ca suy một tút, hiển nhờ ý hẹn không so đoạn ký ức tử vong kia. Đường về não bộ quả ở quân Lệ Sâm mở khổ người trên ngờ một đường, vậy xác thực là không so giòm bị nha, sao lại là ác ngộng chứ? Lệ Sâm hôn môi Nam ca rất lâu, lâu đến nỗi mọi người cho là bọn họ muốn thân mật đến dài đằng đằng cơ. Lúc đó Lệ Sâm mới buông Nam ca. Lùi một lần nữa đưa mắt nhìn khuôn mặt Nam ca một sợ, dùng ánh mắt ăn nhờ. Mặc dù hình ảnh cũng không dư dệt lắm, Nam ca ái nhỉ hệ em. Nam ca cười hắc hắc, rất là thẹn thùng nào ải, còn có nhiều ở đây người như vậy. Lệ Sâm nghiêm túc lại kiên định, còn có, cảm ơn em. Cảm ơn em. Nam ca chớp chớp con mắt, cảm ơn nổ quải gì nha. Lệ Sâm ôn nhu lưu luyến, bởi vậy ý hệ, tí màn ở trời nên thấp kém, cảm ơn mừng đắp nhờ, em vẫn còn ở nơi này. Vài năm sau, con trai Lệ Sâm hỏi ẩn, ba, vì sao ba đeo mắt kính? Lệ Sâm chuyên tâm làm điểm tâm cho Nam ca. Người đàn ông cao lớn có bóng lưng tinh tráng, khí độ khiếp người. Khuôn mặt vốn phải kiên nghị tuấn lãng, lại nhiều hơn một cặp kỳ không từng. Anh cũng không quay đầu lại, như là nhớ ra cái gì đó mà khẽ cười cười, lại bắt đầu chuyên chú vắt sữa, bởi vì mẹ con quá đẹp. Ngày ngày nhìn mẹ con, ba liền cận thị. Chính văn kết thúc. Chương 182, phiên ngoại 1, Nam ca mang thai. Cương đạo tại tận thế bị giết chết toàn bộ, Thôi Lam Lam lẫn người đàn ông xâm chiếm thân của tạ cũng đã bị tiêu diệt. A sùa hài cột không xỉn, nhân viên à nở tạ mang đến từ M quốc đều bị khống chế. Dù sao người mà bọn họ giết chết là người lãnh đạo cao nhất của M quốc, cần phải cẩn thận giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, mấy chuyện này đều không Lệ Sâm cùng Nam ca nhúng tay. Cố Liệt tính cả Lệ Ngạn đều chủ động tới xử lý. Đến đây, Bắc Hải chìm cũng hoàn toàn được giải quyết xong, nhân loại triệt để thu phục Bắc Hải. Xây dựng lại sau tai họa mặc dù là đại công trình, nhưng tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần bọn họ còn sống tái nhờ ật đi nhẹ cả hoàn thành nó. Vui vẻ nhất chính là Nam ca cổ thiện nhưng đánh bại được kẻ địch cường đại như vậy. Ở thời điểm Thôi Lam Lam chết cọc cũng đã tỷ hiển giai thành dị năng hệ tinh thần cấp 8. Bởi vì thân thể tiêu hao quá nhiều, tinh thần lực cường đại còn chưa khôi phục. Ở thời đi mô lên cấp, thỉnh tổ á nghẹ cặp tình huống buồn ngủ sinh ra. Lần này truy hệ nổ mù ổ hển hợp giang nhiều như vậy, nhưng mà mí mặt trệ nửa cũng đang đánh nhau kịch liệt, hai mắt ngáp đến ngập nước. Lệ Sâm cùng trao đổi Cố Liệt hai câu, thấy nam tiểu cả tờ tửa kỳ hển chạy cổng nì nữa liền nào y hựa y cổ, muốn thắng ngu mộ tục đài. Nam ca nhìn về phía Lệ Sâm không bị yên chùa và xa ổ cổ lù ổ hển cảm thấy Lệ Sâm kỳ quái chỗ nào ấy. Đúng rồi, là con mắt. Trước kia mắt Lệ Sâm đặc biệt tinh mịch. Tựa như là biển cả vậy, trông không điền điểm cuối. Nhưng bây giờ đôi mà tảnh ghi ổng như là bị cái gì đó ngăn trở, mang theo điểm sương mù mờ mịt. Nam ca mạnh mẽ hỏi Lệ Sâm, mà tảnh là chuyện gì xảy ra? Thân thể Lệ Sâm cứng ngắc. Cái giá của thi triển quay ngược thời dần khổ người thấp hỉ hệ nghỉ ựa Nam ca cách mình gần như thế mạnh cũng không tờ ý làm ảnh không chuột nghi ngờ chỉ cần mình lại thi triển một lện quay ngược thời gian nữa, hai mắt cụ nghẹ bị mù luôn. Nhờ hệ ngân khổ ngờ mù ổ hệ làm cho Nam ca lo lắng liền cười cười vợi ổ, lại còn vướt vướt đủ cổ, chắc là quá mệt mỏi rồi anh ngờ mồ tụt liền tốt lên thôi. Nam ca lập tửa cổng chỉ huy ngoan ngoan ngủ, cứ thế kéo Lệ Sâm hướng tới chỗ xe mà đái. Vợ đi ạ nào ý gửi Cố Liệt ở bên cạnh, chúng tôi mù ổ hệ ngơi, những chuyện khác liền giao cho ông nhé. Hai người bọn họ là chủ lực chiến đấu, Cố Liệt vốn muốn khuyên bọn mình ngơi. Nghe vậy đối với bọn họ khoát tay, em dâu, các em đái đi thổ ải. Lệ Sâm nhìn bản tệ giả ở hữu bẻ của Nam ca xít sao cầm lấy tay mình, chờ sau khi lên xe ảnh đệm Nam ca một lện nữa ôm vào trong ngực. Làm sao bây giờ, ký ức cô xiệt đi choa mạnh mẽ. Vì thế cho nệ một bữa cảnh cùng khổ ngờ mù ổ hẹn tách khuy tổ. Nam ca dựa vào trong ngực gắn, cuối cùng cũng chống đi khổng nghi tinh thần lực phong thích, cứ thế ngủ say. Tuy nhiên trước khi ngủ cầu quyền ngọt ngào cười suy nghĩ, sao người đàn ông này càng ngày càng gì nhổ vợ ỉ. Nam ca tỉnh lại lần nọa đã là 3 ngày sau. Hệ tinh thần cấp tạm đã đạt tới cảnh giới thông hiểu đạo lý thì hệ nghi ựa dõi mắt toàn bộ thế giới, người có thể địch nỉ cộc cũng chỉ có duy nhất Lệ Sâm mà thôi. Trong 3 ngày này, Lệ Sâm làm rất nhiều chuyện. Trấn an người trong căn cứ, an bài công việc xây dựng sau tai họa, còn có em mở quốc kia nữa. Cố Liệt cũng bị địch thủ chính là người lúc trước hãm hại Lệ Sâm nên ông ngật tở tựa đồ ải với ả sủa hận đến nghiến răng. Lại còn tiếc nuối lúc trước giết ả sủa tại sao lùi khổng sọ phần của ông ấy. Vì vậy chuyện Chu Toàn với em mở quốc liền bị triệt để giao cho Cố Liệt. Ông ấy cũng là người rất có thủ đoạn, nghĩa ủ không có thể trở thành người lãnh đạo căn cứ thượng kinh chứ. Ả sủa đúng là chết ở Hoa Hạ, nhưng mà ông tuyên bố với người ngoài là ả sủa chết đi ai giao đấu với một cổn giỏm bị phi thường cường đại. Hơn nữa đừng nhìn ả sủa là lãnh đạo cao nhất, ở bên giữa ở nở tạ còn có rất nhiều người đang dụng dịch đấy. Cố Liệt cũng chỉ lờ một tuột thủ đoạn nhờ họ như bọn họ liền biết đầy ủ không tìm đến Hoa Hạ gây phiền thoái, cả đám cứ tự giết lẫn như đái. Dù sao ả sủa chết, vị trí người lãnh đạo cao nhất liền không sò ai ngồi rồi. Mà tấn công Bắc Hải sao, nào hải đoạ gì vậy, ở trong đó cả một người có dị năng hệ khổng ghi ẩn cấp 9 đó. Đưa toàn bộ bọn họ qua cũng không đưa Lệ Sâm nhét cái răng. Thời điểm M quốc nổi lên nội loạn bốn phía, Lệ Sâm tìm Diệp Thiệu làm kiểm tra toàn thân cho mình. Diệp Thiệu cũng nhìn ra mắt Lệ Sâm có tật, nhưng mà tất cả chi tiết về cuộc chiến đấu kia, Lệ Sâm lủy khổ ngờ mù ổ hề lộ ra. Diệp Thiệu chỉ có thể tận tình hết trách nhiệm của bác sĩ. Mắt Lệ Sâm xác thực cần giải phẫu, tuy nhiên còn nằn tỉnh tốt thân thể bị tiêu hao quá mực đại đạ. Làm xong kiểm tra, Lệ Sâm một bên mặc quần áo một bên hỏi Diệp Thiệu, giải phẫu xong, tỷ lệ đôi mắt khôi phục có bao nhiêu phần trăm? Diệp Thiệu đối với chuyện nguyệt khổ ngàm bảo đảm, chỉ có thảo hải, có khoảng 50%, mà thầy nhờ ẹ thầy đổi giống như là cận thị vậy. Đeo mắt kính chỉ có thể trợ rủ thành hờ thở ị hứa ra ngờ mũi tụt, cú nghẹ khổng trì tận gốc chứng bệnh. Trong lưng gá nở tạ rất khó chịu. Dù sao Lệ Sâm là vì bảo vệ bọn họ mới có thể khiến con mắt chịu đến tổn thương vĩnh cửu, thực xin lỗi hỉ hệ nội tổ ý khổng bị hiệt chữa hết loại bệnh này. Lệ Sâm ai cũng chưa từng trách, thậm chí đến bây giờ ảnh VN còn cảm thấy may mắn. May mắn ăn có thể sử dụng ở một đồ ai mắt đổi lấy nam ca sống lại ai nhảm thấy rất đáng giá. Vì vậy sau khi đứng lên ảnh vũ bả vai Diệp Thiệu, một nạ mở khổng được tái 5 năm, 5 nạ mở khổng được tái 10 năm. Tôi tin tưởng gì thệ cảo biện pháp trị tận gốc. Tổ ỉ khổ ngờ mù ổ hển buông tay. Diệp Thiệu mạnh mẽ gật đầu. Trước cho tổ ỉ một bộ kính đã hy hệ mà cái gì cũng không tờ ỉ. Diệp Thiệu rất nhanh liền làm cho Lệ Sâm một bộ tạm thời dùng. Sau khi đeo lên ảnh đã có thể thở ỉ hứa giảng những chỗ gần, Lệ Sâm cũng tờ tựa hoài lòng cười cười. Dặn do Diệp Thiệu không đem bệnh tái nhờ tờ tựa quảnh nào ỉ dạ liền xoay người vùi đầu vào trong công việc. Cho nên làm 3 ngày sau. Khi Nam Ca tỉnh lại cảnh nhìn thấy chính là Lệ Sâm đeo mắt kính ngồi ở bên giường sổ mổ tỉ ợt ngủ này của Nam Ca quả thực là ngủ đến khi trời đất đen kịt, sau khi tỉnh lại tinh lực sung mãn cực kỳ. Tuy nhờ ỷ hệ nổ không chịu đứng dậy mà là trệ nghỉ ường ủn á ủn, ôm chăn mền nghịch cổ một tóc trở nên lộn xộn cổ nhờ hèn chằm chằm Lệ Sâm trong chốc lát mới hỏi, xạ hoành đồ kính. Lệ Sâm cười cười, ôn hòa nào ải, chắc là vì xử lý công vụ quá nhiều, có chút cẩn thị. Nam Ca nhìn bộ dáng Lệ Sâm không ghi ổng như là lừa mình. Liền gật gật đầu, hóa ra là như thế. Mặt cố lồi rẹ một xạ hâm mộ, đeo kính giống như rất đẹp mắt, em cũng muốn đeo thử. Nào ịt sổng, tay giơ lên chuẩn bị lấy kính trên mặt Lệ Sâm lại bị ảnh chẳng đái. Nam Ca mất hứng ở trong lưng gần vằn vẹo a vằn vẹo, xạ hoàn khổng cố em. Lệ Sâm bị cổ vằn vẹo rẹ một nóng rang, cái kính này không đẹp lắm, đành bạ Diệp Thiệu lấy cho em cái có khung màu hồng, cái loại đó thích hợp với em hơn. Nam Tiểu Ca giờ ti hệ ủ quài đẹp, cảm thấy Lệ Sâm nào ở ợt có lý. Chuyện này cứ như vậy bị ảnh lờ đi chùa. Lệ Sâm trả nào y thật lạ, mắt kính quảnh cùng đa điển 1000 độ. Nếu để Nam Ca đeo thử cổ ở y khẳng đi nhẹ phạt thiện không thích hợp. Ôm Nam Ca, Lệ Sâm cũng có chút tâm viên ý mã. Tờ trệ nghĩa đứng lên ngồi ở trệ nghỉ ưởng, để cho liền sổ dạn vào trước người mình. Hô hấp nóng rực thổi vào bên thai Nam Ca, ca nhi. Đều là vợ chồng già, Lệ Sâm vừa nào y Nam Ca liền bị hệ tảnh mù ổ hên làm cái gì. Hơn hỏa ổ vằn vẹo 2 cái. Phát thệ nghi ông như cũng không sỏ gì lý do cự tuyệt. Chuyện về sau liền nước chảy thành sông. 2 người bởi vì năng lực tăng lên, thể lực cũng tốt hơn. Lan qua lăn lại Smut mới dần dần dẹp loạn. Lệ Sâm mới bắt đầu liền tháo kính xuống, mặc dù coi như là khổng nhờ hẳn thấy Nam Ca. Động tác quảnh cùng rất là tinh chuẩn. Cũng chính là bởi vì thế cho nệ một đồ ản thời gian rất dài về sau, Nam Ca đều cho rằng mắt Lệ Sâm không sỏ vấn đề gì lớn. Tựa ở trong lòng Lệ Sâm, Nam Ca giơ ngón tay lên. Lịch ngẩm nhở ẹ nhở ả ở trên đả thịt trên người Lệ Sâm xoa bóp. Da thì tảnh quạ cứng rắn, Nam Ca cũng bờ mờ không nhì. Hơn nọa ổ xạ ổ có thể dùng khí lực chứ, cứ thế liền như mèo ổ như ư. So với lực đạo vừa nãy Lệ Sâm vân về xoa bập cổ quỷ kem xa. Ai biết mới vừa tắc quỷ không bao lâu, Lệ Sâm liền một phần nắm lấy cổ Tẩy Ổ. Nam ca ngẩng đầu rằng từ trong mắt của người đàn ông này nhìn thấy ánh lửa. Lệ Sâm còn có chút uy hiếp nhờ Hải Ổ, em còn muốn lại điền một lần nữa. Cô lập tức gượng cười hai tiếng, lại đến người Ổ liền rụng rời luôn đó. Vì vậy Nam ca nhanh chóng lấy tay xuống, còn đối với Lệ Sâm đáng thường nào ải, em rất đói. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Nam ca, thẹn nhờ ẹ mộ tỉ yên. Em ơi à, mỗi ngày trừ ăn ra còn có ngủ. Đến quẹ khổ ngờ mù ổ hẹn suy nghĩ mộ tụt cái gì khác sao. Trừng phạt trệ ngường mặt Nam ca cắn hai cái, Lệ Sâm đem cổ tay đặt ở bên mì hẹn sổ, cho em. Nam ca mừng rỡ ở phì ạ trên ly hiểm liếm, sau khi cắn vội uống hai ngụm tay xuống. Lệ Sâm lo lắng khẩu vị cổ không tốt, lập tức sốt ruột hỏi, sao thế? Nam ca đột nhiên cảm khái, chỉ là tờ tựa mù ổ hẹn ăn thức ăn của con người nha. Thịt kho tàu này, xương sườn ông này, đầu sư tử nữa. Cô thiện nhưng muốn ăn thức ăn của nhân loại. Lệ Sâm khiếp sợ rồi lại lập tức hưng phấn mà nào ải, chút thức ăn đó căn cứ có thể làm được. Em chưa mua tụt. Thức ăn rất nhanh làm tốt, mặc dù bởi vì tài nguyên thiếu hụt. Chỉ có phân lưỡi ngờ một người cho Nam ca. Nam ca cũng đã một nằm gì cổng sọ ăn qua loại thức ăn nào ngoài máu thịt người. Bây giờ lại cảm thấy hương vị thức ăn ngọt ngào bắn ra bốn phía, nước mì hiển sộc cùng muốn chạy xuống rồi. Chờ ăn được vào trong miệng, vị giặc đã lù không đừng mở ra cổ kịt động muốn khóc. Ô ô ô, tại sao có thể ăn ngon như thế? Lệ Sâm Thủy Trung vẫn luôn ở bên người ổ, giúp cô xoay cái mì hề nhợ hứa, khuyên bảo, em ăn chấm mổ tuột khổng sò người nào cùng em đoạt mà. Nam ca hạnh phúc ngẩng đầu lên, từ động tác Lệ Sâm, trong nội tâm còn sò sạch một quải. Thức ăn cùng máu tươi thứ nào mỹ vị hơn đây? Hình như vẫn là máu tươi có lực hấp dẫn hơn mổ tuột. Đương nhiên, cái kết quả này Nam ca tạm thời cũng không nào ý cô Lệ Sâm. Lệ Sâm nhìn Nam ca ăn đến khoan khoái, thế nhưng có chút mất mát. Làm sao bây giờ? Tiểu giòm bị quảnh ghi ông nhờ công xuống khổ ngờ mù ổ hẹn xa rời mảnh nhờ chưa rồi. Nam ca từ sau ngày tỉnh lại đó, lượng cơm ăn chậm chậm biến thành lớn. Nghĩa đã có thể ăn loại thức ăn của con người. Động vật biển biến dị đương nhiên cũng là khổng tảnh vấn đề, thậm chí vì thịa cổ quỷn cố ý cảm tạ Diệp Thệ U một phần. Nghĩa U khổng xóa nở tạ nghiên cứu chế tạo ra thuốc cổ xẻ pha ai bỏ qua rất nhiều mỹ vị nha. Nhưng mà hai tháng sau Nam ca liền cười công nghi. Bởi vì thời điểm Diệp Thiệu tự làm kiểm tra thân thể chỗ cổ. Phát hiện trong bụng quả ổ thiệt nhưng có tiểu bảo bảo. Nam ca toàn bộ cơ thể zombie đều chìm trong ngộng, vờ ảnh nào ỷ quải gì cơ. Diệp Thiệu kích động cười, em mang thai rồi. Xem ra thân thể em đã hổ an toàn tiến hóa, chúc mừng chúc mừng. Chương 183, phiên ngoại 2, bà yêu mẹ con mình. Nam ca căn bản là chưa hề chuẩn bị tâm lý thật tốt tái đưa ạ bẹ đạ điển cộc cùng khổng sảm thấy đây là chuyện gì tốt nha. Thời điểm làm kiểm tra thân thể, Lệ Sâm khổng sò tới cùng Nam ca. Dù sao mỗi hai tháng cô đều muốn tới kiểm tra một lần hy hệ ngoại Diệp Thiệu trực tiếp dùng điện thoại nội bộ báo việc này cho Lệ Sâm. Người đàn ông này quá ngờ một cuộc hội nghị vô cùng trọng yếu, còn ở trong căn cứ vận dụng dị năng di chuyển tức thời, cuống cuồng chạy đến. Quả nhiên không qua một phút cửa liền bị gõ vang. Nam ca bây giờ còn bảo trì vẻ mặt mộng bức, ngồi ở chỗ kia cũng không bị hiệt làm thế nào mới tốt. Lệ Sâm chạy qua một phần liền ôm lấy Nam ca mà gầm hai cái, kích đừng nào ải, quá tốt rồi. Nam ca em hoài thai đứa trẻ của chúng ta. Mà thành đã được giải phẫu tùy một tầng trước, giải phẫu rất thành công hỉ hệ nghỉ ưa độ cận biến thành 400 độ, phối hợp với mắt kính đã có thể thấy rất chu dàng. Hơn nữa người đàn ông này vốn có ngoại hình thuộc về lạnh lùng cứng rắn. Mang kính không từng vào thế nhưng cảo một lỗ về phong độ ôn nhuận của người trí thức. Nam ca nhờ ai một tảng cũng thích ứng. Giờ phút nơi ô đi Lệ Sâm ra, đặc biệt lo lắng nào ải, em chính là giòm bị nha, sẽ không xỉn dẹ một xua giòm bị chứ. Lệ Sâm sững sờ một quải, Diệp Thiệu đứng ở một bển thổi phù một tỷ yển liền cười. Lệ Sâm cũng rất là dở khóc dở cười, kiên nhẫn cùng Nam ca giải thích, đều ủ nào ẹ mở khổng pha ải là giỏm bị mà, em là người tiến hóa. Cùng chúng ta mấy người có dị năng này xem như trăm sông đổ về một bình. Cục cưng em sinh ra cũng nhất đi nhẹ là nhân loại khỏe mạnh. Nam ca chớp chớp con mắt, cũng không bi hiệt là nghe lọt bao nhiêu. Lệ Sâm bất đắc dĩ, mấy ngày kế tiếp đành phải thoái thác hết thể công tác đến làm bạn với Nam ca. Vợ của Lệ Ngạn cũng đã ngờ màng thai đấy, trước kia Lệ Sâm còn có thể đè mực trong căn cứ quăng cho cậu hỉ hệ nội hờn hẻm đủ khổng sò thời gian, Tông Hạo Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận. Mặc dù tiểu ca hệ xét bày tỏ, nghĩa ủ khổng phả ái loa nở tạ xem trên mặt mũi Nam cả tài quả tật mờ tủ tảnh tạ cũng khổ ngờ mù ổ hển tiếp nhận cái cục diện rối rắm này đâu. Nam ca là người có tâm hồn rất rộng lớn, vài sự kỳ hệ này đủ cổ phiền não ba ngày đã là cực hạn. Quả nhiên ở ngày thứ cũng đã tủ ẩn theo tự nhiên, tiếp nhận hết thảy. Khiến Lệ Sâm rất buồn cười. Nam ca thậm chí còn cùng Lệ Sâm thảo luận, cục cưng của bọn họ đến quẹ khổng ghi ổng các cục cưng nhân loại khác. Hơn nữa thế giới quan quả của người bình thường không ghi ổng nhau có khu nào ý hứa hẽ lệ sâm, nào ý khổng trởm cục cưng của chúng ta có ba đầu sáu tay đó, ngẫm lại liền rất kích động. Lệ sâm, ảnh cũng khổ nghiu nổi cái này có cái gì tốt mà kích động. Nam ca bởi vì là chủ lực chiến đấu của căn cứ Bắc Hải, thích nhất chinh phạt zombie. Tuy nhiều sau khi mang thai, lệ sâm hoàn tổ ạ khổng cổ phẹp cổ làm nhiều động tác nguy hiểm cổ vợ rảnh rỗi nhàm chán liền một lần nữa trở lại bệnh viện trong căn cứ, làm trợ thủ cho Diệp Thiệu. Dị năng hệ tinh thần mang đến chỗ cổ giật nhiều thay đổi, hơn nữa người có dị năng cao cấp, năng lực suy tư đặc biệt cường hãn cổ mời đến mấy ngoại đã đẻm thủ pháp thông thạo trước kia trở về, thậm chí còn phối hợp Diệp Thiệu hoàn thành nhờ khổ nghịt nghiên cứu. Khiến Diệp Thiệu gọi thẳng ảnh nhờ ật định phải nắm chặt quá trình nghiên cứu thuốc tiến hóa, sớm ngày thay đổi giống Nam Ca. Thuốc tiến hóa trong miệng Diệp Thiệu khác với loại thuốc mà cha ruột Nam Ca sử dụng, đây là căn cứ vào máu Nam Ca để luyện ra. Xem như là một lộ thuốc bảo vệ khỏi bệnh dịch trên thế giới cũng chỉ cáo một trường hợp của Nam Ca thành công, cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ có thể để Diệp Thiệu tự mình mò mẫm bước đái. Thuốc giải độc zombie là ở thời điểm chinh phạt Bắc Hải chìm liền được nghiên cứu ra. Có loại thuốc này, nhân loại ở thời điểm chinh chiến zombie có tỷ lệ tử vong quả nhiên là dùng nhập hơn nhiều. Khi đó còn nhấc lên một trận sóng gió. Thế cho nên hai tháng tới nay, lãnh đạo các quốc gia và học giả nổi danh đến căn cứ Bắc Hải thăm hỏi nhiều địa mở không. Bắc Hải căn cứ cũng cùng rất nhiều quốc gia này thành lập quan hệ ngoại giao kiên cố. Bởi vì A Sua tử vong, M quốc dục dịch cũng muốn chẳng điểm cài nhọn. Nghiên cứu thuốc tiến hóa là một quái đại công trình, Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm đã nào ỉ chùa Sơ Kỳ này. Lệ Sâm mời mọc rất nhiều học giả tới chơi và học hỏi. Tiếp thu ý kiến lực lượng quần chúng quả là sáng suốt, thí nghiệm của Diệp Thiệu cũng đã có hình thức ban đầu. Vốn là Diệp Thiệu còn lo lắng, giữ bọn họ ở lại Bắc Hải, bọn họ sẽ không sảm thờ ỉ khô ngơ mù ồ ên chứ. Dù sao ở lại đây có nghĩa là phải xa xứ. Ai biết sau khi lờ một nhờ ạ khoa học ngoại quốc nào ai điển chuyện này, vị khoa học kia chừng to mắt nhờ ai nà nở tạ, bác sĩ Diệp ảnh đàng nào ỉ quải gì vậy? Chúng ta sao có khổ ngờ mù ổ hẹn chứ, ảnh không bị hiện đâu hỉ hệ mà cái số ngư trên tổ án bộ thế giới đều vì được đến đây, tiến vào phòng nghiên cứu quảnh đạn chảnh đến đầu rơi máu chảy đấy. Vị nhà khoa học kia càng nào ỉ càng hưng phấn, cùng khổng tờ ỉ sắc mặt kinh ngạc của Diệp Thiệu. Khi hệ nghi hựa ảnh chính là nhà khoa học vĩ đại nhất toàn bộ thế giới công nhận, thành tựu quảnh khổng người nào có thể so sánh, đi thì ổ bên cả nhận, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ. Hơn nữa đối với mấy người già chúng tôi mà nào ải, dù sao đều là làm thí nghiệm, ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Diệp Thiệu thở phô nhẹ nhầm, cười nào ải, như vợ ý thật tổ yên tâm rồi. Vị khoa học kia cuối cùng cũng có chút thẹn thùng nào ải, hơn nữa chúng tôi cũng có tư tâm, dù sao Bắc Hải cáo một cường trệ nửng giả, người có dị năng cấp 9. Còn cáo một người tiến hóa cấp 8 hoàn mỹ, vừa nghĩ tới có thể cùng bọn họ tiếp xúc là tôi xúc động sắp khóc rồi. Diệp Thiệu nhìn vành mắt nhà khoa học kia dần dần hồng lên, còn kích động đến mức đôi môi đều đang run rẩy. Cuối cùng cũng tin tưởng lời ông tạ nào ải, khoát tê nào ải, không nên kích động, nhất đi nhẹ cáo cơ hội. Vì vậy ở nơi này tồn tùy một mở ảnh khổng khí mạnh mẽ, các loại thí nghiệm triển khai đâu vào đấy. Thú vị nhất chính là thời điểm Nam Ca đến hỗ trợ, tất cả các nhà khoa học đều khổng nhúy mắt nhờ ải ổ. Người ngoài căn bản là không tưởng được mỗi người bên trong này đều là bảo vật của thế giới. Các tổ chức khác hao hết tâm tư cũng khổ ngờ mới được, mà ở trước mặt Nam Ca, bọn họ quả thực là biểu tượng fan cuồng cao cấp. Khi hệ nghỉ ựa nhân khí của Nam Ca trên tổ án bộ thế giới cũng đã trịa hiểm khá cao. Lúc trước chinh phạt Bắc Hải chìm trở về. Sau khi Nam Ca tỉnh lại, nhìn thấy những ngôn lũ ở trên đỉnh đàn cổ quả tở chật khiếp sợ. Sau khi hùn mà chuyện từ đầu đến cuối cổ lại càng cảm động. Người đàn ông này và cổ mạ suy tính nhiều như thế. Đối với thân phận quả ổ, nhân loại dùng lý trí để đối đãi hiển nhiên càng nhiều hơn một tốt. Người ở địa phương khả công tới Bắc Hải còn khá hơn một tốt, để Nam Ca cảm thấy bất khả tư nghị nhất là trẻ nưa ai Bắc Hải đều sùng bái. Nam Ca đi thời chỗ nào cũng cáo một đường người vây quanh, phô trương quả thực còn vượt xa siêu cấp siêu sao trước tận thế. Vì có thể siêu tầm được tình báo của Nam Ca, dân chúng Bắc Hải còn thành lập một chức dân gian. Đặt tên là Nam Ca giáo nào ý thất, Nam Ca mới vừa nghe được cái tên này còn cho đó là tà giáo đấy. Tin tức Nam Ca mang thai, người của tổ chức này cũng rất nhờ giả ở đã bị hiệt được trệ nửa ái Bắc Hải đều vui mừng tung tăng như chim sẻ, quả thực so với lục tộc ứng lệ xâm kết hôn còn muốn náo nhiệt hơn. Hôm nay Nam Ca làm thí nghiệm chính, vài nhà khoa học tiếng tăm lừng lẫy đều tự chủ động xin làm trợ thủ. Ánh mắt Nam Ca chuyên chú nhìn chằm chằm ống nghiệm, phân tích lấy mẫu. Nên biết, trước kỳ ạ ổ thiện về y học lâm sàng, cùng nghiên cứu khổng lì hệ quan. Nhờ có tinh thần lực xuất chúng hỉ hệ nghỉ ựa lý giải qua ô đồ ải với nghiên cứu thọc đạ cập nào ỉ trẻ nhờ độ vượt lên đầu thế giới. Lệ Sâm hôm nay xử lý tổ tập vừa, đến đón Nam Ca cùng nhau ăn cơm. Nam ca còn ở trong phòng thí nghiệm ảnh liền ở bên ngoài chờ. Nam ca làm tốt mở bực ghi chép cuối cùng, để người bên cạnh rụt cột dọn đồ đạc, sau đó liền đỉnh cái bụng bởi đi ra. Lệ Sâm đến cổ đường nhiên là bị hết chưa. Nhìn thấy Lệ Sâm cổ quỳnh tiến lên quẳng một quái ôm, cười đến sáng lạ. Lệ Sâm có chút đau lòng bóp ngón tay ổ, mở không bị hết là rất vất vả sao. Không bị hết nha, chuyện này so với trước kia giết giỏm bi còn thoải mái hơn nhiều. Nam ca cởi áo khoác trăng xuống, Lệ Sâm thuận tay rụt cổ nhờ ẩn lấy. Nghe Nam ca hỏi, chưa cách nhưng e giờ cuộc nào ỉa kế hoạch chiến lược đạn đạo đã kết thúc sao? Ừm, chi tiết cụ thể đều đã định. Chỉ kém bước ký hợp đồng cuối cùng. Chuyện của căn cứ, Lệ Sâm trước đến giờ cũng khô nghều gạt Nam ca, chợ mô tùy hẹn. Nếm qua đồ ăn xong, Nam ca cùng Lệ Sâm ở bên ngoài tản bộ khổ nghịt người trong căn cứ thấy bọn họ đều dừng lại túi chào hì hệ nghi ở căn cứ Bắc Hà ái đã thực hành cửa hỏa quản lý toàn bộ, sinh vật biển biến dị của Bắc Hải cũng bị giải quyết rẻ một phạm vi. Bọn họ mở ra khu dân cư mới, dù không được bao lâu, người bình thường cũng có thể chuyển ra đó ở. Chạm mặt Nam Chí Thành, Lệ Sâm chủ đứng nào y ưa ai ông, ba ba. Nam Chí Thành mặc dù là cha Nam ca, cha vợ Lệ Sâm. Nhưng ông ấy ở trong căn cứ từ trước đến giờ đều không làm dụng chức quyền hì hệ mà ông ấy là người giám sát tái tạo khu dân cư mới, mỗi người không thanh nhàn hơn Lệ Sâm. Mấy tháng trước, từ trong tay Thôi Lam Lam tìm được đường sống trong chỗ chết, Nam Chí Thành liền quyết định, nhất định phải trở thành nhờ một người đối với nhân loại có cống hiến sâu sắc. Khí độ tài hoa cùng năng lực của Lệ Sâm đều khiến Nam Chí Thành nhờ tờ tựa thưởng thức, hơn nữa cậu tệ ủng thế Nam ca. Nam Chí Thành cũng yên tâm giao Nam ca cho cậu ta. Vì vậy ông ấy cũng đối với Lệ Sâm cười nào ải, tàn bộ sao, không so chuyện cái thái nên đi mô tốt, đối với đứa bé tốt. Nam ca cũng ấm áp cười, tuy nhiên mới vừa cười mô tì hiển sổ liền che bụng. Lệ Sâm cùng Nam Chí Thành đều lo lắng nhìn lại, sao thế? Nam ca ngẩng đầu nhìn quảnh, có chút không bi hiệt làm sao, nó thế nhưng đá ẻm một quái. Ha ha! Nam Chí Thành bật cười trước, cục kênh nhờ hư nhờ thia đã bắt đầu nghịch ngợm rồi. Lệ Sâm ngơ ngác hỏi Nam ca, cổ sẽ đã người sao? Đúng vậy. Nam ca đem tài ảnh đặt thời trên mình, để quảng đại điên sờ sờ. Nam Chí Thành cười dưới đất khổng sỏ quấy rầy vợ chồng bọn họ thân mật không đi ba ảo lâu, quả nhiên ông nghe thấy Lệ Sâm ở phía sau ải, à. Nào thờ tựa đúng này. Tay Nam ca cũng tò mò đâm bụng, cục cưng cùng chúng ta chào hỏi đấy. Lệ Sâm mang Nam ca ngồi ở trệ nghĩa dài ảnh nhuyễn túi đầu xuống nghe Nam ca máy thai, bộ dáng thành kính như vậy. Nam cổng khỏe nghĩ đến lúc trước vẻ mặt người đàn ông này tới nào y ưa ai mình, muốn để cho mình sinh đứa bé. Khi đó là chờ đợi, bây giờ là vui sướng cổ trong lưng nhờ dùng nhắc con, cục cưng, ba ba con rất lợi hại. Giờ thì hệ u mẹ, cù nghệ giờ thì hệ u cồn. Giống như ở đáp lại suy nghĩ qua ổ, dưới ánh mặt trời loang lổ, cục cưng lại ở trong bốn xuôi đá đá. Chương 184, phiên ngoại ba, biết được hết thảy. Mấy tháng sau, Nam ca thuận lợi sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Thời đi mổ bị đưa vào bệnh viện căn cứ, Lệ Sâm liền mang theo người phòng thủ ở ngoài phòng mổ. Trợ thoảng bị dưỡng được. Còn có Lệ Ngạn cùng Tân Mộ Yên, tất cả đều ở bên cạnh nhận. Diệp Thiệu cùng với đoàn người Tông Hạo Hiên cũng đến, mặc dù có rất nhiều người muốn canh giữ ở chỗ này nhưng để tránh nhiều người huyên náo, bọn họ đều tụ tập ở bên ngoài bệnh viện. Nam Chí thấy nhờ đã gửi bệnh viện, Nam ca muốn sinh cục cưng, ông ở ỉ thở tựa rất khẩn trương, nhưng mà vừa nhìn thấy Lệ Sâm. Ông lợi hồi giảng cảm giác được Lệ Sâm so với mình còn căng thẳng hơn nhiều. Lệ Ngạn đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, nhìn thân thằng cẳng cứng liền cười an ủi, thân thể chị dâu tốt như vậy. Chắc chả nhẹ khổng sò sơ cô ảnh không khẩn trương. Cục cưng của Tân Mộ Ý Hên đã sinh ra, là một bẹ gọi đặc biệt xinh đẹp. Lúc này đang được cô ở y ôm vào trong ngực, yên tĩnh ngủ. Tân Mộ Yên cũng thuận theo Lệ Ngạn nào ải, huống chi căn cứ Bắc Hải tụ tập toàn bộ bác sĩ tốt nhờ ật trên thế giới. Chúng ta có nhiều người phòng thủ ở bên ngoài như thế, chị dâu cùng đứa bé khẳng định ở thẻ bài nhờ an khỏe mạnh. Lệ Sâm căn bản làn chỉ khổ nghỉ hển, nhịn rất lâu vẫn đứng lên, nhanh chóng đi hải vương trên mặt đất, lẩm bẩm nào ải. Ảnh không khẩn trương mồ tụt cũng không sang thẳng. Mới vừa nào ịt xong ảnh chủ bị ngồi xuống tiếp. Vẫn là Lệ Ngạn nhanh tay đỉ ảnh một phần, nghĩa ủ khổn gần liền ngồi hụt xuống đất rồi. Chứng kỳ hiến án ở trai mình thời gian qua luôn chấn tĩnh thái sơn áp nhờ không, thế nhưng giờ lại tay chân luống cuống như vậy, Lệ Ngạn nhờ ị không được cười. Phong giải phẫu hiệu quả cũng rất tốt, người ở phía ngoài căn bản là không được Nam ca kêu đau. Vài bác sĩ đỡ đẻ chỗ cô đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Nghĩ tới có phải cấu tạo thân thể của người tiến hóa không thích hợp mang thai sinh con hay không? Nam ca thống khổ, bọn họ quả thực là so với Nam ca còn muốn thống khổ hơn ấy chứ. Mấy lần cũng muốn lao ra gọi Lệ Sâm vào bồi vợ rồi. Thờ trả chuyện sinh hài tử với thân thể tiến hóa của Nam ca hoàn tổ ạ khổ ngạn hưởng gì, nhưng khổ nỗi thời điểm trước khỏi ổ hổ an thành tiến hóa, cảm giác đổ cổng quá dư dàng. Cho nệ nhờ ý hệ ngoại vừa có thể cảm giác được đau đã pha ải sinh con, cộng dồn vào như thế liền chỉ ủ không được nữa. Nam cả một bền nghe bác sĩ ở bên cạnh khích lệ một bền dùng sức một bền lại còn thống khổ nghĩ, sinh còn thở tựa lạ quá thống khổ mà, lệ sâm đáng ghét. Về sau ẹ mờ không xỉn con nữa. Ô ô ô đau quá. Về sau cũng không dễ dàng bị thương, nhất đi nhẹ đồ chết. Lăn qua lăn lại vài tiếng đồng hồ, đứa bé cuối cùng cũng thuận lợi sinh ra. Tờ trên thời gian mà nào ỉ thật thời gian sinh ngắn hơn người bình thường rất nhiều rồi. Thân thể Nam ca còn chưa có khôi phục, nhưng mà khô ngờ mệt đến nỗi buồn ngủ. Thời điểm cục cưng vừa sinh ra còn khóc 2 tiếng, tiếng khóc kia nghe rất to. Nam ca còn suy nghĩ, cục cưng là đứa bé có giọng lớn nha. Đợi đến khi lệ sâm cũng được cho phép tiến vào phòng bệnh, cục kình đã được sắp đặt ở bên cạnh Nam ca. Bé mới vừa được sinh ra hỉ hệ ngoài đặng ngủ. Lệ sâm rón rẽn đài điền bên giường, vuốt ve gò má Nam ca, vất vả cho em rồi. Nam ca vừa nhìn thở rảnh liền chép miệng, sinh con đau quá, vì sao đàn ông lụy khổng tức tỉnh dị năng có thể sinh con chứ? Lệ sâm, anh ngược lụy thở tựa mù ổ hển đem phần đau nhức này chuyển sang người mình để chia sẻ với Nam ca. Nhưng vì sao nghe được lỗ hệ nào anh lụy khổ ngờ mù ổ hển rồi? Nam ca lại xem xét bảo bối quả ổ, trẻ con sinh dạ tờ tựa lạ quá xấu. Nam ca còn có chút ghét bùi nào ải, nào thật là đen. Lệ sâm ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích, cục cưng vừa sinh ra đều là dạng này, mấy ngày nữa liền tốt lên thôi. Nam ca còn tiếc nuối thở dài, không so cánh, cũng không so ba đầu sáu tay. Chưa mô tụt, có mới là kỳ quái phạ ị không nhờ. Mặc dù quá trình sinh rất đau, nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy cục cưng cũng khó có thể so sánh. Nam ca nhìn cục cưng trong chốc lát liền nghe lệ sâm nào y đưa y cổ, em nghĩ ra cục cưng lấy tên là gì chưa? Cậu nghỉ hẹn đầu nghĩ một lát, nhìn về phía lệ sâm, lệ đại bảo. Lệ sâm quả thực muốn quỳ xuống trước Nam ca ảnh vạn cầu em, vẫn nên để quả nở thời đặt tên đái. Nghĩ đến hơn 2 năm qua, thế giới xảy ra nhiều chuyện như thế. Mà chính mình lại gặp được người y hệ ủ hưởng kiếp này, cuối tuần ở y chung sức dựng một tỷ ạ đình mới, bắt đủ một đồ ạn nhân sinh. Vì vậy lệ sâm nào y hứa hẹn Nam ca. Hay cứ gọi là lệ niết bàn đại, sau thai hỏa sẽ trở nên kiên cường, dục hỏa chúng sinh. Nam ca gật đầu, cũng cảm thấy cái tên này có ngụ ý rất tốt. Nhưng sao đọc thế nào cũng thờ ý mổ tụt cùng không đa nghi hệ ủn. Vì vợ ý có quyền không đủ ổng tha nào ải, vợ ý thẻ đoài bảo xem như là nhũ đành đại. Lệ sâm. Vẫn nên gọi là nhị bà đại. Vì sao chứ? Nam ca nhíu mày, tệ nổ nghĩ ra có thể bị ghét bỏ như thế sao? Lệ sâm lập tức chấn ản nào ải. Bởi vì nhà chúng ta đã cạo đại bảo bối rồi mà. Nó chỉ có thể coi là nhị bảo bối thôi. Nam ca cũng không kịp phản ứng trong chốc lát, lúc sau mới nghĩ đến lệ sâm nào ý tỷ nhiên là chính mình nha cổ nhờ ý không được vẫn hé miệng cười, ảnh ngoại càng biết dấu ngon dấu ngọt. Lệ sâm thủy chung luôn ngưng mắt nhờ ải ồ, trong phòng bệnh rất yên tĩnh một nhờ ạ ba người hạnh phúc ngập tràn. Bồi bên cạnh người trong lòng, ngày liền nhanh chóng trôi qua. 2 năm sau Nam ca lại sinh thêm một bệ duyên họa. Lần này ồ có kinh nghiệm đặt tên. Nhìn lệ sâm ôm lệ đại bảo, kích đừng nào ải, lần này gọi là lệ tiểu bảo nhé. Lệ sâm mù ổ nào ải, cái tên này thật là đa nghi hệ. Nhưng mà làm đại đảnh khổng pha ải rất quái lạ sao. Làm nhũ đành đái, đại danh liền kêu lệ hân hân, ý là tươi tốt phồn thịnh. Nam ca hở nhờ ẹ mổ tỷ hiện, mời cổng ta nhận nam nhân đặt tên so với nàng hào đâu. Vì chuyện đặt tên cho con mạ cổ quyến buồn bực 2 ngày, lệ sâm khuyên can mãi mới làm chỗ cổ thần khí thở trả Nam ca cùng khổng pha ải là nhất định cố tình gì sợi. Trong lúc sổ quẻ gì cũng hiểu. Khi tỉnh táo lên cũng khiến người ta lau mắt mà nhìn đấy. Chỉ là lệ sâm nguyện ý sùng ý cổ, cũng nguyện ý thờ ý cổ đòa dỡn tiểu tỷ khí. Giống như vậy mới xem là cộng nặng. Lệ nhị bảo cùng lệ sâm giống nhau, là một bé trai tờ nhở hứa đã giật trầm ổn. Tuy nhiên ẹ mỉ xỉn ra vẫn khiến bé hưng phấn một đồ ản thời gian rất dài không sọ việc gì cũng đến gần giường nhở hứa đặt ẹ mỉ mạ thủ nào ý chuyện. Giống như là vì đón ý nào ý hoa đại danh của lệ tiểu bảo. Căn cứ Bắc Hải phát triển tươi tốt phồn thịnh, mọc lên như nấm sau mưa. Lúc trước Diệp Thiệu nghiên cứu chế tạo thuốc tiến hóa đã đạt được tiến triển đột phá, phòng trường chờ Nam ca thăng cấp thành người có dị năng hệ tinh thần cấp 9 thành công khổng lồ sau công trình nghiên cứu thuốc tiến hóa đã có thể triệt để thành công. Nên biết rằng, thế giới ý hỉ hệ ngoài, zombie đã không pha ái là tồn tại uy hiếp đến sinh tồn của nhân loại rồi. Bọn họ còn phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt hơn, là thực vật cùng động vật biến dị hung ác. Mà những vật này mặc dù là giết chết tại cùng cú nghe nhờ ra ở trong tái sinh. Nhân loại muốn đứng ở đỉnh mắt xích thức ăn còn một đồ ạn đường rất dài đại. Cho nên nhân loại nhất định phải cường đại hơn mới được. Con người thức tỉnh dị năng cùng người tiến hóa cũng có thể làm cho thể chất của nhân loại được tăng cường trên phạm vi lớn. Chờ nghiên cứu chế tạo thuốc tiến hóa thành công, những người mai cũng không thức tỉnh dị năng có thể trở thành người tiến hóa. Về sau xã Hosebi hai loại người này cùng chung thống trị. Nam ca tiến hóa đến cấp 9 cũng không phí khí lực quá lớn, dù sao có lệ xâm sủng ái cổ mù ổ hển cái gì cũng có thể rất nhanh có được. Thời điểm hoàn toàn tiến hóa lên cấp 9, Nam ca vốn quyến đang rất hạnh phúc muốn cùng lệ xâm chia sẻ vui sướng của mình. Ai biết mới vừa nhìn thấy lệ xâm, tinh thần lực quả ổ thiện nhưng lập tức tương thông với lệ xâm. Thờ trả loại năng lực này ở thời đi mổ cập tạm đã cảo, tuy nhiên lúc ấy lệ xâm là người có dị năng cấp 9. Lúc nhoảnh cùng khổng cô phép Nam ca tiến vào đầu mình. Nam ca vì thế còn phát giận mấy lần, nhưng lệ xâm như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Anh lúc nào ý hựa hệ Nam ca, tim quảnh, tại nhờ ý hệ ủ quanh đồ ải với em đều đã dùng ngôn ngữ cùng hành động biểu đạt ra rồi. Xin em hãy tin tưởng gần vì nhờ viện đều là nghĩ xa ổng ý hờ ý. Nam ca bị anh ứng lưới nào ý tại nhờ tứ lừa dối liền tạm thời quên chuyện này. Mà bây giờ không kịp phòng bị đã cáo nhiều ký ức như vậy tràn vào đủ cổ, Nam ca ngẩn ra ngay tại chỗ. Lệ nhị bảo 5 tuổi, lệ tiểu bảo cũng đã 3 tuổi. Hai hoa nhờ ý đi thì ô bên cạnh lệ sâm, thấy mẹ liên tục trầm mặc, sắc mặt ba cũng có chút không tốt, cả hai đều có chút sợ hãi. Lúc lệ tiểu bảo căng thẳng luôn vô thức cắn đầu ngón tay khổng đờ ái đem bản tệ giả ở hữu bẹ mập mạp cho vào trong miệng, lệ nhị bảo liền túm bản tệ giả ở hữu bẹ của cục cưng lại. Hai tiểu hoa nhi hoàn toàn thừa kế ưu điểm của ba mẹ, bé trai càng giống lệ sâm, ẹ nguy nhũ lo chính là bản xạ ổn quả Nam ca. Cho nên đối với lệ sâm mà nào anh dư dáng lại đau lệ tiểu bảo hờn một tút. Thân thức Nam cả đạn tở từ thu hẹp lại, chờ tới lúc nó giống như thủy triều hoàn toàn lui bức cổ nhờ hẳn thấy rất nhiều chuyện lệ sâm gặp mình. Lệ sâm ngưng mắt nhờ ải ổ, giống như là đảng đờ ô mời miệng hỏi trước vậy. Nam ca ha hốc mồm, thế nhờ hẳn không bị hiệt nên hỏi từ nơi nào mới tốt. Trước tận thế, thời đi măn bị hãm hại, thế nhưng dưới thủ đoạn của ả sùa ăn nhiều đau khổ như vậy. Còn cáo một mở ạ nặng ghi ở sâu nhất kia là thế nào, cô đã tởm chết mở lên. Lại bị ai nhờ hới dụng quay ngược thời gian cứu về. Hai mà cảnh cùng là vào thời điểm đó bị tổn thương sao? Đôi mắt Nam ca chậm rãi đỏ lên, mặc dù không so bộ phận ký ức kia nhưng cũng có thể nghĩ đến, lệ sâm khi đó có bao nhiêu khổ sở. Thờ ý cô khóc, lệ sâm ngay lập tức tiến lên ổ một vừa trong lòng, ngoan nào, đừng khóc. Những chuyện kia cũng không so xẻ ra mà. Nam ca một cùng nào ý không nên lời, ôm lệ sâm, trong lòng tràn đầy vui sướng mất mà lại được cổ hễ nào ý nàng lộn xộn, em tờ tựa không bị hết chữ. Còn xảy ra nhiều chuyện như vậy ảnh tiền nhưng... Con mắt quảnh. Lệ sâm. Em đem mắt mình đổi qua nhào đưa cổng. Nào ý bơ ý bạ gì đó. Lệ sâm sủng ái vân vê đủ cổ, em có thể bình an khỏe mạnh, đó chính là sợi bằng ân lớn nhất đối với ở gì. Nam ca gắt gao ôm thắt lưng lệ sâm thật lùng cảm ơn năn, đã dừng em trở về. Lệ sâm vỗ lưng Nam ca, phất phất tay với hai đứa bé sau lưng. Lệ nhị bảo hiểu ý, mang lệ tiểu bảo rời đái. Hai đứa bé bước chân đều giật nhợ hứa. Lệ tiểu bảo bé bỏng ngẩng đầu lên đà nghi hệ ủ hoa ở trải, anh, vì sao chúng ta phà ái đấy, không phà ái là nào ý bị giờ mẹ thay đổi trở nên rất lợi hại sao? Vẻ mặt lệ nhị bảo nghiêm túc nào ải, chuyện của người lớn, trẻ cổ không lo đâu. Á lệ nhị bảo ngoan ngoan gật đầu. Lệ sâm dô dành thời gian rất dài mới dụ dỗ được Nam ca nín khóc. Nam ca cũng hiểu ra, so với xa vào trùy hệ đặc quỳnh khổng bằng quý chúng nghỉ hệ ngoài. Bị lệ sâm ủn nằm trệ nghỉ hưởng, Nam ca khụt khịt mũi bóp cánh tại nào ải. Còn có chùy hệ nặng ghi ở em rút máu, sao em cũng không bị hết. Chương 185, phiên ngoại 4, đây chính là yêu. Bởi vì Nam ca thăng cấp lên cấp 9, lệ sâm có bảo nhiêu chuyện giấu trong đầu cũng đều bị Nam ca đào lên xả trẻ. Lúc nữa nợ thằng thanh cổ họng mùa thị hiện, chính là cái hộp đựng thuốc tiến hóa đó. Muốn mở ra phải cần lượng máu toàn nặng. Thuốc mà Nam ca tiêm vào được gọi là thuốc tiến hóa A một lộ và khác chính là B nghe lệ sâm trả lời, Nam ca tức mạ không bị hết nào ý xạ ổ. Cho nệ nặng liền mỗi lần rút mở hồi tốt, muốn đem lượng máu toàn thân đều rút ra. Lệ sâm thấy nhở tật đầu, đây là biện pháp ổn thỏa nhờ ở cảnh vừa Diệp Thiệu thương lượng qua nào ỷ trên lý thuyết tật cần số lượng máu đủ là chúng ta có thể mở hộp ra. Tuần trước tiến hành một lệnh cuối cùng rút máu, Diệp Thiệu ở kẹ một cái hộp ra vào ngày mai. Nam ca cái gì cũng đã bị hết chữ, lệ sâm cùng khổng ti hiệp tục dối gạt cô hệ đoạ. Lúc nữa nhờ Nam ca, quả nhờ ỷ hệ nô đồ lòng ôm ngực, hẳn không lăn luồn một trần trệ nghỉ hưởng, em mặc kệ. Ế mở không mở cái hộp kia đâu. Lệ sâm còn tưởng rằng Nam ca đáng lo lắng trong hộp có vi rút nguy hiểm gì, vừa định chấn ả nổ. Hết thể khả năng đều chuẩn bị tốt rồi, ai biết Nam ca lùi nào ải, máu quảnh đều là của em hết. Dựa vào cái gì lại đưa cho cái hộp kia chứ, một tình em cũng không vụ ải. Lệ sâm. Hóa ra Nam ca đản chỉ hệ ủ gường khẩu phần lương thực quả ổ mà thôi. Chọc cho khuôn mặt cổ, em đấy thở tựa là mỉ một phút đều dễ dàng là màn nở tự chết. Nam ca ở trước mặt lệ sư mùa tuột cũng không nhờ táo lạnh nhạt giống như lục cô ấy bên ngoài hì hệ nghỉ ửa cổ họ an toàn chính là một kẻ điên tắc quái. Em mặc kệ, cổ 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 áo lệ sâm, ảnh đại đoài lại tất cả mùa đái. Trả lại cho em đái. Lệ sâm ôm đủ cổ, hôn lên mùa ỉ cổ một quái. Nam ca giả vờ ca năn hụt, hết dần nào ải, ảnh ẩn tưởng rằng mỗi lần đều dùng chiêu này là em liền khuất phục nhé. Lệ sâm thấp giọng cười, loạn xài. Mặc dù là thừa nhận làm sai nhưng mà số máu vài năm này tích trữ vĩnh khổ người thu hồi lại. Diệp Thiệu ước định sau giờ chưa mở ra cái hộp, lấy được số liệu mấu chốt của thuốc thử, cũng may là không sở thể ngoại gì ngoài ý muốn cả. Có nghĩ một đồ ản số liệu này, thí nghiệm của Diệp Thiệu tiến triển thật nhờ ra ở không một năm ảnh tạ liền hoàn thành nghiên cứu. Nam ca còn nhớ, rất nhiều năm trước thời điểm ở căn cứ Tân Bình căn cứ, Diệp Thiệu nghiên cứu chế tạo ra thuốc thức tỉnh dị năng ảnh tạ cũng dùng trên người đầu tiên, lần này cũng không ngộ vai lệ. Tuy nhiên tâm tình lại khác với năm đó, khi đó Diệp Thiệu cần dị năng để cường đại chính mình hì hển nảy ảnh tạ đã đái điển địa vị khổng tài sánh bằng, cũng không lực lượng bên ngoài để làm phong phú nội tâm quảnh tạ ảnh tạ làm một người bác sĩ lại muốn thử thuốc thí nghiệm đầu tiên, rất nhiều người đều phản đối. Nhất là các nhà khoa đi thì hoạn nở tạ vài năm, tất cả đều lo lắng thuốc thử xảy ra vấn đề ảnh tạ sẽ chết. Lệ Sâm cùng Nam ca lại bày tỏ bọn họ ủng hộ Diệp Thiệu. Nam ca nào ải, các người phải tin tưởng chính mình. Cũng phải tin tưởng học trưởng ai nhờ ý đã đổ lường tính toán không sò sai sót. Lệ Sâm bên trái nắm tay Nam ca, trong ngực còn ôm Lệ Tiểu Bảo cũng đầy tín nhiệm nhìn về phía Diệp Thiệu. Diệp Thiệu cũng quay về hướng Lệ Sâm cười hì hệ nghĩ đưa bọn không pha ai là tình địch nữa, mà là bạn bè hiểu nhờ công nào ai. Ở giữa ý sự trưởng kiến của mọi người, Diệp Thiệu tiêm thuốc tiến hóa vào người. Sau đó lập tức vào trong phòng quan sát, hôn mê ròng rã 3 ngày. Lúc ban đầu, tí man ở tạ đập dần dần chậm lại. Tế bào mất đi hồ a tính. Nhiệt độ cơ thể giảm dần. Điều thì hệ nọa cơ thả nở tạ đều khiến rất nhiều nhà khoa học căng thẳng không tô ai. Tuy nhiên rất nhanh sinh mệ nhờ ra ở tạ liền một lần nữa tỏa sáng. Cùng tình huống của Nam ca lúc đó hoàn toàn khác anh cổng sỏ tiêm vào bất luận vi rút giỏm bị nào cho nền cổng sỏ một bực hóa giỏm bị kia. Đợi đến 3 ngày xoành tạ tỉnh lại, con mắt Diệp Thiệu tinh khiết giống như là biển rộng xanh thảm ảnh tạ từ từ tờ trệ nghỉ ương ngồi dậy, sau đó nhổ hết ống truyền dịch trên người. Xuyên thấu qua lồng thủy tinh ảnh tạ nhìn thấy bên ngoài cả một đám người chờ. Những người mặc áo khoác trắng kia hẳn là thuộc giới y học, đứng phía trước. Lạ một nhờ ạ 4 người. Nam ca nhìn vẻ mặt Diệp Thiệu liền bị hệ thành tạ đã quyền hết thảy mọi chuyện lúc trước. Diệp Thiệu mở cả đi ra. Nam cổng so để những người khác tiến lên, mà là để Lệ Tiểu Bá đi lên phía trước, dành cho Diệp Thiệu ủ một quái ôm mềm mại ấm áp. Mặc dù đứa bé rất thấp, chỉ có thể ôm lấy chú nàng nở tạ. Diệp Thiệu lòng mềm nũng, bế Lệ Tiểu Bảo lên. Nhờ ai ô bè. Lệ Tiểu Bảo bi bô gọi, Diệp thúc thúc. Ừm. Tim Diệp Thiệu giống như bị cái gì đó đằng một quả ảnh tạ bị chuyển thể chính mãi nhờ đã cả sợi thay đổi, nhưng cái loại thay đổi này cũng không khi hiện nà nở tạ sợ hãi. Nam ca cùng Lệ Sâm lúc này mới tiến về phía trước nào ý hứa hẹ Diệp Thiệu, ảnh tên là Diệp Thiệu, là bác sĩ trưởng của căn cứ Bắc Hải ảnh vở mới trải qua quá trình tiến hóa của con người. Tạm thời mật đỉ ký ức là chuyện bình thường, trừ ảnh ti hiền hóa xong hạ nhẹ thời động nhớ lại toàn bộ thôi. Diệp Thiệu ôm Lệ Tiểu Bảo, đối với mọi người mở miệng cười mổ tỉ hiểm, ừm, tôi mong đợi ngày đảo sẽ điền. Nam ca xem nhờ đã mở ra cho người tiến hóa một con đường, cho nên ở trên người Diệp Thiệu ảnh tạ căn bản là không pha ái đáy đường quanh có gì không đến nửa năm liền triệt để hoàn thành tiến hóa, so với Nam ca khi đó còn sớm hơn một năm. Chuyện này căn cứ Bắc Hải liên tục che giấu, đợi đến khi Diệp Thiệu đứng ra chứng minh hết thảy, cả thế giới sôi trào. Vô số người công thức tỉnh dị năng đều vui mừng đến phát khóc. Tại tận thế. Bọn họ cuối cùng cũng có thể có được lực lượng cường đại. Buổi họp báo của Diệp Thiệu là thông qua vệ tinh, phát sóng trực tỷ hiệp trên tổ an bộ thế giới trên màn hình, người đàn ông mặc áo khoác trắng, nhìn như là một người bác sĩ cực kỳ bình thường. Ở phút cuối cùng ảnh tạ nào ải, có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc tiến hóa thành công, cùng người lãnh đạo Bắc Hải, Lệ Sâm và phu nhân Nam ca có quan hệ rất lớn. Nếu nhờ cổng so bọn họ, thí nghi hệ mở không nào tiến triển thuận lợi như thế. Chúng tôi cảm tạ bọn họ vì toàn bộ nhân loại mà đã cống hiến hết sức mình. Mặc dù Nam ca cùng Lệ Sâm luôn lặp đi áp lại, bọn không hồi báo cái gì, nhưng mà các nơi thế giới lại còn kiến tạo điêu khắc tượng của hai người làm kỷ niệm. Mỹ một sản phẩm điêu khắc đều là cảnh tượng bọn họ chung đụng, Lệ Sâm vốn là lúc ban đầu còn có chút phản đối. Về sau phạt tiền đúng dạng phương thức này lại có thể ghi chép lại những truy hệ nằn đặc của Nam ca trải qua, đây cũng là truy hệ khổng tỷ liền bắt đầu ủng hộ. Giống như Lệ Sâm hệ nào không pha tại cổng si được. Nhân lộ vải đạ và hành độn của bọn họ mà trả giá rất cao. Mà người có dị năng cùng người tiến hóa lại kế thừa tất cả tâm nguyện của người đi trước, đem toàn bộ thế giới phát triển càng ngày càng tốt. hai bảo bối của Nam Ca cùng Lệ Sâm còn trở thành đại sứ bảo vệ môi trường, hai người vô hến đã giật xinh đẹp, lại được ngàn vạn sủng ái tùy mực. Trình độ bọn họ được hoan nghênh cũng chỉ thấp hơn cha mẹ một tuột. Thờ trả coi như là không đại sửa thái nhân loại cũng đã bắt đầu tự giác bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Bọn họ bị Yết Chu Đi Ả Cầu là ngôi nhà mà nhân loại dựa vào để sinh tồn, cho dù kế hoạch di dân đã bực vào giai đồ ạ đừng chuẩn bị. Nơi này vẫn vĩnh viễn là căn nguyên của bọn họ, vĩnh viễn là gia đình của bọn họ. Có lẽ qua vài thập niên nữa, địa cầu lùi ẹ một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng như trước kia. Một ngày này, hai tiểu bảo bố ai đã chụp xong phim tuyên truyền thứ nhất, Nam Ca cùng Lệ Sâm liền ở bên ngoài chờ hai bảo bối. Nam thẳng không đưa trên người bọn họ bất kỳ dấu vết gì, chỉ là cái loại khí chất không bắt trước đó càng thêm lắng đọng. Nam Ca vẫn thích ở bên cạnh Lệ Sâm làm nũng, sợ ở ngoài bị phơi nắng. Lệ Sâm còn che dù chỗ cổ cổ mặc mổ tỷ ị hiệt váy đỏ xinh đẹp trên tẩy mang chiếc nhẫn kết hôn bằng kim cương của bọn họ. Cho dù nhà thiết kế có tác phẩm hay hơn ra mắt, Nam Ca vẫn cảm thấy chiếc nhẫn trên tẩy là chiếc xinh đẹp nhất. Sao cũng không giả chứ, cục cưng muốn phơi nắng chết rồi. Nam Ca dùng mũi giày gõ mặt đất. Lệ Sâm đẩy mắt kính, nhờ ồ ồ hên nu cười, đã nào hẹn cho em ở trong nhà chờ, em lại nhất định đến. Hừ, đi không pha ai là em muốn cho hai đứa bé ngạc nhiên mừng rỡ sao. Lệ Sâm không lên tiếng, bởi vì Lệ Nhị Bảo cùng Lệ Tiểu Bạ đã nằm tay nhờ dì dạ đi thì ổ phía sau hai bé là hộ vệ miễn phí, Tông Hạo Hiên. Hai bảo bối vừa nhìn thấy Nam Ca đều rất hưng phấn, cả hai giống như viên đạn nhựa trùy tới. Lệ Tiểu Bảo trả y một bìm tạo cục ở hứa, hoặc bắt ngút trời vừa chạy vừa chọc ca chọc. 3. Mẹ. Lệ Tiểu Bảo giòn ra hô. Nam Ca đối với hai bé vươn tay, ngồi xổm xuống làm ra tư thế muốn ôm, Lệ Sâm liền thấy hai bé lập tức bổ nhào vào trong ngực Nam Ca. Bên Mỹ hển gà nở tùy trung luôn mang theo nụ cười, người một nhờ ạ vui vẻ hòa thuận. Phong cảnh trên tổ án bộ thế giới cũng không đẹp bằng cảnh tượng này, ảnh Ngụy Hển Ý dùng hết thể để vĩnh viễn thủ hộ ba mẹ con ảnh khổng khoải nghĩ đến cảnh tượng lúc ban đầu cùng Nam Ca quen biết, zombie ngây ngốc nào ỷ chủy hển cũng không lưu loát, lại còn muốn chạy trốn. Ma xui quỷ khí hiện nằm nụ ô ai tỉnh sổ ở bên cạnh không nghi tới tiểu zombie lại biến thể nhờ cổ vờ nhờ. Lệ Sâm túi lầu cười, Nam Ca mổ tở tẩy giặc mở đưa ảnh còn nghi ngờ nhìn qua, ảnh như cái gì thế? Ảnh nhờ ẹ nhờ áng lắc đầu, duỗi tay nắm bả vai Nam Ca. Ôn nhờ ủ nào ải, nghi tần nhờ ất định phải đối với em tốt mờ hồi tốt, lại hơn tốt chút nữa. Hử. Nam cũng so hiểu. Đem những truy hến đã tưởng thiếu, đều đền bù cho em. Nếu như sở thiện một người như vậy, mặc kệ là thân phận gì, bộ dáng gì. Mặc kệ cô đã trải qua kinh nghiệm như thế nào ảnh đều nguyện ý bảo hồi cô ơ y y hệ ủ gường sổ ơ y, sổ ơ y. Không hoài nghi, đây chính là tại nhờ y hệ. Hết trọn bộ.